Tần Thọ vốn chỉ là nghĩ trêu đùa Ngô Cương, nhưng là kia trở lại Ngô Cương vậy mà một điểm không soi mói, loại kia xương cốt đồng tử, cũng không chê. Tần Thọ trong lòng không đành lòng, nói, Tây, những cái kia là ta gần qua. Ngô Cương lắc đầu nói, không quan trọng, ngươi là không biết ta, ta tại cái chỗ chết tiệt này, đều không nhớ rõ bao nhiêu năm không có hưởng qua vị thịt. Nếm thử là được. Tần Thọ xem xét, trong lòng chua chua, ngẫm lại kia ngốc thỏ đau khổ cả đời, nhìn nhìn lại Ngô Cương, lập tức có loại đồng mệnh tương liên cảm giác, cảm thán nói, được rồi, đừng đi cầm cái kia. Thỏ ra ta giữ lại cho ngươi lớn phần đây này. Nói xong, Tần Thọ từ hắc thần ma hạp bên trong móc ra một cái một người cao đùi, đây chính là kia cóc thiếu thốn kia một cây. Tần Thọ mặc dù có chút bụng dạ hẹp hòi, nhưng là cũng là có ơn tất báo người, bất kể nói thế nào, hắn có thể có hôm nay, đều là Ngô Cương ban tặng. Xuyên qua là Ngô Cương thúc đẩy, có thể sống tới ngày nay, nhìn xem Ngô Cương hiện tại áo không đủ che thân dáng vẻ, liền biết hắn nỗ lực lớn bao nhiêu. Cái này nếu là đổi những người khác, con thỏ chết sớm thật là nhiều lần, đâu còn có thể tiếp tục nhảy nhót tưng bừng cùng hàng Nga anh em. Cho nên, Ngô Cương thủ hắn nhớ kỹ, Ngô Cương tốt hắn cũng nhớ kỹ. Cái này cóc tử vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định độc chiếm, sớm, liền đem Ngô Cương kia phần chuẩn bị xong. Sở dĩ mang những này xương cốt đến, thuần túy là đến trêu chọc Ngô Cương. Chỉ là không nghĩ tới, Ngô Cương cái này thần tiên làm, vậy mà thảm như vậy. Ngô Cương nhìn xem Tần Thọ cầm trong tay to lớn cóc lùi, nhìn xem phía trên vàng óng ánh thịt, nước bọt trực tiếp chảy xuống, hỏi, cái này, cho ta. Chương 103, cơ hữu tốt cả một đời. Tần Thọ hết sức trịnh trọng gật đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là để ngươi nhìn ta có hết xanh lớn chân, tiện thể cho ngươi ngửi chút hương vị giải thèm một chút, kiểu gì dễ ngửi không. Lời này vừa nói ra, Ngô Cương đỏ ngầu cả mắt, một đường tay áo, cầm lấy rượu nói, hôm nay ai cũng đừng cản ta, ta muốn ăn thịt thỏ. Tần Thọ hoa một tiếng mở ra nhỏ chân ngắn liền muốn chạy, kết quả lỗ thai lập tức liền bị xách lên, ôm ít xanh lớn chân lập tức liền bị Ngô Cương bá đạo cướp đi. Tiểu Cương Cương, ngươi đây là cướp bóc, ngươi biết không, cái này là không đúng, ngươi biết không, đây là phạm pháp, ngươi biết không. Tần Thọ ngửa đầu nhìn xem Ngô Cương từng ngụm như bị điên ăn thịt, đi theo nghĩ linh tinh nói. Lão tử đều bị ném ở cái này không biết bao nhiêu năm, cái gì tội còn có thể cho ta thêm hình phạt thế nào. Ngô Cương xem thường đạo. Tần Thọ tò mò hỏi, ta liền buồn bực, ngươi dù sao cũng là cái thần tiên, đến tuột cùng phạm vào cái gì sai bị ném tới cái này, ngươi có phải hay không đùa giỡn nhà ai đại lao lao bà vẫn là trộm vương mẫu nương nương nội ý hề. Khu khu. Ngô Cương một hơi không có đi lên, đồ ăn kẹt tại hết hầu chỗ, kém chút không có bị nghẹn chết, trứng liếc một cái Tần Thọ nói, ngươi biết cái đích gì. Tóm lại đâu. Được rồi, không muốn nói, nhắc lên ta liền đến khí. Không nói, ăn thịt. Ngô Cương cũng không phải người ngu, cái này con thỏ ôm cái con cóc lớn trần tới, chỗ nào là thèm hắn, rõ ràng chính là tìm cái lý do cho hắn đưa thịt tới. Nếu không chỉ bằng cái này thỏ đi tiểu tính cùng một bụng ý nghĩ xấu, làm sao có thể để hắn một thanh liền đạt được tối thiểu nhất cũng phải hao chút công phu. Cắn một cái tại cóc trên đùi, một miệng lớn thịt tiến vào trong miệng, miệng đầy dầu mỡ, kia đã lâu mùi thơm. Để Ngô Cương theo bản năng híp lại con mắt. Hơn 1m9 hán tử, tại thời khắc này, sửng sốt cười thành một cái 200 cân hải tử. Hương vị kiểu gì ta cũng không có thả cái gì gia vị, chính là làm nướng, ngươi biết, ta rất nghèo. Tần Thọ hỏi. Ngô Cương phất phất tay, ra hiệu không rảnh nói chuyện, ăn thoải mái đây. Tần Thọ cũng không lên tiếng, liền an tĩnh nhìn xem Ngô Cương ăn, ăn hơn phân nửa về sau, Ngô Cương buông xuống cóc chân, thận trọng cất kỹ, lúc này mới sờ sờ cái bụng nói, dễ chịu. Tần Thọ một mặt ghét bỏ mà nói, ngươi lúc nói chuyện, có thể hay không trước tiên đem miệng lau sạch sẽ lại nói đầy miệng dầu, nhìn xem liền cùng vừa kéo xong phân cái mông, mặc dù dầu nhiều hiển dầu, nhưng ngươi cũng không thể treo trên mặt ta thật buồn nôn. Huệ! Ngươi cái con thỏ chết tiệt, miệng liền không thể tích điểm đức cá. Ngô Cương tức giận nói. Tần Thọ buông buông tay nói, thỏa mãn đi, ta văn hóa thấp, có thể dùng tới ví von câu đã là tiến bộ rất lớn. Càng ngay thẳng, ngươi muốn nghe xem không? Ngâm miệng. Ngô Cương nói. Tần Thọ quả quyết ngậm miệng. Ngô Cương nghĩ nghĩ, hỏi, còn có không? Ngươi kêu miệng vừa kéo xong phân A đầy miệng dầu, sinh hoạt không tệ A câu này ngay thẳng thế nào. Tần Thọ ngốc manh mà hỏi. Ngô Cương nghe xong, theo bản năng sờ soạn một cái rượu, đồng thời mắng, thao, ta là hỏi ngươi còn có cái khác thịt không, có ai hỏi ngươi cái này. Tần Thọ lý trực khí chẳng nói, là ngươi không có hỏi rõ ràng được chứ, thỏ ra ta năng lực phân tích đã rất mạnh được chứ. Coi như ta sợ ngươi rồi. Còn có cái khác thì ta Ngô Cương cũng là bất đắc dĩ, gặp được như thế một cái vô lại con thỏ, hắn có thể làm sao đây? Tần Thọ cảm thụ được thể nội hắc khí có thể tụ, tế bào thôn phệ nguyên khí tốc độ giảm bất rất nhiều về sau, tâm tình là phá lệ tốt, cái này mới nói, cái khác bộ vị ta cùng hàng Nga phân, đây là ta vụng trộm cho ngươi lưu. Nếu không, liền thỏ ra cái này cái bụng, đừng nói một con cóc, 100 con cũng ăn hạ. Lời này, Nô Cương là tin, vô vô Tần Thọ nói, tốt, con thỏ, ta không có phí công phục sinh ngươi. Tần Thọ trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, gia hỏa này giọng nói chuyện, làm sao cùng làm cha cỡ trách nhi tử giống như liền chênh lệch nói thẳng, nhi tạp, thật hiếu thuận. Cha không có phí công sinh ngươi. Tần Thọ lười nhác cùng hắn cãi cọ, liếc qua liền bên trên con quốc lớn chân hỏi, đây là làm gì ăn không nổi rồi. Nô Cương cảm thán nói, quá lâu không ăn thịt, đồ tốt giữ lại điểm, về sau từ từ ăn. Tần Thọ hai mắt khẽ đảo nói, nhìn ngươi kia chút tiền đồ, đều có lỗi với ngươi kia nhanh cao 2 mét khổ người. Có thỏ ra tại, ngươi còn sầu không ăn ăn. Dùng sức ăn, đã ăn xong, quay đầu ta lại đi làm. Thật Nô Cương hỏi. Tần Thọ nói, đương nhiên là thật. Thỏ ra ta nói láo a. Nô Cương ha ha cười nói, vậy được, ta tiếp tục ăn ha. Nếu là có miếng rượu thì tốt hơn. Tần Thọ nghe xong, hai mắt khẽ đảo nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nô Cương lập tức nhớ tới mình uống say, đem con thỏ đánh tốt một trận chẳng cảnh, lập tức ngượng ngùng vui vẻ. Bất quá một trận gió thổi tới, thân thể mát lạnh, sờ sờ còn đùi, lại sờ sờ còn thừa không có mấy quần áo, nháy mắt tất cả không có ý tứ đều biến mất. Một bữa cơm, Nô Cương ăn chính là vừa lòng thỏa ý, ngồi tại Quế Hoa Thụ Vương phía dưới, vỗ cái bụng nói, dễ chịu. Thật tờ mờ dễ chịu. Con thỏ, cảm ơn. Tần Thọ phất phất tay nói, đừng khách khí, chỉ cần thỏ ra ta không chết bên ngoài, mỗi lần trở về đều mang cho ngươi ăn ngon. Ngươi chết bên ngoài không tồn tại. Nô Cương dẫn theo rằng, đắc ý đạo. Vì sao Tần Thọ lông mày nhớ lên, hỏi. Hắn luôn cảm thấy, Nô Cương tựa hồ cũng không đơn giản, lý do rất đơn giản, cháu trai này trên thân tùy tiện một vật xuất ra đi, đều so Tần Thọ nhìn thấy tất cả bảo bối tốt. Có thể có loại bảo bối này ra hỏa, sẽ là người bình thường a huống hồ. Muốn biết một cá nhân thực lực thế nào, biện pháp đơn giản nhất chính là nhìn xem hắn thực lực của đối thủ. Nô Cương đối thủ hình như là Viêm Đế, Tam Hoàng một trong, cụ thể mạnh biết bao Tần Thọ không biết, nhưng là tại thiên đỉnh địa vị đây tuyệt đối là cực cao. Đổi tính một chút, Nô Cương thực lực khả năng vẹn vẹn so Tam Hoàng yếu một điểm. Chỉ một điểm này, Tần Thọ liền có lý do tin tưởng, gia hỏa này khẳng định tiếp xúc rất nhiều thiên địa bí văn, hắn rất có thể biết thọ quá khứ. Nô Cương vừa muốn nói gì, kết quả lời đến khỏe miệng do dự. Cuối cùng vô vô Tần Thọ bả vai nói, con thỏ nhỏ, kém chút bị ngươi lắc lư nói ra không nên nói đồ vật. Quá khứ của ngươi, tổ tiên của ngươi cái gì, về sau vẫn là ít hỏi thăm đi. Có đôi khi, biết đến nhiều, không phải chuyện tốt. Tin ta, ném đi quá khứ, an tâm sống tốt hiện tại là được rồi. Mỹ nữ ở bên, mỹ thực ở trước mắt, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nói xong, Nô Cương đắc ý nằm xuống. Tần Thọ nghe nói như thế, càng phát ra khẳng định quá khứ của mình. Hoặc là nhất tộc tổ tiên khẳng định có đại bí mật. Tần Thọ đụng lên đi, tò mò hỏi, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, bất quá, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ta có cái gì địch nhân đi hoặc là ta bộ tộc này có cái gì địch nhân đi nếu không, vạn nhất ngày nào tới địch nhân, một bàn tay đem ta đập chết rồi. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Nô Cương ha ha cười nói, ngươi đây cứ yên tâm đi, ngươi không chết được. Chương 104, Nô Cương truyền đạo. Lời nói này vô cùng khẳng định. Nghe Tần Thọ vẻ mặt khó hiểu, gia hỏa này đến cùng ở đâu ra tự tin so chính Tần Thọ còn tự tin. Tần Thọ tiến tới, trừng mắt một song mắt to nhìn chòng chọc vào Nô Cương, một bộ ngươi không nói, ta liền không đi tư thế nói, đừng quên ta tiền thân đã chết. Nô Cương hai mắt khẽ đảo nói, cái kia là cái lầm sẽ. Tần Thọ nói, vạn nhất, lại đến cái lầm lỡ đâu. Nô Cương bất đắc dĩ cười nói, ngươi bây giờ da dày thịt béo, không dễ dàng chết. Mà thôi, ta nói cái gì ngươi cũng cảm thấy ta tại ứng phó ngươi. Dạng này, ta chuyển cho ngươi một tay thần thông, thời khắc mấu chốt chạy lên đường tới cũng có thể nhanh lên, trộm đạo thời điểm cũng không cần lo lắng bị bắt tại chỗ. Được rồi. Tần Thọ nghe xong, lập tức miệng liền vui sai lệch, bất quá vẫn là chính nghĩa nghiêm trang mà nói, nhìn ngươi kia lời nói, ta là trộm đạo người a ta người này chính trước đây. Ngươi lúc nói chuyện có thể hay không đem ta giày trước trả lại cho ta. Nô Cương phẫn nộ kêu lên, một chút mất tập trung, cái này con thỏ chết tiệt lại đem hắn giày cho thuận đi. Tần Thọ lúng túng cười nói, không có ý tứ, không có ý tứ, tay trượt, hắc hắc. Hắc đại gia ngươi. Ngươi nếu là mỗi ngày tay trượt, ta tờ mờ về sau liền cởi chuồng. Nô Cương lập tức đem giày đoạt lại đi, đeo trên cổ còn không yên tâm, hai giày tại trên cổ lượn quanh một vòng sau đó đánh cái kết mới an tâm xuống tới. Tiểu Cương Cương, ngươi nhìn, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, ngươi muốn dạy ta cái gì? Tần Thọ một mặt nịnh nọt mà hỏi, không có cách, Tần Thọ tới thiên đình lâu như vậy. Trộm đạo hãm hại lừa gạt cái gì chiêu số đều dùng qua, nhưng là tới tay thần thông đều là chút đồ rắc rưởi. Duy nhất có thể cầm ra cũng chỉ có bát cửu huyền công, nhưng là kia công pháp, hắn tự mình tu luyện không được, kẹt tại đệ tam trọng không thể đi lên. Mà lại, đây cũng chỉ là một môn luyện thể công pháp, thực chiến thần thông căn bản không có, nhiều nhất chính là đem hắn tu luyện thành một cái chất lượng không tệ bao cắt mà thôi. Cho nên, Tần Thọ nằm mộng cũng nhớ có được một môn ngưu bức thần thông, mặc dù Ngô Cương muốn dạy chính là chạy trốn thần thông, nhưng là chạy nhanh cũng được à. Về sau lại đi làm chút cái gì, cũng không cần bốn phía tìm người bối hát qua. Ngô Cương nghe nói như thế, lông mày nhướng lên, khó chịu nói, con thỏ, ngươi muốn học công pháp, ngươi ngược lại là tới a, ngươi chạy xa như thế làm gì. Chỉ thấy Tần Thọ không biết lúc nào, đã chạy đến 100 mét có hơn. Tần Thọ phất phất tay nói, ngươi nói đi, lỗ thai ta dễ dùng. Thi bốn lục cấp thời điểm, ẩn hình thai nghe nhỏ như vậy thanh âm, ta đều nghe rõ ràng. Thật lưu. Ngô Cương nghe không hiểu con thỏ đang nói cái gì, bất quá hắn có một chút thấy rõ, cái này con thỏ chết tiệt là bị đánh sợ. Lần trước hắn uống say, có vẻ như chính là muốn dạy hắn thần thông thời điểm, bắt hắn cho đánh. Cái này con thỏ chết tiệt một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, xem bộ dáng là đánh chết cũng sẽ không đến đây. Ngô Cương cũng không để ý, gật đầu nói, được, vậy ngươi chính ở đằng kia đi, ngươi nghe cho kỹ, ta truyền thần thông của ngươi không có có danh tự. Tần Thọ ngạc nhiên, vô danh tự. Ngô Cương gật đầu nói, đúng, không có có danh tự. Đừng hỏi gọi cái gì, bởi vì ta cũng không biết. Năm đó ta cũng là thuận tay giác. Khu khu, thuận tiện học. Tần Thọ nghe vậy, lộ ra một bộ ta hiểu được cười xấu xa, cười hắc hắc nói, ừm ân, thuận tiện học, hắc hắc. Nô Cương mặt mo đỏ bừng nói, tóm lại, ngươi tờ mờ có học hay không có thể hay không cười đứng đắn một chút. Học. Tần Thọ hồi đáp vô cùng dứt khoát. Nô Cương lúc này mới thuận miệng cả giận, vậy cũng chớ so đo nhiều như vậy, danh tự chính ngươi lấy đi. Đến, ta nói cho ngươi nói cái này thần thông tu luyện khẩu quyết. Vận hành phương pháp cùng thực tế thao tác. Không thể không nói, Ngô Cương mặc dù các loại không đáng tin cậy, lại là một cái khó được lao sư tốt. Tần Thọ không tiếp xúc quá cao thâm thần thông, trên tay đều là cấp độ nhập môn khác, cho nên cũng không rõ ràng những này cao cấp thần thông bên trong mờ ám. Kết quả lần này nghe xong về sau, hắn lập tức trợn tròn mắt. Nguyên lai thần thông cũng không phải nắm bắt tới tay liền có thể luyện. Nắm bắt tới tay liền có thể luyện đều là đồ rác rưởi. Dùng Ngô Cương nói, thế giới này hết thảy đều lấy đạo làm căn cơ. Đến tại cái gì nguyên khí thâm hậu, nhục thân cường đại, kia cũng là nói sau, không có đạo cảm ngộ, chả là cái quắc khô gì. Tần Thọ không hiểu hỏi, cái này, ta đã học được mấy cái thần thông. Nô Cương ha ha cười nói, ngươi học cái kia, bất quá là nhất cơ sở thần thông, tương đương với, chỉ phải học được 1+1=2 cơ sở liền có thể học được lĩnh ngộ thần thông. Nói thật, cái kia cũng liền so với người trời sinh biết đi đường cao cấp một điểm, không có gì tốt khoát lác. Nhưng là, ngươi để một người bình thường bay lên. Bằng vào bọn họ kia cơ sở, có thể bay a. Tần Thọ biết, lúc này không phải ra thời điểm, nhu thuận lắc đầu, biểu thị không thể. Ngô Cương gật đầu nói, cái này là được rồi, cho nên, ta chỉ riêng nói cho ngươi khẩu quyết, căn bản vô dụng. Không tin, ta nói, ngươi nghe, bước đạp càn khôn, tâm động thần quang chuyển, vạn pháp đều tùy tâm, tâm thành đạo tự thành. Ngô Cương lốp bốp nói một đống, sau khi nói xong nhìn vẻ mặt ngộng bức con thỏ hỏi, nghe hiểu không? Tần Thọ hai mắt khẽ đảo nói, ngươi nói mỗi một chữ ta đều nghe rõ ràng. Lợi hại như vậy Ngô Cương sững sờ, không nghĩ tới trước mắt ngu xuẩn tiện con thỏ vậy mà là một thiên tài, chẳng lẽ hắn nhìn lầm. Tần Thọ buông buông tay nói, nhưng là những chữ này phóng tới cùng một chỗ, ta tờ mở căn bản nghe không ra cùng tu luyện thần thông có một mao tiền quan hệ. Ngô Cương nghe xong, lập tức ha ha cười nói, cái này là được rồi. Bởi vì ngươi căn bản không có cơ sở, nghe cũng phí công nghe. Tần Thọ yên lặng, nói, đây chẳng phải là nói. Ngươi dạy ta ta cũng học không được. Ngô Cương lắc đầu nói, lúc này liền nhìn ra lão sư tầm quan trọng, nếu không, ngươi cho rằng vì cái gì nhiều người như vậy bốn phía cầu tiên vấn đạo nhiều người như vậy bốn phía bái phỏng danh sư có truyền thừa cùng không có truyền thừa hoàn toàn là hai khái niệm. Đồng dạng tư chất, không có người thừa kế tự mình lĩnh ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ 10000 năm khả năng đều đánh không lại có danh sư chỉ điểm tu luyện 80-100 năm người. Danh sư là cái gì bọn họ có thể đem mình lĩnh ngộ đạo biến thành lý luận? Đã có thể từ cơ sở từng bước một học, cũng có thể châm đối khác biệt thần thông xuất ra đạo khác nhau thì để đệ tử đi có tính nhắm vào lĩnh ngộ, từ đó nhanh chóng lĩnh ngộ cao thâm hơn thần thông, tăng lên sức chiến đấu. Thậm chí có cao nhân đắc đạo, có thể bằng vào tự thân lĩnh ngộ, đem đệ tử đưa vào hắn đạo ở trong đi, trực tiếp quan sát thiên đạo vận chuyển, nhanh chóng lĩnh ngộ đạo tác. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, hoảng sợ nói, lợi hại như vậy tiểu Cương Cương, ngươi được hay không? Nô Cương nghe nói như thế, nghiêm mặt, nghiêm túc nói, con thỏ, ngươi nghe ta nói, ta sau đó nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu không tương lai đại đạo căn cơ bất ổn, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tần Thọ thấy Ngô Cương như thế, cũng ngồi thẳng người, nói, ngươi nói. Ngô Cương nói, trừ phi thánh nhân giảng đạo, nếu không, bất kỳ người nào ý đồ mang ngươi tiến vào hắn đạo tắc ở trong quan sát thiên đạo vận chuyển, nhớ lấy, tuyệt đối không nên tiến vào. Vì cái gì Tần Thọ không hiểu? Chương 105, hài hòa hào đường sắt cao tốc. Ngô Cương ngửa đầu nhìn thiên đạo mênh mông, đạo tắc trình độ phức tạp vượt qua phồn tình, phong phú đạo tắc hải dương tràn đầy vô số biến hóa, đồng dạng một đầu đạo tắc, người khác nhau đi lĩnh ngộ, đạt được kết quả cũng tất nhiên khác biệt. Không người nào dám nói mình có thể hoàn mỹ phục khắc ra thiên đạo hình tượng, bọn họ có thể mang ngươi tiến vào, chỉ là bọn họ coi là lĩnh ngộ thiên đạo, loại kia thiên đạo là bởi vì bọn họ tự thân vô số nhân tố phía dưới lĩnh ngộ đạo một loại, mà không phải toàn bộ. Có lẽ, kia là đường tắt, nhưng cũng sẽ để cho người vào trước là chủ cố hóa tư duy, từ đó mình lĩnh ngộ thiên đạo thời điểm, không thể vượt qua đầu này hồng câu, từ đầu đến cuối kẹt tại đối phương thiên đạo lấy xuống hồng câu trước mặt không cách nào tiến lên. Coi như tuyệt thế yêu nghiệt có thể nhảy quá khứ, cũng phải hao phí càng nhiều khí lực, càng nhiều tinh lực, mới có thể hoàn thành, còn không phải tất nhiên hoàn thành. Tiếp theo, có ít người lòng mang bất chính, sẽ thừa cơ đem người dẫn nhập ma đạo đánh mất bản thân. Tóm lại, vô luận như thế nào, không cần mở ra tinh thần của ngươi tiến vào đối phương thiên đạo thế giới. Rõ chưa? Tần Thọ liên tục gật đầu nói, minh bạch, vậy vạn nhất có người đem ta mạnh kéo vào đi đâu? Nô Cương ha ha cười nói, nếu quả thật có người làm như vậy, vậy ngươi cũng không cần khách khí, đến lúc đó chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tần Thọ nghe không hiểu ra sao, không rõ ra hỏa này là cái gì ý. Nô Cương tiếp tục nói, được rồi, tiếp xuống ta giáo thần thông của ngươi, cùng giảng thuật đạo chỉ là vô số đạo thì một bộ phận, ta chỉ nói như thế nào đi lĩnh ngộ, cụ thể ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, lĩnh ngộ được cái gì, liền nhìn chính ngươi. Tần Thọ trang nghiêm gật đầu. Thế là Nô Cương bắt đầu cho Tần Thọ tiến hành kiên nhẫn giảng giải, Tần Thọ không hiểu được địa phương. Hắn thường thường có thể một câu nói toạc ra, để Tần Thọ thể hồ quán đỉnh nháy mắt khám phá, lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh. Lại thêm Ngô Cương biểu thị, chính Tần Thọ tự mình thực tiễn, trước hừng đông sáng, Tần Thọ rốt cục cảm nhận được Ngô Cương nói tới đạo tồn tại, thấy không rõ, ngộ không thấu, nhưng là sờ hết cỡ, Tần Thọ trong ngông lung lờ mờ cảm nhận được hư không bên trên có một phiến hỗn độn xoay quanh, trong hỗn độn phảng phất có đồ vật gì chập trùng. Đáng tiếc, Tần Thọ nội tình quá kém, lại nghị xích lại gần một điểm đi quan sát. Lại là thế nào cũng làm không được. Bất quá có điểm ấy nội tình, phối hợp Ngô Cương dạy học, Tần Thọ đã có thể đơn giản thi triển Ngô Cương nói tới thần thông, nhưng là Tần Thọ phát hiện, hắn tu luyện ra được thần thông cùng Ngô Cương nói lại có chút khác biệt. Ngô Cương nói thần thông là chạy nhanh, nhưng là Tần Thọ lại tu luyện được một môn cổ quái thần thông. Cái này thần thông là một loại dầu cụ là thần thông, bản thân cũng không thể để Tần Thọ phi thiên độ địa, nhưng là trên lý luận lại có thể gia tốc hết thể cái khác thần thông. Thì như đi đường, chạy bộ, đàng vân giá vũ trở. Nói cách khác, người khác tu luyện ra được là tái cụ, Tần Thọ trực tiếp tu luyện được cái tên lửa đấy. Bất quá bất kể như thế nào, có cái này thần thông Tần Thọ cũng có thể chạy nhanh chóng, bay cực nhanh, vừa lòng thỏa ý. Tần Thọ nghĩ nghĩ cho cái này thần thông lên một cái tràn đầy kỷ niệm ý nghĩa, vượt thời đại danh tự, hài hòa hào đường sắt cao tốc, tên cứ gọi tắt đường sắt cao tốc. Được rồi, trời đã nhanh sáng rồi, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi một hồi đi. Ta cũng ngủ một sẽ, Ngô Cương phất phất tay nói. Tần Thọ gật gật đầu, nói, cảm ơn. Chạy nhanh lên, đừng bị bắt được, mang nhiều điểm ăn ngon trở về chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Ngô Cương nói. Tần Thọ cười ha ha, quay người lại, vừa sải bước ra đã biến mất tại trong rừng cây. Trở lại Nguyệt Cung thời điểm, Hằng Nga đang ngủ say, Tần Thọ lặng lẽ bò lên trên mình cục đá giường, nằm tại kia nhìn xem trống rỗng Nguyệt Cung, trong lòng tính toán cái gì, mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tần Thọ đang ngủ say đâu, liền bị Hằng Nga một thanh sách lấy lỗ thai kéo xuống giường. Làm gì Tần Thọ hề phải mở hai mắt ra. Sau đó liền thấy một mực bàn tay như ngọc trắng bưng lấy nước đập vào trên mặt của hắn, dừng lại xoa nắn phía dưới, hắn cảm giác ngũ quan đều nhanh muốn bóp méo, đối phương lúc này mới buông tay. Rửa cái mặt, dưới tinh thần, lại không xuất phát liền đến muộn. Hằng Nga như là Tần Thọ lão mụ, một bên lại nhải. Một bên đi Tần Thọ trên thân loạn thất bát tao lông tóc kiếm đủ cứ vậy mà làm. Tần Thọ nhìn xem trong nước mình, một nhai răng, nhếch nhếch miệng, cười một cái, hắc hắc nói, vẫn là đẹp trai như vậy. Ai, cái này có thể để khác con thỏ sống thế nào a? Hằng Nga gõ xuống cái này tự luyến thỏ đầu nói, tốt, đừng thần kinh, nhanh đi đi học. Nhớ kỹ, học tập cho giỏi, không cho phép trộm gian dùng mánh lưới. Hằng Nga muội tử, Tây Vương mẫu không phải để ngươi tiến cung đi học lễ nghi a, ngươi thế nào không đi Tần Thọ lúc này mới nhớ tới, có vẻ như không nên chỉ có hắn đi học a. Hằng Nga hé miệng cười nói, chúng ta so với các ngươi muộn một canh giờ, cho nên, ta có thể ngủ tiếp một cái hồi lung giác. Tần Thọ nghe xong, một mặt ghen tị, nhưng là hắn có thể nói cái gì, tâm trong lặng lẽ niệm một câu, Văn Khúc Tinh ngươi cái lao tạp bao, vì sao để chúng ta dậy sớm như thế không công bằng a. Sau đó Tần Thọ khống chế lấy Tường Vân, đằng không mà lên, thẳng đến Nam Thiên Môn đi. Hôm nay thủ Nam Thiên Môn vẫn là Ma Lễ Thọ. Hai người cách không bốn mắt nhìn nhau, Ma Lễ Thọ lập tức ánh mắt bên ngoài phiêu, phảng phất không thấy được cái này chết tựa như thỏ. Tần Thọ vừa đi thoáng qua một cái, vòng quanh Ma Lễ Thọ chuyển ba vòng, cuối cùng cộp cộp miệng, lắc lắc đầu nói, ai, đáng thương Thiên Vương, tráng niên sớm ngủ à. Ma Lễ Thọ nghe vậy, theo bản năng sờ lên bên hông, kết quả sờ soạng cái không, trong lòng chính là một trận nhói nhói, hắn thể, hắn ngày mai bắt đầu muốn đổi ban. Không trực sớm ban. Không thể trêu vào cái này con thỏ chết tiệt, còn không trốn thoát ta. Tiến Thiên Đình, Tần Thọ mở ra đường sắt cao tốc thần thông tách rời phi nước đại, tốc độ nhanh như thiểm điện phi nhanh mà lên, xuyên qua bình nguyên, vượt qua cao sơn, rất nhanh lần nữa đi tới dã thú chăn nuôi vườn phụ cận. Đứng tại chỗ nhìn một chút, nhảy lên, xác định không ai về sau, đang muốn làm chút gì, chợt nghe trong núi rừng một hồi náo loạn, hổ khiếu có gọi. Tận lực bồi tiếp một tiếng thổ địa công gầm thét, là ai đến trộm đồ. Cơ hồ là đồng thời, Tần Thọ nhìn thấy một ánh lửa vọt ra, không cần nhìn kỹ, Tần Thọ liền biết đó là ai, thấp giọng kêu lên, giao hẹ. Ánh lửa kia sững sờ, dừng lại một chút, Tần Thọ xem xét, quả nhiên là tiểu hỏa kê Thái Thái Nhạc. Thái Thái Nhạc hoảng sợ nói, con thỏ chết tiệt, ngươi làm sao cũng tại cái này. Ta đi học ca ngược lại là ngươi, có vẻ như cầm không nên cầm tới đồ vật đi. Tần Thọ như tên trộm ngăn lại Thái Thái Nhạc con đường, cười nói. Thái Thái Nhạc trừng liếc một cái Tần Thọ nói, ngươi muốn làm gì? Tần Thọ đồng dạng đầu, một thân chính khí mà nói, tiên sinh nói qua, đọc sách người một thân hạo nhiên chính khí. Đối mặt với ngươi loại này ăn trộm gà tặc, ta đương nhiên muốn nghĩa bất dung từ đứng ra, bắt trộm. Ta nhổ vào. Ngươi còn một thân chính khí Thái Thái Nhạc trực tiếp vứt cho Tần Thọ một cái liếc mắt. Tần Thọ hừ hừ nói, làm gì có tin ta hay không để ngươi mở mang kiến thức một chút ngực ta bên trong hạo nhiên chính khí. Ha ha, ta thật nghĩ mở mang kiến thức một chút. Thái Thái Nhạc cười khăn nói. Tần Thọ nói, như ngươi mong muốn. Nhìn ta hạo nhiên chính khí. Thổ địa công công, ta bắt đến tạc á. Hắn là. Chương 106, chó trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Thái Thái Nhạc nghe xong, trong mắt đều trừng đi lên, cái này mẹ nó là chính khí, đây là mặt dày vô sỉ bán gà a. Không đúng, là bán phượng hoàng a. Thái Thái Nhạc dám vào kêu lên, phân ngươi một con gà. Một người một nửa, thiếu đi không được. Con thỏ lập tức kêu lên. Thái Thái Nhạc một mặt bi phẫn kêu lên, ngươi cái vương bắt đản. Ta bỏ ra mới vừa buổi sáng lưu đồ mới được như ý, ngươi lập tức phân một nửa ngươi còn tính là người. Con thỏ nghe xong cái eo, giật giật cái lỗ tai lớn, cười hát hát nói, hát hát. Trận to ngươi mắt gà, nhìn cho kỹ, nhìn xem cái này cái lỗ tai lớn, cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi, tốt, tính ngươi không muốn mặt, ta phủ. Một ngươi một nửa. Thái Thái Nhạc nói. Tần Thọ lập tức nói, chậm, ta bảy ngươi ba. Ngươi tại sao không đi đoạt Thái Thái Nhạc phát hỏa? Nhưng là xem xét cái này con thỏ chết tiệt ánh mắt, sau khi xác nhận, nàng khổ cực phát hiện, cái này con thỏ chết tiệt tựa hồ ngay tại đoạn. Tần Thọ nhếch nhếch miệng nói, thổ địa lập tức tới ngay, ngươi xem đó mà làm thôi, 3, 2, đi, cho ngươi 7. Thái Thái Nhạc cắn răng nghiến lợi nói. Tần Thọ ha ha cười nói, cái này là được rồi a, đem đồ vật cho ta, thỏ ra cho ngươi chỉ con đường sáng. Giờ này khắc này Thái Thái Nhạc còn có thể nói cái gì, hất lên cánh. Lông Vũ Hạ cũng không biết ẩn giấu cái gì tu di không gian loại pháp bảo, lập tức ném ra một đống đồ vật. Tần Thọ xem xét, giật nảy mình, trên mặt đất khoảng chừng 30 con gà. Tiểu giã kê, tiểu mẫu kê, tiểu hỏa kê, tiểu hoàng kê. Dù sao tất cả đều là gà. Trọng điểm là, cái đầu cũng không lớn. Tần Thọ nhìn xem cái này một chỗ gà, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nổi giận nói, giao hẹ a giao hẹ, cơ hội tốt như vậy, ngươi không bắt dê bỏ lá hổ, thằng ngu này cái gì. Ngươi làm một đống gà làm gì còn đồng dạng chủng loại đến hai con, ngươi là phối đôi đâu vẫn là mở hậu cung đâu a, ngươi đối gà cứ như vậy lớn oán nghiệm sao tự giết lẫn nhau thành nghiện a. Sau đó Thái Thái Nhạc lại vừa khua múa cánh, chỉ thấy hơn 60 cái con thỏ ném xuống đất, thỏ thai dài, lông dài thỏ, đại bạch thỏ, tiểu hắc thỏ, tạp bao thỏ, thất tinh thỏ. Tần Thọ nhìn xem những này con thỏ, lại ngẩng đầu nhìn Thái Thái Nhạc ánh mắt, Tần Thọ rõ ràng cảm nhận được thật sâu oán nghiệm. So với gà khắc sâu hơn oán nghiệm. Xem như ngươi lợi hại. Tần Thọ nói xong, nhanh lên đem những này con thỏ, gà thu nhập hắc ma thần hạp bên trong, sau đó nói, có thể hay không vung nổi thành công, đồng thời về sau tùy tiện ăn thịt rừng, liền nhìn hôm nay phối hợp ăn ý không ăn ý, nhớ kỹ, ăn trộm gà chính là khiếu thiên quyển. Nói xong, Tần Thọ lắc mình biến hóa, biến thành một đầu đại hắc cẩu, bất quá lông không đủ đen. Tần Thọ nói, đốt ta. Làm gì thái thái nhạc sững sờ. Đừng nói nhảm, nhanh. Đốt điểm đen. Tần Thọ kêu lên. Thái thái nhạc há miệng, hô. Hỏa diễm tán đi, một đầu đen nhánh đại hắc cẩu xuất hiện, Tần Thọ bóp lấy thời gian, xác định thổ địa lập tức sẽ xuất hiện, dựng lên đường sắt cao tốc thần thông, vèo một cái chạy, chỉ lưu cho thổ địa một cái màu đen đại cẩu bóng lưng. Đồng thời, Tần Thọ học khiếu thiên khuyển thanh âm hét lớn, tiểu thổ địa, ra ăn thành nam một trái dưa hấu đều không cần tiền, ăn ngươi mấy cái phá con thỏ, con gà con, ngươi còn muốn quản ta coi chừng cẩu ra tìm cơ hội đánh ngươi. Thái thái nhạc hoàn toàn không rõ cái này con thỏ chết tiệt nói thành nam dưa hấu là thứ độ gì, nhưng phía sau nghe rõ, con hàng này là tại vung nổi. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo sóng đất, gạt ra rừng rậm, nâng một cái thấp bé thổ địa công chạy tới, tức giận đến râu ria đều vểnh lên đi lên, một mặt tức giận nói, ngươi là ai báo ra tiền đến. Đáng tiếc, lưu cho hắn chỉ có một cái to mọng cường tráng chó đen cái mông, đồng thời trong chớp mắt liền biến mất. Cái này con chó chết, đừng để ta bắt đến ngươi. Thổ địa chạy không nhanh, thở phì phò kêu lên. Lúc này, thổ địa túi đầu xuống, lúc này mới phát hiện, phía dưới còn có một con tiểu hỏa cây đâu, lông mày lập tức vặn thành chữ xuyên, lại là ngươi vừa mới cái kia là đồng bọn của ngươi à. Tiểu hỏa cây nghe xong, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không phải, ta là đi ngang qua. Ngươi xem một chút, cái này đều dưới núi, vừa lúc là ta đi học đường, hết thảy đều là trùng hợp. Thổ địa nghĩ nghĩ, có vẻ như là đạo lý này, liền hỏi, tốt ta. Tạm thời tin ngươi. Vừa mới trộm đầu người, ngươi thấy được A biết hắn là ai A. Thái thái nhạc lập tức nói, thấy được A, một đầu lấm tấm màu đen đại hắc cẩu, nhìn khá quen. Lấm tấm màu đen đại hắc cẩu thổ địa nắm kéo râu ria, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Thái thái nhạc phảng phất nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi, tựa như là khiếu thiên quyển. Khiếu thiên quyển. Thổ địa kinh hô một tiếng, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, nguyên lai là con chó kia, khó trách ta nhìn cái mông của hắn như vậy nhìn quen mắt. Hừ hừ, mặc dù là chân con chó, nhưng là hắn không tại quán giang khẩu bắt thỏ, lại chạy đến nơi này của ta trộm đồ, là khi dễ lao phu không dám đi cáo hắn à. Đúng. Cáo hắn. Nhất định phải cáo hắn. Đúng lúc này, một con đen thui con thỏ chạy trở về, đồng thời khí phẫn điển ứng kêu lên. Thổ địa sững sờ, kêu lên, ngươi là thứ đồ gì? Tần Thọ nghe xong, sững sờ, sau đó lệch ra cái đầu, một nhai răng, bán manh nói, thổ địa công công. Ta là ngày hôm qua một thân chính khí, thành tín hóa thân, anh hùng biểu tượng, bé thỏ trắng a. Bé thỏ trắng là ngươi thế nhưng là, ngươi. Làm sao đen thành dạng này thổ địa một mặt ngộng bức mà hỏi. Tần Thọ liếc qua liền bên trên thái thái nhạc mặt mo đỏ ửng, Tần Thọ thở dài một tiếng nói rất dài dòng a. Được rồi, không nói cái này. Chúng ta vẫn là tâm sự đầu kia thương thiên hại lý, nưu sát con thỏ, gà mái chó giữ đi. Thổ địa hỏi thăm, ngươi cũng nhìn thấy. Tần Thọ một vỗ ngực nói, đương nhiên. Vừa mới ta còn đuổi theo đâu. Đáng tiếc kia chó chết chạy quá nhanh. Ngươi nói một chút, loại này ăn trộm gà sờ thỏ chó giữ, ai có thể xem được là người liền nhìn không được. Là người liền không khả năng đứng tại chỗ bất động. Là người liền không khả năng không đuổi theo. Đúng hay không? Thổ địa theo bản năng gật đầu. Thái thái nhạc thì một mặt đen nhánh, cái này mẹ nó con thỏ chết tiệt, vừa mới liền nàng không có đuổi theo được chứ. Ta loại này một thân chính khí hiệp khách con thỏ. Càng là không thể nào nhìn nổi đi. Bởi vì cái gọi là, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Thế nhưng là làm giống hữu dụng á cho nên ta giống lên, cũng đuổi. Nhìn thấy kia vô lương chó giữ khiếu thiên khuyển đáng ghét sắc mặt, thật, quá đáng ghét. Thổ địa công công, ta nếu là ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, cáo hắn, cáo hắn mụ mụ cũng không bằng ngươi là hắn. Đúng, cáo hắn. Thái thái nhạc nói giúp vào. Thổ địa công nghe xong, cũng là nhiệt huyết dâng lên, nói, tốt, cáo hắn. Cáo hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Đúng, cáo. Tần Thọ đi theo gọi. Thế là thổ địa công lập tức hiện trường lấy ra một tờ giấy, lăng không viết thư, sau đó vung tay lên, kia tin vèo một cái bay mất. Thổ địa công nói, ta đã cho ta thượng cấp báo cáo, ta cũng không tin, không thu thập được đầu này chó giữ. Chương 107, hoa nước một ngụm tiếp một ngụm. Thổ địa công công, làm cho gọn gàng vào. Tần Thọ kêu lên. Cùng lúc đó, quán giang khẩu, khiếu thiên khuyển bỗng nhiên đánh cái dùng mình. Liên tục đánh mấy cái hắt xì, thầm nói, ta làm sao có loại dự cảm xấu đâu. Hắn nào biết được, chó trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến, một tờ phi thư đã có người bắt hắn cho cáo. Bất quá, thổ địa công thượng cấp sau khi xem, cũng không nói gì thêm, cũng không có tới tìm Khiếu Thiên Khuyển phiền phức ý tứ, ngược lại lẩm bẩm một câu, mấy con thỏ mà thôi, không cần thiết đi cùng Khiếu Thiên Khuyển chăm chỉ. Tạm thời như vậy đi. Tần Thọ không biết phía trên cái gì phản ứng, giờ này khắc này, hắn chính nước miếng văng tung tóe tuyên dương mình cây kia cơ hồ không thấy được hiệp cốt, cuối cùng còn không quên tổng kết một chút, thổ địa công công, ta biết ta như vậy trời sinh hiệp cốt người rất ít gặp, bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, ngươi tuyệt đối đừng khen ta, nếu không ta sẽ thẹn thùng. Nếu như nhất định phải nói, ngươi vẫn là giáo dục một chút lạc đường hải tử đi. Thái Thái Nhạc đứng tại chỗ, một mặt ngộng bức nhìn trước mắt cái này vô sỉ con thỏ, trong lòng tự nhủ, cái này con thỏ chết tiệt còn có thể càng vô sỉ một điểm a, ngươi đây là tiện tay ném đi một cái nồi, quay người liền nhắc nhở thổ địa đừng quên khen ngươi a. Còn có, giáo dục một chút lạc đường hài tử ở đâu ra hài tử. Thái Thái Nhạc nghĩ đến nơi này, lập tức ngây ngẩn cả người, hài tử nàng hầu nghi nhìn về thổ địa. Chỉ thấy thổ địa một mặt ý vị thâm trường đối Thái Thái Nhạc nói, nhỏ Phượng Hoàng, ngươi chính là Phượng Hoàng hậu đại, làm người đâu nhất định phải giống tổ tiên của các ngươi đồng dạng, một thân chính khí. Gặp được người xấu thời điểm, muốn dũng cảm đứng ra, mà không phải đứng tại chỗ ngẩn người. Ngẩn người hữu dụng a, đương nhiên vô dụng. Thái Thái Nhạc. Một khắc đồng hồ về sau, tiến về Thư Sơn trên đường. Con thỏ chết tiệt, ngươi còn có thể càng quá phận một ít a, khen mình vậy thì thôi, tại sao phải để hắn giáo dục ta? Thái Thái Nhạc phẫn nộ kêu lên. Tần Thọ buông tay nói, cái này có thể trách ta a, ta cũng không nghĩ tới hắn như thế thực sự a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giáo dục ngươi có lỗi a, ăn trộm gà sờ con thỏ. Có phải là ngươi làm hay không? Ngươi Thái Thái Nhạc dương mắt nhìn, nàng phát hiện, nàng vậy mà không phản bác được. Mấy phút đồng hồ sau, Thái Thái Nhạc nói, con thỏ, những cái kia con thỏ cùng gà, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tần Thọ ngửa mặt lên trời thở dài nói, con thỏ về ngươi, gà về ta đi. Trung quy là đồng loại, hạ khẩu không nổi a. Thái Thái Nhạc nghe xong lập tức vui vẻ, nàng trộm con thỏ nhưng so sánh gà nhiều, xem ra lần này cần kiếm lời. Sau đó Tần Thọ một mặt đau lòng xuất ra một con thỏ giao cho Thái Thái Nhạc. Thái Thái Nhạc nhìn lấy trong tay cái này nhất gầy nhỏ nhất con thỏ, hỏi, cái khác đây này. Tần Thọ một mặt nghiêm nghị nói, hài tử, ngươi là nữ hài tử, ăn nhiều như vậy thịt làm gì ăn nhiều tăng mập. Ngươi đã mập như vậy, ngươi được giảm cân, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ta đánh chết ngươi. Trả ta con thỏ. Thái Thái Nhạc lập tức liền hiểu, cái này con thỏ chết tiệt là muốn đen ăn đen à, thế là đuổi theo chính là dừng lại phun lửa. Tần Thọ đã đen như vậy, còn sợ càng điểm đen a, móc ra một con gà mượn Thái Thái Nhạc lửa Phượng Hoàng đốt lên, kết quả kia gà nháy mắt hoa khí. Tần Thọ một trận bất đắc dĩ, đành phải mặc cho Thái Thái Nhạc một đường phun lửa, cùng nhau đi thư viện. Đến thư viện, còn không, liền gặp Văn Khúc Tinh đứng tại cây táo lưu lại hố to bên cạnh, một mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Thọ cùng Thái Thái Nhạc, hỏi, các ngươi nhưng biết cây này đi đâu? Thái Thái Nhạc ngạc nhiên, theo bản năng lắc đầu. Tần Thọ thì rát cuống họng kêu lên, biết. Văn Khúc Tinh sững sờ, trong lòng tự nhủ, cái này con thỏ nhanh như vậy liền chiêu thua thiệt, hắn còn nghĩ không ít dự bị phương án đâu. Thế là Văn Khúc Tinh hỏi, a ngươi biết vậy ngươi nói một chút, cái này cây táo đâu? Tần Thọ lập tức nói, hôm qua tan học, ta đi sớm, ta nhìn thấy một đầu đại hắc cẩu đem cây rút liền chạy. Tựa như là quán giang khẩu Khiếu Thiên Khuyển. Không có khả năng, Khiếu Thiên Khuyển tại quán giang khẩu, muốn một viên cây táo còn không dễ dàng, cần phải đến ta cái này trộm a. Văn Khúc Tinh lắc đầu. Tần Thọ lập tức nói, tên kia còn nói nhỏ nói cái gì cây táo dùng để thịt nướng hương vị đặc biệt tốt cái gì. Đúng, buổi sáng hôm nay ta còn chứng kiến hắn nữa nha, vừa mới hắn trộm manh thú viên dạ thú. Manh thú viên thổ địa công công cũng nhìn thấy, giao hẹ cũng nhìn thấy. Tần Thọ một tay lấy giao hẹ kéo qua. Giao hẹ một mặt mộng bức, ngươi nha rội nước bẩn, vung hoa nước là ngươi sự tình, lại lôi kéo bản công chúa làm gì, bản công chúa đều bị ngươi làm hư. Ta là loại kia đồng lưu hợp Âu người a. Nhưng mà giao hẹ xem xét Tần Thọ loại kia một mặt bi phẫn biểu lộ, trong lòng máy động. Lấy giao hẹ đối Tần Thọ nhận biết, cháu trai này tuyệt đối không phải là bởi vì bị hoan uổng mà sinh ra bi phẫn, cái này tờ mở là một loại uy hiếp vô hình, hắn là tại nói với nàng, ngươi không phối hợp ta, ta liền đem chuyện của ngươi chọc ra, ngọc thạch câu phần. Đây không phải bi phẫn, cái này tờ mở là bi trắng A. Thế là giao hẹ phẫn nộ trừng mắt liếc Tần Thọ, phảng phất đang nói, nằm mơ. Sau đó giao hẹ đồng dạng đầu nói, đúng vậy, ta thấy được, chính là Khiếu Thiên Khuyển. Văn Khúc Tinh đối Tần Thọ là 100 cái chữ bên trong một chữ đều không tin, nhưng là Thái Thái Nhạc không giống, xuất thân danh môn, Phượng Hoàng hậu duệ, vẫn là cái công chúa, từ nhỏ đến lớn giáo dục đều là nhất đẳng tốt. Hai từ như vậy, hắn vẫn là tin, thế là gật gật đầu, tức giận nói, chó chết này, vậy mà trộm được ta thư sở tới, lần sau gặp mặt Ngọc Đế, ta nhất định phải đánh hắn một bản. Tần Thọ lập tức gật đầu nói, đúng, đánh hắn một bản. Kia chó chết, bội bạc, không cần mặt mũi, không biết xấu hổ, cho người ta giả đồ vật, như tài hại mệnh. Ách, mọi người nhìn ta như vậy làm gì? Văn Khúc Tinh không nói chuyện, Thái Thái Nhạc ha ha nói, ngươi vừa mới rất hoàn mỹ đem ngươi khuyết điểm của mình nói một lần. Thiên sinh, nàng nói xấu ta. Tần Thọ lập tức cáo trạng. Văn Khúc Tinh vỗ vỗ Thái Thái Nhạc đầu nói, tổng kết rất tốt. Nói xong, Văn Khúc Tinh đi. Thái Thái Nhạc đắc ý cười một tiếng, đi theo. Tần Thọ đứng tại chỗ, lộn xộn, cái này mẹ nó. Đều là Tôn Hầu Tử Á Hỏa Nhãn Kim Tinh A. Lắc đầu, Tần Thọ đi theo mọi người tiến Văn Khúc Cung bên trong. Lúc này Tần Thọ mới phát hiện, Ngưu Đại Lực, chúng bác, một đầu bọn người tới, nhưng là Tam Đại Ngốc còn chưa tới. Tần Thọ lông mày nhướng lên, trong lòng tự nhủ, ngoại tào, cái này ba cái ngu xuẩn sẽ không thật vì ăn nhiều một chút đánh gậy, hôm nay không tới đi. Đúng lúc này, Tần Thọ nghe phía bên ngoài có người hô to, có người sao đưa chút giấy thôi không có giấy á. Tần Thọ nghe xong, trên trán đều là hát tuyến, đây không phải không đến, bọn gia hỏa này là tờ mờ ngủ một đêm a. Những người khác hiển nhiên cũng bị kêu một tiếng này, giật nảy mình, sau đó từng cái hồ nghi nhìn xem Văn Khúc Tinh, Văn Khúc Tinh vội ho một tiếng nói, Long Huệ, đi nói cho bọn họ, mình điều khiển nước rửa đi. Thư viện không cung cấp trang giấy. Chương 108, Khổng Tử Đông Du thấy hai tiểu nhi biện nhật. Là tiên sinh. Long Huệ đi. Không bao lâu, Long Huệ mang theo ba cái sắc mặt tái nhợt, đi đường chân run Tam Đại Ngốc trở về. Nhìn xem ba người hình dáng thê thảm, đám người nhìn Văn Khúc Tinh ánh mắt đều không đúng. Không còn là nhìn lao sư ánh mắt, mà là tại nhìn ma quỷ ánh mắt. Vừa nhìn thấy ba người, Tần Thọ tranh thủ thời gian vẫy tay, ra hiệu bọn họ ngồi tại Thái Thái Nhạc phía trước. Ba người cũng không nghĩ nhiều, đặt mông ngồi ở nơi đó, ba người vừa ngồi xuống liền như là ba bức tượng, lập tức đem Tần Thọ cái này con thỏ nhỏ cản nghiêm nghiêm thật thật. Văn Khúc Tinh cau mày một cái, tả hữu xê dịch, sửng sốt không nhìn thấy phía sau Thái Thái Nhạc, Tần Thọ cùng chúng bác. Văn Khúc Tinh cau mày một cái, bất quá cũng không nói gì. Đây là hắn Văn Khúc Cung, không cần nhìn, hắn cũng có thể cảm giác người tới chỗ này tất cả tiểu động tác. Cho nên, hắn cũng không để ý tới kia tặc thỏ tiểu tâm tư, nói, đã đều tới, như vậy, hôm nay bắt đầu lên lớp. Sau đó là một chút lễ nghi cơ bản, cùng loại với lão sư đến nay, mọi người đứng dậy hô lão sư tốt loại kia. Chỉ bất quá cổ đại lễ nghi càng phức tạp một điểm. Làm sao? Đứng dậy. Ngưu Đại Lực một tiếng hô. Nghe được một tiếng hô, Tần Thọ còn không có. Liền thấy Tam Đại Ngốc kích động đột nhiên đứng lên. Loảng xoảng. Ba bàn lớn từ trên trời giáng xuống, đập vào Ngưu Đại Lực trước mặt. Ngưu Đại Lực quay đầu nhìn lại, ở giữa Tam Đại Ngốc gãi đầu nhìn xem lều đỉnh, phảng phất lều đỉnh có hoa giống như. Văn Khúc Tinh hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, không nên tức giận, không nên tức giận. Trời sập cũng không sợ hãi, trời sập cũng không sợ hãi, bọn họ chỉ là ngốc, không cùng kẻ ngốc làm khó dễ. Sau đó Văn Khúc Tinh bảo trì mỉm cười nói, Khôi nhất khôi nhị khôi tam, đem cái bàn lấy về, lần sau không cần gấp gáp như vậy. A, là tiên sinh. Ba người tranh thủ thời gian chạy tới đem cái bàn cầm trở về. Hành lễ. Ngưu Đại Lực nói. Đám người hành lễ, hô to, tiên sinh tốt. Ngồi xuống đi. Văn Khúc Tinh hài lòng gật đầu, vung tay lên, đám người ngồi xuống. Sau đó Văn Khúc Tinh xuất ra một quyển sách đến, nói, hôm nay giảng luận ngữ. Tần Thọ nghe xong, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Ngồi ở kia đông giao tây lắc, len lén đá một cước ngồi cùng bàn chúng bác, truyền âm nói, chúng bác, tiên sinh tới, gọi ta một tiếng A. Kết quả chúng bác một điểm động tĩnh đều không có, Tần Thọ vừa nghiêng đầu, lại phát hiện, chúng bác đã hai mắt khép kín, nước bọt đều đi ra. Con hàng này đã ngủ. Cơ hồ là tại đồng thời, một cây thước từ trên trời giáng xuống. 3. Ai u? Ai đánh ta chúng bác hoảng sợ nói. Lại nhìn thấy Văn Khúc Tinh tay cầm thước, mỉm cười nhìn hắn, chúng bác. Có ý kiến A. Chúng bắt nết nết miệng, lắc đầu, không có ý kiến. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, ta giảng đồ vật là muốn thi, đáp không được, liền đợi đến ăn gậy đi. Văn Khúc Tinh lời này vừa nói ra, Tam Đại Ngốc theo bản năng một trận run rẩy, hiển nhiên là kích thích một loại nào đó không tốt hồi ức. Tần Thọ con mắt thì là sáng lên, bất quá cũng có chút bận tâm mình khiêng nổi hay không thuốc sổ vấn đề. Tại Văn Khúc Tinh uy hiếp hạ, mọi người rõ ràng trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Văn Khúc Tinh tiếp tục nói, được rồi. Ta đọc một câu, các ngươi đọc một câu, cũng cho các ngươi nâng nâng thần. Nói với ta, Khổng Tử Đông Du thấy hai tiểu nhi biện nhật. Phúc, ha ha Tần Thọ nghe xong lập tức nhịn không được, há mồm liền cười. Văn Khúc Tinh cả giận nói, con thỏ, ngươi đang cười cái gì? Tần Thọ tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không có gì, nghĩ đến một cái tiết mục ngắn mà thôi. Ha ha. Khổng Tử Đông Du, thấy hai tiểu nhi, tiện nhật. Ha ha. Văn Khúc Tinh vừa mới bắt đầu vẫn không rõ Tần Thọ đang nói cái gì, nhưng là nghe Tần Thọ giấu chấm phương thức về sau, mặt lập tức liền đen, chỉ vào ngoài cửa nói, ngươi, ra ngoài. Tần Thọ tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, đứng tại cửa ra và hỏi, muốn xa một chút không? Văn Khúc Tinh theo bản năng muốn gật đầu, nhưng là nghĩ lại, hừ lạnh nói, không cho phép núp nhích. Tiên sinh, cái này làm không được a, không núp nhích kia là con rùa. Ta là con thỏ, Tần Thọ nói. Ngậm miệng. Để ngươi đừng núp nhích cũng đừng động, loạn động, ăn vậy. Văn Khúc Tinh cả giận nói. Tần Thọ hỏi ăn bao nhiêu? Văn Khúc Tinh nghe xong, lập tức vui vẻ, liền chờ câu nói này đâu, nếu không hắn vất vả chuẩn bị siêu cấp thuốc sổ chẳng phải là hưởng phí. Văn Khúc Tinh nhìn rất rõ ràng, lớp này hết thể không ổn định, căn nguyên ngay tại ở cái này con thỏ. Khi viện quy không cách nào thu thập bọn gia hỏa này thời điểm, bọn gia hỏa này tự nhiên bắt đầu không quý củ. Cho nên, chị ngọn chị gốc, cầm trước con thỏ khai đao. Thế là âm trầm mà nói, bao ăn no. Tần Thọ có chút sợ, bao ăn no cái này cần bao nhiêu cây a? Nhìn Văn Khúc Tinh một bộ nhất định phải được dáng vẻ, Tần Thọ cũng không xác định mình có thể hay không gánh vác được tăng thêm liệu thước. Bất quá, Tần Thọ cũng có mình bản tính, nếu là không thể gánh qua cửa ải này, hắn về sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tại cái này nghe giảng bài, đi học, học thuộc lòng. Như vậy, hắn liền không thể làm tiền, không có ngoài định mức mỹ vị nơi phát ra, hắn chẳng phải là muốn chết đói. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ quyết định đụng một cái, hơi ngửa đầu nói, cầm đánh gậy đến. Long Huệ, cho hắn. Văn Khúc Tinh vung tay lên. Long Huệ lập tức từ tu di trong túi đổ ra trọn vẹn 50 cái thước. Nhìn thấy nhiều như vậy thước, tam đại ngốc tập thể đứng dậy, lui lại, trực tiếp thối lui đến góc tường mới dừng lại, hiển nhiên là bị cái đồ chơi này tra tấn sợ. Con thỏ, ăn đi, không đủ, kho trong kho còn có. Văn Khúc Tinh cười ha hả nói, đồng thời trong lòng tính toán, Dược Vương Điện Dược Vương nhóm nói qua. Cái đồ chơi này, bất kể là ai, chỉ cần uống thuốc này, không kéo cái 3 ngày 3 đêm đừng nghĩ ra được. Cái này con thỏ như thế mập, coi như giúp hắn giảm cân, công đức vô lượng a. Văn Khúc Tinh đang ngồi lấy mộng đẹp đâu, lại không phát hiện, kia con thỏ cầm lấy một cây, lông mày nhướng lên, hai mắt vừa nhắm, một cái cắn đứt một cây thước. Thấy cảnh này, tất cả mọi người theo bản năng rối cổ, tất cả mọi người không phải đồ ngốc, tam đại ngốc hạ chẳng tất cả mọi người nhìn minh bạch, cái này thước bên trong là bị tăng thêm liệu. Bây giờ cái này con thỏ ăn hết, không biết hạ chàng sẽ có bao nhiêu thảm. Thái Thái Nhạc hai mắt vừa nhắm, thấp giọng mắng, ngốc con thỏ, liền sẽ khoe khoang, đáng đời tiêu chạy kéo đến chết. Nói xong, Thái Thái Nhạc vẻ mặt buồn thiu, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tần Thọ không biết mọi người là ý tưởng gì, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trong bụng, cảm giác thước tiến nhập thể nội, đồng thời cũng cảm nhận được thước bên trên một loại lực lượng đặc biệt. Tần Thọ biết, đó phải là thuốc sổ loại hình đồ vật. Thước vào cổ họng, xuyên qua thực quản. Thẳng đến dạ dày, Tần Thọ tâm cũng đi theo nhấc lên. Đúng lúc này, thước rơi vào trong dạ dày, cơ hồ là đồng thời. Phúc! Tần Thọ ngây ngẩn cả người. Hắn thấy rõ ràng, thước tiến vào dạ dày nháy mắt, biến mất. Cùng vật gì khác đồng dạng, tiến vào dạ dày, nháy mắt phân giải. Loại kia ba đạo phân giải chi lực tựa hồ căn bản không thèm để ý ngươi tới là cái gì, dù sao, tới ta liền tiêu hóa chính là. Không cần biết ngươi là cái gì đồ chơi. Chương 109, dạy học chồng người hiểu không? Đồng thời, Tần Thọ cảm nhận được một cỗ linh hoạt như là cá trạch nguyên khí tiến vào thể nội, sau đó liền muốn chạy loạn gây chút chuyện. Kết quả không có chạy hai bước, phụ cận tế bào phảng phất bị mị thực tỉnh lại ác quỷ, nhao nhao rỗi ra ma chảo, nháy mắt đem nguyên khí phá tan thành từng mảnh, nuốt một đám chỉ toàn. Tần Thọ con mắt lập tức sáng lên, thuốc này bên trong vậy mà chứa nguyên khí, mà lại lượng vẫn còn lớn. Mặc dù có chút ít hoạt bát, bất quá tiến trong cơ thể của hắn, cái này đều không phải sự tình. Mà lại thuốc này tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hắn hoàn toàn có thể buông ra ăn. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ nhịn cười không được. Sau đó đám người liền thấy cái này con thỏ phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, nắm lấy kia một chỗ thức thật nhanh hướng miệng bên trong nhét, kia miệng nhỏ liền như là nhai nát cơ, mặc kệ mấy cây thức nhét vào, nháy mắt chính là vỡ nát, sau đó nuốt vào. Khôi Tam, đại ca, kia con thỏ làm sao không có đi đi ị. Khôi Nhị, đại ca, ta cảm thấy cái này có vấn đề a. Kia thước khẳng định không có thuốc sổ. Khôi Tam, đại ca, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, cái này thước ăn thật ngon. Khôi Nhị, đại ca, chúng ta cứ làm như vậy nhìn xem. Khôi Nhất, ngậm miệng, nhìn xem. Nghe nói như thế, Thái Thái Nhạc bọn người liếc mắt nhìn thoáng qua Khôi Nhất, trong lòng tự nhủ, gia hỏa này làm sao đột nhiên biến thông minh. Kết quả liền nghe Khôi Nhất một mặt nghiêm nghị nói, tìm cơ hội, chúng ta đi lên liền ăn, đừng cho bọn họ ngăn cản cơ hội của chúng ta. Khôi Nhị, Khôi Tam, đại ca anh minh. Đám người. Văn Khúc Tinh đang nghĩ ngợi, làm mộng đẹp đâu, đồng nhiên cảm giác có người kéo chính mình ống quần, túi đầu xem xét, ở giữa kia con thỏ một mặt ngốc manh nhìn xem hắn, hỏi, tiên sinh, ta có thể không cười a còn nữa không? Còn. Còn nữa không ngươi trước tiên đem cái này 50 cái ăn xong lại ách. Thước đâu Văn Khúc Tinh ngạc nhiên nhìn xem rông tuyết mặt đất hỏi. Đám người tập thể nâng tay chỉ Tần Thọ. Tần Thọ thì xuất ra một khối còn lại phiến gỗ, chụp chụp răng, nói, tiên sinh, hương vị cũng không tệ lắm, vừa mới đều đã ăn xong, còn có càng nhiều đâu đã nói xong bao ăn no, cũng không thể nói không giữ lời à. Văn Khúc Tinh một mặt gặp quỷ giống như nhìn xem Tần Thọ, hỏi, ngươi không có việc gì. Tần Thọ buông buông tay nói, tiên sinh, chẳng lẽ ta muốn có việc gì ngươi tại thước trên dưới thuốc, vẫn là thế nào? Văn Khúc Tinh mặc dù làm như vậy, tất cả mọi người đã nhìn ra, nhưng là loại sự tình này là tuyệt đối không thể thừa nhận, thế là Văn Khúc Tinh lắc đầu nói, đương nhiên không có. Long Huệ, đi lấy càng nhiều thức đến. Long Huệ minh bạch Văn Khúc Tinh ý tứ, đây là để hắn đi lấy mạnh hơn dược hiệu thức đến. Thế là, Long Huệ đi ra ngoài, không bao lâu, lại trở về, ném xuống đất trọn vẹn 100 thanh thước, đồng thời nói, tiên sinh, Văn Khúc Cung tất cả thước đều ở nơi này. Không đợi Văn Khúc Tinh đáp lời, liền gặp Tần Thọ ngồi ở đâu răng rắc bắt đầu điên cuồng ăn. Chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ, 100 thanh thước, ăn hết sạch. Tốc độ nhanh chóng, nhìn tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời, chính Tần Thọ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ăn thức thời điểm, hắn chỉ muốn nhanh, theo bản năng phát động đường sắt cao tốc thần thông, kết quả. Hắn mừng như điên phát hiện, cái này thần thông ngay cả hắn tốc độ xuất thủ, cắn vào tốc độ đều có thể gia tốc. Lập tức, hắn liền biến thành siêu cấp nhai nát cơ, hơn 100 thanh thước, nháy mắt mấy cái ở giữa liền đã ăn xong. Đây là Tần Thọ lần thứ nhất mở ra đường sắt cao tốc thần thông ăn cơm, kỹ thuật không thành thạo nguyên nhân. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sẽ là trên thế giới này ăn cơm nhanh nhất nam nhân. Không đúng, là nam thọ. Mọi người đều trợn tròn mắt, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Bất quá phản ứng lớn nhất vẫn là Khôi Nhất, Khôi Nhị, Khôi Tam. Đại ca, chúng ta mỹ vị không có. Đại ca, cái này con thọ so với chúng ta còn có thể ăn, cái này không thể nhịn a. Đại ca. Làm sao bây giờ? Khôi Nhất bộ mặt tức giận nói, lại có mới, trực tiếp đi lên đoạn. Đại ca anh minh. Khôi Nhị Khôi Tam chăm miệng một lời kêu lên. Văn Khúc Tinh trà sát mồ hôi trên trán nói, Long Huệ, đi lấy càng nhiều. Văn Xương Cung hẳn là còn có không ít hàng tồn. Vâng, thiên sinh. Long Huệ đi ra. Không bao lâu, Long Huệ cầm hơn 300 thanh thước trở về, kết quả vừa để xuống hạ, ba cái to lớn thân ảnh vọt lên, hét lớn một tiếng, con thỏ, chậm một chút. Để chúng ta huynh đệ nếm thử. Tần Thọ cũng không ngăn trở, mình ăn mình, mở ra đường sắt cao tốc thần thông, lần nữa biến thành nhân thể nhai nát cơ, miệng nhỏ điên cuồng nhai nát hết thảy thước. Văn Khúc Tinh cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiển nhiên, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này thước bên trên thuốc đến cùng có hữu dụng hay không. Đã từ con thỏ trên thân nhìn không ra, vậy liền. Khu khu. Dù sao tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không dùng thì phí. Khôi Nhất Khôi Nhị Khôi Tam xem xét không ai quản bọn họ. Lập tức đại hỉ. Thế là ba người, một người ôm ba cây, dùng sức hướng miệng bên trong nhét. Kết quả ba cây thước vừa xuống bụng, ba người chế cảm giác trong bụng rời sông lấp biển. Khôi Tam, đại ca. Không thích hợp. Khôi Nhị, đại ca, đau bụng, vẫn là ngày hôm qua cảm giác. Khôi Tam, đại ca, nghe một chút trong bụng thanh âm, có phải là quân hay? Khôi Nhất gật gật đầu, tiếng sóng vẫn như cũ. Mọi người không lời, cái này thành ngữ còn có thể như thế dùng. Khôi Nhị. Khôi Tam, đại ca, làm sao xử lý? Khôi Nhất, đi nhà vệ sinh, kéo. Đại ca anh minh. Ba người hô lập tức liền đi ra ngoài. Nhìn xem ba tên này phản ứng, Văn Khúc Tinh mười phần xác định, mình thuốc là không có vấn đề, thế nhưng là ai có thể giải thích cho hắn hạ, cái này con thỏ chết tiệt vì sao không có phản ứng. 10 giây đồng hồ về sau, con thỏ cầm một khối phiến gỗ, cạo lấy răng, cười ha hả nhìn xem Văn Khúc Tinh nói, tiên sinh, còn nước không? Văn Khúc Tinh đạo mặt đều tái rồi, cái này con thỏ đến cùng là cái thứ đồ gì như thế liều lượng cao thuốc sổ, đều không có hiệu quả như vậy, cầm lại nhiều thức thì có ích lợi gì. Tần Thọ tiện siêu siêu mà hỏi, tiên sinh, chúng ta cũng không thể nói không giữ lời a. Văn Khúc Tinh trầm giọng nói, Long Huệ, đi, tìm. Long Huệ nghe xong, cũng nhanh khóc, hắn đi cái kia tìm A càng nghĩ, hắn cũng chỉ có thể đi tìm Lô Ban nhìn một chút. A một hơi muốn 1000 cây thước các ngươi văn luyện đây là muốn đổi thành hình viện A vẫn là chuẩn bị đánh chết mấy cái thư sinh tế thiên một mặt thật thà Lô Ban, bỏ xuống trong tay bao cụ, cười ha hả hỏi. Thượng thần nói đùa, những này thước không phải dùng để đánh người, mà là dùng để ăn. Long Huệ khổ hề hề đạo. Lỗ Ban sững sờ, lông mày hơi nhíu lên nói, Long Huệ, nói láo cũng không phải một người thư sinh nên làm sự tình. Trở về nói cho Văn Khúc Tinh láo già kia, thức có thể cho các người, nhưng là dạy học chồng người, trọng điểm ở chỗ chồng người, một mực đánh chửi là mang không được học sinh. Để hắn suy nghĩ thật kỹ đi. Long Huệ nghe nói như thế, một mặt cay đắng, hắn có thể nói cái gì Lỗ Ban là thợ mộc chi thần, địa vị cao hơn hắn nhiều, nào dám nói thêm cái gì. Chương 110, ai u, thiên sinh tốt. Thế là Long Huệ liên tục đồng ý, nhận 1000 cây thuốc, tranh thủ thời gian chạy tới Dược Vương Điện. Long Huệ, ngươi lại đến cầu thuốc sổ chúng ta đưa cho ngươi thuốc sổ, đầy đủ để một đám thần long biến thành bọ sát. Ngươi còn muốn các ngươi đến cùng muốn làm gì a? Mấy tên Dược Vương một trong biện thức không hiểu hỏi. Thượng thần, ta cũng không có cách nào a. Thế là Long Huệ đem con thỏ ăn thuốc sổ, không chỉ có không có chuyện, ngược lại càng phát ra tinh thần sự tình nói. Biện thước cau mày nói, còn có loại sự tình này. Đúng vậy à, kia con thỏ một bên ăn, một bên nói thước bên trên thuốc quá yếu, quả thực chính là tiểu học đồ tay nghề. Long Huệ một mặt giận dữ đạo. A cái này con thỏ nhỏ ngược lại là có đảm lượng. Một vị khác Dược Vương Tôn Tư Mạc cười nói. Không có người có thể khiêu chiến Dược Vương Điện Tôn Nghiêm. Người tới, đi lấy mạnh nhất thuốc sổ, ta không dừng lại. Một Dược Vương âm trầm đạo. Long Huệ nghe vậy, cười vui vẻ, con thỏ nhỏ, muốn khiêu chiến Văn Khúc Cung quy củ ngươi còn non lắm. Cầm thuốc, Long Huệ hấp tấp chạy trở về Văn Khúc Cung, đồng thời thấp giọng truyền âm, đem Dược Vương cùng Lỗ Ban truyền cho Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh nghe xong, lập tức phát hỏa, một thanh lật ngược cái bản, trong lòng mắng to, lao giả này, còn huấn lên ta tới có bản lĩnh hắn đi thử một chút ta. Cũng không nhìn một chút ta giáo đều là chút thứ độ gì. Long Huệ xem xét, tranh thủ thời gian giữ chặt Văn Khúc Tinh, ra hiệu Văn Khúc Tinh nơi này còn có học sinh đâu, chú ý hình tượng. Văn Khúc Tinh cái này mới phản ứng được, nổi giận phát sai chỗ. Văn Khúc Tinh tranh thủ thời gian vội ho một tiếng, che giấu mình ngại a. Bất quá Văn Khúc Tinh suy nghĩ lại một chút Dược Vương lấy ra mạnh nhất thuốc sổ, hắn đông nhiên cười vui vẻ, vô vô tần thọ đầu nói, con thỏ, thích ăn liền tiếp tục ăn đi. Đang khi nói chuyện, Long Huệ đổ ra 1000 cây thước, sau đó làm cái tư thế xin mời. Tần thọ cũng không khách khí, cầm lấy một cây liền nhét miệng bên trong, kết quả một cây thước tiến vào bụng bên trong, chế cảm giác một cỗ bàng bạc nguyên khí khuyết tán ra đến, phóng tới toàn thân. Cái này nguyên khí càng thêm linh hoạt quỷ dị khó lường, nhưng mà tần thọ thân thể lại càng khủng bố hơn, gặp mạnh thì mạnh, từng cái ác quỷ tế bào mở ra miệng rộng, cỗ này nguyên lên còn không làm cái gì, liền bị phanh thây. Tần thọ con mắt lập tức sáng lên, lần này thuốc là thật mạnh a. Bất quá hắn thích. Tần thọ vội vàng nhiều nhét mấy cây vào bụng bên trong, quả nhiên nguyên khí bắt đầu điên cuồng bành trướng, vô tận nguyên khí cọ rửa nhục thân, một mực không cách nào đột phá bát cửu huyền công đệ tứ trọng lần nữa buông lỏng. Tần thọ trong lòng cuồng hỉ, không khách khí nữa, vận chuyển bát cửu huyền công công pháp, đồng thời thật nhanh hướng miệng bên trong nhét thuốc, thể nội nguyên khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cuồng bạo. Nhưng là tần thọ phát hiện, trong cơ thể hắn tế bào tựa hồ cũng bắt đầu cuồng hoan đi lên, thôn phệ nguyên khí tốc độ đi theo tăng tốc. Điên cuồng cướp đoạt bát cửu huyền công cần nguyên khí. Tần thọ trong lòng khẩn trương, hắn biết lần này là ngàn năm một thở cơ hội đột phá, nếu là không bắt được, về sau cũng khó khăn có cơ hội tốt như vậy. Hiện tại, hắn duy nhất cần chính là để tế bào ngậm miệng. Thế nhưng là, làm sao để nó ngậm miệng a, đây là một vấn đề. Đã hiện tại không được, kia biện pháp tốt nhất chính là lùi lại mà cầu việc khác, giữ lại những này thước, về sau tìm cơ hội lại ăn. Thế là tần thọ liếc mắt nhìn thoáng qua Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh một mặt mong đợi nhìn xem tần thọ, tần thọ liền nhếch miệng nói, tiên sinh, thứ này ăn quá ngon, ta có thể giữ lại làm cơm trưa a, mặt khác ta muốn đi nhà xí. Nghe được muốn đi nhà xí, Văn Khúc Tinh cùng Long Huệ cười. Đây mới là bọn họ muốn, tâm tình vui vẻ a. Văn Khúc Tinh vung tay lên nói, đi thôi, những này thước đều là của ngươi. Tần thọ đại hỉ, thu thước, nhanh chân liền chạy, nhìn dạng như vậy, là thật đau bụng, muốn kéo. Nhìn xem tần thọ đi xa bóng lưng, Văn Khúc Tinh vẫn có chút không yên lòng. Cái này con thỏ chết tiệt tiền khoa quá nhiều, thế là để Long Huệ đi cùng, miễn cho cái này con thỏ chết tiệt nửa đường chạy. Tần thọ hoàn toàn chính xác muốn chạy, bất quá nhìn thấy Long Huệ cùng lên đến, cũng liền từ bỏ, tiến vào trong nhà xí, liền thấy tam đại ngốc đặt song song một loạt, từng cái mặt đỏ tới mang thai, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, đằng sau là tiếng pháo chấn thiên, nhà xí đều đi theo chấn động. Tần thọ lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ cái này thuốc sổ uy lực, trong lòng mắng to, ngoạ tảo. Văn Khúc Tinh cũng quá đầu các đi. Bất quá tần thọ vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống xuống. Con thọ, ngươi cũng đi. À Khôi Tam kêu lên. Tần thọ, ừm. Khôi Nhị, Lão Tam, Văn Minh một chút, không thể nói đi ý muốn nói. Con thọ, ngươi cũng tới bài tiện A. Tần thọ hai mắt lật một cái, cái này tờ mờ còn không bằng đi ý đâu. Khôi Nhất giận dữ nói, ngậm miệng, làm nhiều nói ít, kéo. Hống hống hống. Phanh phanh phanh. Tần Thọ không còn gì để nói. Như thế nhao nhao, xem ra tại cái này đột phá là không thể nào, an tâm ngồi xuống đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Văn Khúc Tinh thanh âm, Long Huệ, đi lấy chén trà đến. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, lông mày nhướng lên, đối bên trên Tam Đại Ngốc nói, ba vị đại ca, vừa mới có đầu chó từ bên kia chạy tới, các ngươi thấy được à? Tam Đại Ngốc sững sờ, nhìn về phía một cái cửa khác, từng cái mặt lớn nhìn nhau. Tần Thọ lập tức nói bổ sung, các ngươi sẽ không là ánh mắt không tốt, không thấy được đi. Nghe xong lời này, Tam Đại Ngốc gấp, bị người hoài nghi ánh mắt không tốt cái này sao có thể được. Thế là Khôi Tam kêu lên, ta thấy được. Đương nhiên thấy được. Một con chó chạy tới. Tần Thọ nói, thật ngươi lợi hại như vậy ta nhìn thấy là một đầu đen, các ngươi đâu? Khôi Nhị kêu lên, ta cũng nhìn thấy một đầu đen. Khôi Nhất gật đầu nói, ừm, lão hắc. Tần Thọ cười. Ba người lớn giọng, cái này một hô, Văn Khúc Cung bên trong đều nghe rõ ràng. Văn Khúc Tinh theo bản năng nhíu mày, trong lòng tự nhủ, kia chó chết lại tới. Đi phòng bếp Long Huệ cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng tự nhủ, không thể nào, lại tới. Ai cũng không thấy, Tần Thọ đã lặng yên rời đi nhà vệ sinh, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành một đầu đại hắc cẩu, mở ra đường sắt cao tốc thần thông nhanh chân liền chạy, tại Long Huệ ngay trước đi tới phòng bếp. Long Huệ tiến phòng bếp, cũng không có thấy cái gì đặc biệt, đốt một bình nước, pha tốt trà liền đi ra ngoài. Chỉ bất quá đi không bao xa liền thấy một đầu đại hắc cẩu vây đuôi biến mất tại một dãy nhà bên cạnh. Long Huệ đuổi theo, lại phát hiện, con chó kia đã không biết đi đâu. Lắc đầu, Long Huệ trước đem nước trà đưa vào Văn Khúc Cung. Mấy phút đồng hồ sau. Phúc! Long Huệ, đây là cái gì trà? Ách, non xanh nước biết ca. Các ngươi tự học, vi sư có việc, ra ngoài đi một chút. Vài giây đồng hồ sau. Nhà sĩ bên trong. Một con thỏ cười ha hả nhìn xem xông vào nhà sĩ Văn Khúc Tinh nói, tiên sinh tốt, tiên sinh cũng tới đi nhà sĩ A các bạn cùng học, hoan nghênh hạ tiên sinh đi. Văn Khúc Tinh mặt già tối sầm. Tâm kêu không tốt, hắn nhưng không muốn để cho người khác biết hắn cũng tới đi nhà sĩ. Chương 111, câu cá chấp pháp thỏ già không phục. Làm sao Tam Đại Ngốc nhìn xem Văn Khúc Tinh, nhìn nhìn lại con thỏ, lập tức rắc cuống họng hô lớn, tiên sinh tốt. Hoan nghênh tiên sinh như sĩ. Văn Khúc Tinh mặt càng đen hơn, trong lòng mắng to. Mấy cái này ngu xuẩn. Hủy ta hình tượng A. Nhưng là, việc đã đến nước này hắn có thể như thế nào một thanh nắm chặt thỏ lỗ thai, hỏi, nói, có phải là ngươi làm hay không? Tần Thọ tội nghiệp mà hỏi, làm sao có thể ta biết điều như vậy con thỏ, có thể làm gì ta một mực tại cái này ngồi xổm đi nhà xí đâu, không tin ngươi hỏi hỏi bọn họ. Văn Khúc Tinh nhìn chòng chọc vào Tần Thọ lệch ra cái đầu, thử lấy răng, ngốc manh mà cười cười. Tần Thọ nói, bất quá ta nhìn thấy Khiếu Thiên Quyển. Tựa như là hắn, cũng không xác định. Bọn họ cũng nhìn thấy, lúc ấy chúng ta cùng một chỗ nhìn thấy. Đúng, thấy được. Tam Đại Ngốc nghe xong, tuyệt đối không thể để tiên sinh lấy vì bọn họ ngốc hoặc là mù à, thế là lập tức ứng tiếng nói. Văn Khúc Tinh trầm mặc, vung xuống con thỏ, nghiến răng nghiến lợi, dùng sức kéo. Mấy phút đồng hồ sau, con thỏ đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi không sao? Văn Khúc Tinh kinh ngạc hỏi. Tần Thọ ngốc manh hỏi ngược lại, đi nhà vệ sinh mà thôi. Có thể có chuyện gì ta cũng không phải tiêu chảy. Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh một mặt bi phẫn nhìn xem cái này con thỏ chết tiệt lắc lắc cái mông ngập đi, gia hỏa này hiển nhiên là một điểm ma bệnh đều không có a. Văn Khúc Tinh có loại cảm giác, thuốc này tám thành là cái này con thỏ chết tiệt hạ, nhưng là không có chứng cứ a. Bấm ngón tay tính, kết quả hoàn toàn mơ hồ. Tính Khiếu Thiên Khuyển vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Hắn nào biết được, Khiếu Thiên Khuyển hai lần kém chút bị người bắt đi nấu. Vì phòng ngừa Khiếu Thiên Khuyển bị người mưu hại, Dương Tiễn đã sớm giúp hắn che đậy thiên cơ, Văn Khúc Tinh như thế nào tính toán ra. Cái gì đều tính không ra, lại không có chứng cứ, Văn Khúc Tinh lại có thể thế nào. Một ngày này, Văn Khúc Cung nghỉ học. Ô hô ai thai, thảnh thơi thảnh thơi. Tần Thọ hừ phát điệu hát dân gian, nhanh nhẹn thông suốt đi trên thư sơn, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, chọc như thế lớn nhân quả, kết quả thể nội tế bào cũng chỉ là hơi thu liễm mà thôi, muốn đột phá, hắn cần càng lớn nhân quả mới được. Thế nhưng là, làm sao làm đâu? Chuyển hai cái ngoặt, hắn đông nhiên dừng bước lại, mũi thở run lên, đột nhiên quay người, đẩy ra một loạt rừng cây, sau đó mắt sáng rực lên. Chỉ thấy rừng cây đằng sau kia là một mảnh vườn rau, củ cải, dưa leo, cà chua, quả cà cái gì đều có. Trọng điểm là trên đất ngay biên còn có một khối bẩn thỉu lệnh bài, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy, trên đó viết, Văn Khúc Cung vườn rau, Văn Khúc Cung đệ tử, có thể hái. Tần Thọ lập tức hứng thú, nhìn hai bên một chút. Phát hiện không ai trông coi, nhưng là đã có lệnh bài viết có thể ăn, hắn thì sợ gì thế là Tần Thọ lập tức chui vào vườn rau bên trong, một thanh rút ra một cây củ cải, cái này củ cải như là bạch ngọc, một điểm thổ đều không mang, phảng phất tẩy qua giống như. Tần Thọ cũng không chê, cắn một cái đi lên, ngọt nhiều chất lỏng, ăn lông mày đều run lên. Kéo một cây dưa leo, phóng vào trong miệng, cắn một cái miệng đầy mùi thơm ngát. Mùi vị kia, tuyệt đối không phải kiếp trước trong siêu thị lều lớn mặt hàng có thể so sánh, thiên địa khác biệt. Tốt. Ăn ngon a. Đồ tốt a. Tần Thọ rốt cuộc không khách khí, mở ra hắc ma thần hạp liền muốn hướng bên trong giả. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng, ai con thỏ, ngươi đang làm gì? Tần Thọ nghe xong, lỗ thai lắc một cái, biết giờ này khắc này lại biến hóa vung nổi đã không còn kịp rồi, mỉm cười, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thổ địa công xuất hiện tại cách đó không xa. Đất đai này cùng mánh thú viên thổ địa không giống, thân cao đạt đến 1m5, ở trong mắt Tần Thọ cũng coi là cao lớn. Tần Thọ thiêu thiêu mi mau, hắn vốn cho rằng thổ địa đều là ba tấc đinh, không nghĩ thân cao cũng không phải là thống nhất. Bất quá thổ địa mặc đều không khác mấy, đều là địa chủ lao cha cách gắn mặc. Con thỏ, hỏi ngươi. Ngươi vậy mà trộm văn luyện rau quả thổ địa xem xét con thỏ trong tay đồ vật, lập tức phát hỏa. Tần Thọ nghe xong, lập tức liền không vui, hắn làm sao lại trộm, hắn trộm thời điểm. Có thể để ngươi nhìn thấy đây là đối với hắn kỹ thuật chuyên nghiệp tính chất vấn cùng vũ nhục. Bất quá Tần Thọ biết, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, thế là giải thích nói, thổ địa công công, nhìn ngươi lời nói này. Ta thế nhưng là văn luyện đệ tử, nếu là văn luyện vườn rau, ta cầm vậy liền không gọi trộm đi. Văn luyện học sinh thế nào văn luyện học sinh cũng không thể không trải qua cho phép ngắt lấy rau quả. Ngươi không biết nơi này rau quả đều là cung ứng các học sinh sáng trưa tối ba bữa cơm, sao ngươi là văn khúc cung vẫn là văn xương cung học sinh, ta muốn đi cáo ngươi đi. Thổ địa công cả giận nói. Tần Thọ lông mày nhướng lên, cầm lấy trên đất lệnh bài nói, hắc, ngươi cái lao đầu, ngươi cũng quá không giảng đạo lý. Ngươi làm ta không biết chữ A phía trên này rõ ràng viết, văn khúc cung học sinh có thể hái, ta hái thế nào. Thổ địa nghe xong, hai mắt lật một cái, xông lại, đoạt lấy lệnh bài, sau đó kéo phía trên rau héo. Tỉ mỉ xoa xoa trên bảng hiệu chữ, sau đó cao cao dơ lên, cả giận nói, trận to ngươi mắt thỏ, nhìn kỹ một chút, phía trên này viết là cái gì. Con thỏ tiến tới, nhìn kỹ, một bên nhìn một bên đọc, chỉ thấy trên đó viết, văn khúc cung vườn rau, văn khúc cung đệ tử, có thể hái. Ngươi nhìn cho kỹ lại nói, thổ địa chỉ vào văn khúc cung đệ tử cùng có thể hái ở giữa dấu phẩy kêu lên. Tần Thọ nhìn kỹ, chỉ thấy hai chữ kia ở giữa dấu phẩy tựa hồ có chút không giống, lại nhìn kỹ. Kia vậy mà là cái to bằng hạt vừng chữ. Một cái, chữ không. Thổ địa hừ hừ nói, thấy rõ ràng sao đây là văn khúc cung vườn rau, văn khúc cung đệ tử không thể hái. Ngươi xem lệnh bài còn tới hái đồ ăn, chính là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, chính là trộm. Căn cứ văn khúc cung quy củ, trộm đồ ăn người phạt linh tinh 50. Tần Thọ nghe xong, kém chút nhảy dựng lên. Linh tinh đây là thế giới này tiền tệ, từ thiên đình giam chế đặc thù tinh thể, loại này tinh thể bên trong phong tồn lấy đại lượng nguyên khí. Đã có thể dùng tới tu hành, cũng có thể dùng để giao dịch, nội bộ chương trình phức tạp, ngoại nhân không cách nào phòng chế. Bất quá linh tinh chân chính thông dụng địa phương, trên cơ bản chính là tiên giới cùng địa tiên giới tiên nhân, phổ thông người tu hành cũng là không có cơ hội tiếp xúc đến thiên đỉnh tiền tệ. Cho nên, bọn họ căn bản không cần tiền tệ, đều là lấy vật đổi vật. Mà 50 linh tinh là khái niệm gì Tần Thọ trước đó hố những cái kia rác rưởi pháp bảo, một kiện cũng mới một viên linh tinh mà thôi. 50 linh tinh. Trên cơ bản liền cùng cướp bóc không sai biệt lắm. Có lẽ đối tiên nhân đến nói, còn nhận gánh chịu nổi, lại điểm không đau được thịt, nhưng là đối với nghèo rối tinh rối mù Tần Thọ đến nói, đây chính là muốn mạng a. Đồng thời Tần Thọ cũng minh bạch, hắn cái này là đụng phải câu cá chấp pháp. Nhưng là câu cá chấp pháp cũng là pháp, trước hết phá pháp mới được. Cái này Tần Thọ có thể chịu văn khúc tinh cũng dám đen hắn, sẽ còn sợ một cái thổ địa đang lo nhân quả không đủ đâu, lão nhân này liền đưa tới cửa, Tần Thọ cũng không khách khí. Tần Thọ nói, ngươi chờ chút, đừng loạn lắc, ta nhìn kỹ một chút. Chương 112, thỏ ra nhân phẩm này, tiêu chuẩn. Thổ địa đem lệnh bài về sau một cầm nói, xem đi. Nhìn cho kỹ, nhưng là không cho phép dùng tay. Tần Thọ lông mày nhướng lên nói, yên tâm, tuyệt đối không dùng tay, dùng tay mà nói, thiên lôi đánh xuống. Đã phát thể, vậy ta tin ngươi một lần, xem đi. Thổ địa đem lệnh bài đưa qua tới. Thế là Tần Thọ đụng lên đi cẩn thận nhìn, nhìn một chút, chu miệng. Phi. Tại thổ địa không có kịp phản ứng trước đó, Tần Thọ từng ngụm nước nôn tại kia dấu phẩy bên trên, sau đó hoảng sợ nói, ai nha? Không có ý tứ. Không có ý tứ, ta giúp ngươi lau lau. Nhưng mà, lời nói còn không ra khỏi miệng đâu, thỏ cái lỗ thai lớn hất lên, như là tay, tại cái kia chữ không bên trên quét qua, kia chữ không nháy mắt biến thành một đoàn mơ hồ điểm đen, không phải dấu phẩy cũng là dấu phẩy. Thổ địa xem xét, tranh thủ thời gian đoạt lại lệnh bài, cả giận nói, ngươi làm gì? Tần Thọ buông tay nói, lão đầu, ngươi kích động cái gì? Thỏ ra ta nhìn kỹ một chút trên bảng hiệu chữ mà thôi, xem hết, đó chính là cái dấu phẩy A. Ta nhưng không có động thủ A, ta nói được thì làm được, nhân phẩm tiêu chuẩn. Thổ nhìn một chút trên bảng hiệu chữ, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, vốn cho là hắn mình đã rất vô sỉ, không nghĩ tới gặp được càng không biết xấu hổ. Khẩu khí này làm sao có thể nuốt xuống? Thổ địa cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng lao đi là được rồi a? Đang khi nói chuyện, thổ địa vung tay lên, đồ ăn bốn phía vườn dâng lên lúc mấy cây lập trụ bên trên thình lình đều cắm dạng này lệnh bài. Thổ địa dùng một bộ, nhìn ngươi làm sao bây giờ ánh mắt nhìn xem Tần Thọ. Tần Thọ cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải như thế cái khôn khéo thổ địa, thế là tiện siêu đụng lên đi nói, thổ địa công công, nhìn ngươi nói, văn nhân cầm đồ vật, cái kia có thể gọi trộm a, cái này gọi siêu tầm dân ca, cái này gọi trải nghiệm cuộc sống, cái này gọi đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, xâm nhập hồng trần mới có thể có thật càng ngộ, mới có thể viết ra thật đồ vật. Thổ địa nghe Tần Thọ đi rồi nói một đống, trong đầu phảng phất có 10 vạn con rồi ong long long bay loạn, sợi nửa ngày đầu mối, sửng sốt nghe không hiểu cái này con thỏ chết tiệt nói là cái gì. Bất quá có một chút thổ địa đã hiểu, cái này con thỏ chết tiệt hoạch tâm mục đích đúng là, nói bậy. Thế là thổ địa trong mắt chừng một cái, cả giận nói, ngậm miệng. Tần Thọ quả quyết ngậm miệng, sảng khoái kêu lên, tốt. Ngậm miệng, không nói. Hôm nào lại nói. Bye bye, ta đi trước. Thổ địa bị nói trong lòng bực bội, theo bản năng nói, Lan, cút nhanh lên. Tiếng nói mới rơi liền thấy kia con thỏ nhanh chân liền chạy. Thổ địa đột nhiên lấy lại tinh thần, không đúng. Hắn là đến bắt tặc, sao có thể để tặc chạy kém chút bị cái này con thỏ chết tiệt lắc lư quẻ. Thế là dừng lại quả trượng, hét lớn một tiếng, dừng lại. Kết quả kia con thỏ chạy nhanh hơn. Con thỏ chết tiệt, thư sơn cứ như vậy lớn, người cứ như vậy nhiều, ngươi có thể chạy đến đâu đi? Thổ địa kêu lên. Tần Thọ nghe xong, có vẻ như đích thật là đạo lý này a, không theo trên căn bản giải quyết thổ địa này, một trận này trừng phạt sợ là chạy không thoát. Bất quá hắn lập tức lấy lại tinh thần, hắn chạy cái gì a, hắn sợ cái giám a, trực tiếp quỵt nợ kia thổ địa có thể thế nào đại bổ, không phải liền là an gậy a? Thử hỏi, thư sơn bên trên còn có đánh gậy a? Lại nói, cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt a. Đây chính là đại bổ a. Có thể ăn càng nhiều, hắn tại sao phải chạy? Thế là, Tần Thọ không chạy, lực lượng 10 phần xoay người, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực đi hướng thổ địa. Thổ địa xem xét, cái này con thỏ đột nhiên từ một cái sợ hàng trở nên như thế dũng mãnh. Cũng có chút trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ, lấy con thỏ sẽ không bị bức ép đến mức nóng nảy cắn người đi. Tần Thọ nhưng không biết thổ địa đang suy nghĩ gì, mà là cười tủm tỉm về tới thổ địa trước mặt, giơ lên cao cao củ cải cùng dưa leo, sau đó cười nói, ngươi nói không cho ăn liền không cho ăn, thỏ ra ta liền ăn, ngươi có thể thế nào? Nói xong, Tần Thọ một bên một ngụm, ăn miệng đầy đều là nước, quai hàm phình lên, sau đó tam hạ lưỡng hạ, tại thổ địa trợn mắt hốc mồm trung tướng dưa leo cùng củ cải ăn sạch sẽ. Sau đó vô vô tay, nghe ngang, vung lấy cánh tay, đệm lên chân đi vào vườn rau bên trong, một tay nổ củ cải, một tay kéo dưa leo, lấy tới liền ăn. Nhìn xem cái này con thỏ tiện siêu, đắc ý dáng vẻ, thổ địa hận không thể nhất quải trượng đánh chết hắn. Bất quá, hắn chính là cái nhìn vườn rau, còn thật không có tư cách đi đánh văn huyền học sinh. Dù sao, văn huyền học sinh, từng cái lai lịch không nhỏ, văn khúc tinh có thể không sợ, hắn một cái tiểu thổ địa không thể được. Căn cứ quy củ hố chút món tiền nhỏ không có gì, nếu là đánh người, vậy thì phiền toái. Thế là thổ địa giận dữ hét, con thỏ chết tiệt, ngươi dừng tay cho ta. Có tin ta hay không đi văn khúc tình quân nơi đó cáo ngươi đi. Tần Thọ phất phất tay nói, đi thôi, nhớ kỹ, thỏ ra ta gọi Tần Thọ, đi theo văn khúc cùng văn khúc tình quân học tập. Sớm một chút đi a. Thổ địa nghe xong, cười lạnh nói, rất tốt, ngươi quả nhiên là cầm thú. Ngươi chờ đó cho ta. Tần Thọ nghe xong. Lời này nghe làm sao như thế khó chịu đâu. Bên kia, thổ địa nói xong cũng muốn chạy. Kết quả liền nghe sau lưng con thỏ kêu lên, dừng lại. Làm sao ngươi sợ hiện tại muộn? Thổ cho rằng Tần Thọ sợ, đắc ý cười. Tần Thọ liếc hắn một cái nói gì thế, ta là muốn nói với ngươi, ngươi chưa hẳn có thể tìm đến văn khúc tinh quân. Thế nào muốn hay không thỏ ra ta cho ngươi biết văn khúc tinh quân ở đâu, van cầu ta là được. Ha ha ha. Ngươi cái này con thỏ thật đúng là vô tri. Ta chính là thư sơn thổ địa, ta ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, nơi này một ngọn cây cọng cỏ ta đều như lòng bàn tay. Ta sẽ tìm không thấy văn khúc tinh quân thời gian này, văn khúc tinh quân hẳn là tại văn khúc cung bên trong. Ngươi liền đợi đến chịu thu thập đi. Ha ha. Nói xong, thổ địa đắc ý chạy, kia bước nhỏ chạy, hấp tấp. Trọng điểm là, bình thường dùng để chống đất quải trượng lại bị hắn gánh lên, hiển nhiên, lao ra hỏa này quải trượng chính là cái bài trí. Quả nhiên nhân phẩm không đáng tin cậy a. Tần Thọ thấy thế, lông mày nhướng lên, thầm nói, rõ ràng là cái lao đầu, chạy thế nào cùng đứa bé, một bên chạy còn một bên nhảy, còn thật đáng yêu. Tần Thọ lắc đầu, mặc kệ thổ địa hướng đi. Đã không ai quản, vậy hắn còn khách khí cái gì? Móc ra hắc ma thần hạp, xoa xoa tay, chảy nước bọn, hắc hắc. Hít. Cùng lúc đó, Văn Khúc cung bên ngoài trong nhà xí. Tiên sinh, tốt một chút rồi. Á Long Huệ đứng ở bên ngoài, che mũi hỏi. Bế, miệng. Ta, ân, hoa, dễ chịu. Văn Khúc tinh phát lực, giải quyết vấn đề sinh lý. Tiên sinh, vừa mới Văn Xương tinh quân để người truyền lời tới, nói muốn gặp ngươi. Long Huệ nói. Văn Khúc tinh nghe xong, lập tức gấp. Hắn hiện tại hình tượng này nếu như bị Văn Xương tinh quân kia miệng rộng biết, đoán chừng ngày mai toàn bộ thiên đình thần tiên đều sẽ biết. Văn Xương tinh quân càng là có thể chế rêu hắn 10 vạn năm. Cái mặt này, gánh không nổi. Thế là Văn Khúc tinh kêu lên, tuyệt đối đừng nói với hắn ta tại trong nhà xí. Được rồi. Ngươi lập tức trở về Văn Khúc cung, mặc kệ ai đến, tóm lại, liền nói với bọn họ ta ra ngoài rồi. Ai cũng không gặp. Trời đất sụp đổ, ta chính là không gặp. Chương 113. Dưa leo vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Long Hoài nói, vâng, tiên sinh, ta cái này đi. Long Hoài đi, Văn Khúc Tinh ngồi xổm ở phía bên kia phát lực, một bên vô cùng nghiêm túc, vô cùng ngưng trọng thầm nói, vô luận như thế nào, không có thể để người ta biết ta tại cái này ngồi xổm nhà xí. Ta coi như kéo một năm, cũng tuyệt đối không thể để người ta biết ta ở đây. Nói đến đây, Văn Khúc Tinh nghe được bên cạnh phanh phanh phanh. Một bộ ba phát liên tục pháo vang. Văn Khúc Tinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tam Đại ngốc trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, Khôi Tam túi đầu, Khôi Nhị nhìn thẳng, Khôi Nhất ngước cổ duỗi dài đầu, ba cái đầu chọc hoàn mỹ la cùng một chỗ, nhìn xem hắn. Văn Khúc Tinh trong lòng run lên, cái này ba cái đại ngốc tử lớn giọng nếu là. Nghĩ đến nơi này, Văn Khúc Tinh lông mày nhướng lên nói, ba người các ngươi, từ giờ trở đi, không cho phép nói chuyện. Vâng. Tiên sinh. Tam Đại ngốc chăm miệng một lời đạo. Thanh âm không lớn, Văn Khúc Tinh nhẹ nhàng thở ra. Kết quả liền nghe Khôi Nhất giận dữ nói, hai người các ngươi ngu xuẩn, tiên sinh nói qua, nói chuyện muốn có lực lượng, lớn tiếng chút. Đường Văn Khúc Tinh vừa muốn khuyên can. Liền nghe Tam Đại ngốc đồng thời hô, vâng. Tiên sinh. Âm thanh chấn trăm dặm, đám mây đều giống tản. Trong nháy mắt đó, Long Huệ đạo mặt đều đen. Lần này, hắn không còn nhắc tới không cùng kẻ ngốc làm khó dễ, hiện tại hắn chỉ muốn đánh chết cái này ba cái kẻ ngu, hầm canh cá. Không đúng, là hầm đầu cá con thỏ canh. Cùng một chỗ hầm. Thời gian trở lại vài phút trước, Long Huệ thật nhanh chạy về Văn Khúc Cung, sau đó căn dặn Thái Thái Nhạc bọn người nay thiên đạo sự tình không cho phép đối ngoại nói cái gì. Bên này mới căn dặn tốt, liền gặp một lao đầu chạy vào, vừa tiến đến liền phẫn nộ kêu lên, Long Huệ, Văn Khúc tinh quân đâu? Long Huệ lông mày nhíu một cái, lại tới một cái tìm tinh quân, hôm nay đây là có chuyện gì bình thường cả đám đều không tìm tinh quân mới ra sự tình, đều đã tới. Long Huệ bất động thanh sắc nói. Tiên sinh bên ngoài đi ra, hôm nay không tại. Thổ địa, ngươi tìm tiên sinh làm gì? Thổ địa nghe xong Văn Khúc Tinh vậy mà không tại, lập tức có chút khó chịu, bất quá Văn Khúc Tinh đi đâu, hắn một cái tiểu thổ địa cũng không quản được. Nghe được Long Huệ đặt câu hỏi. Thổ địa lắc lắc đầu nói, chờ tinh quân trở lại hắn nói, ta được đi xem một chút ta vườn rau. Nói xong, thổ địa muốn đi. Đúng lúc này, giống to một tiếng truyền đến. Vâng. Tiên sinh. Một tiếng này giống thổ địa, Long Huệ. Thái Thái Nhạc bọn người tất cả đều mở bước, sau đó trừ thổ địa, những người khác minh bạch phát sinh cái gì, trong lòng mắng to, cái này ba cái ngu xuẩn. Thổ địa nghi ngờ hỏi, đây là... Long Huệ lập tức nói, có thể là Văn Xương tinh quân đệ tử đang gọi đi, này đến khí thật đúng là đủ, ha ha. Thổ gật đầu, không nghĩ nhiều, thở phì phò đi. Thổ địa vừa đi, đám người nhẹ nhàng thở ra, kém chút liền lộ tẩy. Thổ rời đi Văn Khúc Cung, càng nghĩ, vẫn là phải đi vườn rau xanh nhìn xem. Cũng đừng thật làm cho kia con thỏ thai hòa xong. Kết quả chờ thổ địa đuổi tới vườn rau xanh thời điểm, chỉ thấy vườn rau xanh bên cạnh chất thành một đống dưa leo, củ cải, cà chua, một con thỏ nằm ở bên trong ăn quên cả trời đất. Trọng điểm là, kia dưa leo củ cải trồng bên trong, thổ địa thậm chí thấy được rất nhiều cỡ ngón tay dưa chuột nhỏ, cây cải đỏ. Con thỏ chết tiệt, ngươi cũng quá độc ác, ngươi đây là muốn cho ta tuyệt hậu a? Thổ địa mang to. Giang giác. Tần Thọ cắn đứt một cây dưa leo nói, đừng nói như vậy. Thỏ ra ta trả lại cho ngươi lưu lại điểm to bằng móng tay đây này. Không có tuyết hầu. Nghe nói như thế, thổ địa dâu ria đều khí vểnh lên đi lên. Tần Thọ nói, lão đầu, ngươi không phải đi tìm ngươi chỗ rửa Văn Khúc Tinh Quân sao, kiểu gì tìm được gã ai nha, kém chút quên đi, ngươi thế nhưng là thổ địa a, nơi này một ngọn cây cọng của ngươi cũng như lòng bàn tay, làm sao có thể tìm không thấy đâu đúng không? Thổ địa nghe nói như thế, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, nhẫn nhịn nửa ngày, dậm chân một cái nói, con thỏ, ngươi chớ đắc ý. Tinh Quân ra đi làm việc, rất nhanh liền trở về. Tần Thọ ha ha cười nói, lời này ngươi cũng tin, đây chính là thời gian lên lớp, Tinh Quân làm sao có thể chạy loạn, ta biết hắn ở đâu, muốn không muốn ta nói cho ngươi biết. Thổ địa hầu nghi nhìn xem Tần Thọ nói, ngươi thật muốn nói cho ta biết, ngươi liền không sợ Tinh Quân giận dữ, trừng phạt ngươi. Tần Thọ ngồi thẳng cài eo, cười hát hát nói thật, ta còn thực sự không sợ. Thổ địa ngạc nhiên, không nghĩ tới đầu năm nay Văn Khúc Cung vậy mà xuất hiện cái không sợ chết. Chẳng lẽ bọn họ không biết đạo Văn Khúc Tinh còn có một cái tên hiệu gọi Hầm Cầu Đại Tiên A, toàn bộ thiên đình, cũng chỉ có Văn Khúc Cung mới phân phối nhà xí, thật sự cho rằng đây là bài trí sao? Giờ khắc này, thổ địa thật có chút phiền muộn, trước kia hắn cảm thấy thân vì thiên đình thổ địa phá lệ vinh quang, hiện tại hắn lại ghen tị lên địa tiên giới thổ địa. Nơi đó thổ địa mới là chân thổ địa, mình một mẫu ba phần đất có thể tất cả đều đặt vào thần thức phía dưới, mượn nhờ đại địa chi lực có thể đem mình trong địa bàn phát sinh hết thảy đều nhìn rõ ràng, rõ ràng. Một cây châm rơi trên mặt đất, đều chạy không khỏi thổ địa pháp nhãn. Nhưng là thiên đình không được a, thiên đình là các thần tiên đều địa bàn, ai còn không có điểm sinh hoạt cá nhân, ai nghĩ bị một cái thổ địa mỗi ngày nhìn trộm, cho nên, thổ địa trên cơ bản chẳng khác gì là mù, đặc quyền thần thông tất cả cũng không có. Hiện tại hắn muốn tìm Văn Khúc Tinh, cũng chỉ có thể từng bước một đi tới đi tìm, trong lòng ai thán, lại không thể làm gì. Những ý niệm này đều là một nháy mắt chợt lóe lên, thổ địa thấy Tần Thọ không sợ, trong lòng cười lạnh không thôi. Đã cái này con thỏ muốn tiền không muốn mạng, vậy hắn liền để cái này con thỏ kiến thức hạ Hầm Cầu Đại Tiên lợi hại. Thế là thổ địa hỏi thăm, vậy thì tốt, con thỏ, ngươi nói cho ta Văn Khúc Tinh Quân ở đâu. Tần Thọ cười ha ha nói, tốt, chờ một lát. Đang khi nói chuyện, Tần Thọ mở ra Hắc Ma Thần Hạp, từ bên trong móc ra một cây thước, sau đó lắc đầu lại thả trở về. Sau đó dùng cầm qua thước tay cầm lên một cây dưa leo ném cho thổ mà nói, thỏ ra ta một người ăn không có ý nghĩa. Theo giúp ta ăn cây dưa leo đi, đến lúc đó, nó sẽ dẫn ngươi đi tìm Văn Khúc Tinh Quân. Thổ địa hít mắt, thần kỳ như vậy. Tần Thọ nhún nhún vai nói, muốn tin hay không, đang khi nói chuyện, mình lại cầm lấy một cây dưa leo bắt đầu ăn. Thổ địa đống nhiên đem dưa leo đưa cho Tần Thọ nói, ngươi trước ăn một miếng. Tần Thọ bĩu môi, một mặt khinh thường nhìn xem thổ mà nói, nhìn ngươi như thế, làm giống như thỏ ra ta sẽ hố ngươi giống như. Thế là tiếp nhận dưa leo, cắn một cái, ăn. Thổ địa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bóp rơi dính con thỏ nước bọt kia một đoạn về sau, cắn một cái dưa leo, hỏi, nói đi, Văn Khúc Tinh Quân đến cùng đi đâu? Ta nói, dưa leo sẽ dẫn ngươi đi tìm Văn Khúc Tinh Quân. Tần Thọ như tên trộm nhìn xem thổ địa nghi hoặc nhìn Tần Thọ, không rõ Tần Thọ ý tứ. Sau một khắc, thổ địa đột nhiên kinh hô một tiếng, ôm bụng, hoảng sợ nói, ngươi, lừa ta, dưa leo trên có thuốc, ngươi không phải nói sẽ không a? Tần Thọ đương nhiên mà nói. Lúc nào nói qua sẽ không, ta nói chính là, giống như thỏ ra ta sẽ hố ngươi, nhưng là ta cũng không nói không hố ngươi à. Chương 114, đón gió tiểu ba dặm. Ngươi, ai u thổ địa ôm bụng gánh không được, nhanh chân liền chạy. Tần Thọ nhìn xem thổ địa kia vui vẻ bóng lưng, phất phất tay kêu lên, thỏ ra ta nói qua, dưa leo sẽ giúp ngươi chỉ dẫn phương hướng, đi thong thả, không đi. Nhìn thấy Tinh Quân giúp ta vấn an. Thổ địa nghe nói như thế, một bụng dụ hoặc, nhìn thấy Tinh Quân dưa leo dẫn đường. Ý gì? Tất cả nghi hoặc, tại thổ địa đi vào nhà xí một nháy mắt có đáp án. Tinh Quân. Ngươi cái này, thổ địa một mặt ngộng bức nhìn trước mắt Văn Khúc Tinh Quân. Văn Khúc Tinh Quân thở dài, nói rất dài dòng a. Đều bởi vì làm một con đáng chết con thỏ, cũng có thể là một đầu đáng chết chó, tóm lại. Ai không nói cũng được. Chuyện hôm nay, không cho phép đối ngoại nói. Nói đến phần sau, Văn Khúc Tinh một mặt nghiêm túc, bất quá sau một khắc mặt liền vặn mèo lên, cơ bắp kéo căng, phình một tiếng. Có cái gì bắn ra đi. Thổ địa có cảm ứng, rốt cuộc nhịn không nổi, tranh thủ thời gian chạy tới, hởi quần ngồi xuống, đi theo hê a hô hắc dùng sức phát tiết đi. Giờ khắc này, thổ địa rốt cuộc hiểu rõ thỏ ý tứ, dưa leo, quả nhiên có thể chỉ dẫn hắn tìm tới Văn Khúc Tinh Quân. Chỉ bất quá cái này gặp mặt địa phương, thật tờ mở thao đản. Ngươi làm sao cũng tới Văn Khúc Tinh buồn bực. Thổ địa một lời khó nói hết mà nói, ai, cũng là bởi vì kia con thỏ. Bọn họ ba đâu? Văn Khúc Tinh lắc đầu. Đối với cái này ba cái kẻ ngu, hắn hiện tại cũng lười nói cái gì. Gặp qua tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn, chưa thấy qua liên tục tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn. Cùng lúc đó, Long Huệ đến Dược Vương Điện, đáng tiếc, Dược Vương Điện cũng không có giải dược, Dùng Dược Vương nói, cái này cũng không phải độc dược, kéo kéo một phát liền tốt, muốn cái gì giải dược lấy ở đâu, Nhàn Tâm làm giải dược thật coi Dược Vương thời gian không đáng tiền a. Thế là, Văn Khúc Tinh trong nhà cầu ngồi xổm một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Văn Khúc Tinh mới đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thoáng qua mình vườn rau xanh, ngửa mặt lên trời âm thanh một tiếng mắng to, tử thỏ tập bốn. Hát gì? Con thỏ lau miệng bên trên dầu, nói, ai mắng ta đâu? Nô Cương ném đi trong tay đùi gà nói, không biết. Con thỏ, lần sau đừng chỉ làm thịt, ngươi cũng đi phòng bếp đi dạo á, dầu muối tương giấm làm điểm, chỉ ăn thịt, dễ ngăn lắm. Tần thỏ hai mắt khẽ đảo nói, ngươi thật coi ta đây là trộm a, ta là con thỏ như vậy a, ngươi lại còn giật dây ta đi trộm dầu muối tương giấm, quá mức. Phi. Những này con thỏ, gà từng cái mập đến chảy mỡ, tuyệt đối không phải hoang dại. Người ta chăn nuôi, ngươi lấy được, không phải trộm, chẳng lẽ là người ta đưa cho ngươi, Ngô Cường không tin. Tần thọ ở một cái nói, đánh cược tiểu gì, nếu như đây là ta trộm, quay đầu ta giúp ngươi trộm càng nhiều, còn tăng thêm dầu muối tương giấm cùng quả ớt. Nhưng là, nếu như không phải trộm, ngươi làm sao xử lý? Nô Cương cười nói, đi. Chỉ cần ngươi không phải trộm, ta lại truyền cho ngươi một tay thần thông. Cái gì thần thông dùng tốt không? Tần thọ mắt sáng rực lên. Nô Cương nói, vô danh tự, bất quá dùng rất tốt, ngươi có học hay không? Tần thọ lập tức nói, học. Nô Cương hầu nghi hỏi, ngươi thật không phải trộm? Tần thọ nhu thuận ngốc manh gật đầu nói, đương nhiên, những cái kia đều là ta nửa đường tiệt hồ dọa dẫm tới. Nô Cương. Tần thọ nói, tiểu gì thần thông đâu? Nô Cương suy nghĩ một chút nói, ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi khẩu quyết, cái này thần thông không tính lợi hại, ngươi tự mình lĩnh ngộ là được rồi. Tần thọ tiến tới, Nô Cương thấp giọng nói cái gì, sau một khắc, Nô Cương mang theo dịu nhanh chân liền chạy, lưu lại con thỏ đứng tại chỗ đứng trong gió lộn xộn. Một lát sau, con thỏ ngửa mặt lên trời mắng to, thao đản Nô Cương. Đây là cái gì cẩu thí thần thông đón gió tiểu ba dặm a mở mở tờ. Nơi xa truyền đến Nô Cương thanh âm, con thỏ, cái này thần thông rất lợi hại, liền nhìn ngộ tính của ngươi nha. A ha ha. Cút. Tần thọ lớn chửi một câu về sau, đuổi theo. Ầm ĩ sau khi, Nô Cương tựa ở quế hoa thụ vương phía dưới, cười tủm tỉm nhìn xem Tần thọ nói, con thỏ, ngươi hôm nay tới tìm ta, không riêng gì vì mời ta ăn cơm đi. Tần thọ gật gù đắc ý mà nói, ta sầu a. Buồn đều gầy. Nô Cương lườm hắn một cái, nhéo nhéo con thỏ trên bụng thịt mỡ nói, hoàn toàn chính xác gầy, đều ra bọc xương. Có cái gì tâm sự a? Tần thọ từ hắc ma thần hạp bên trong móc ra một cây dưa leo, cắn một cái hạ, nói, ta làm không ít hoa quả, còn có mạng, thế nhưng là vầng trăng này bên trên cũng không có nước, trồng là cái vấn đề. Mặt khác, những đồ chơi này lai lịch bất chính, ta cũng không tốt đưa cho hàng Nga. Ai 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 ai? Ta đã nói với ngươi đâu? Ngươi có thể hay không tôn trọng ta điểm, đừng đối ta chảy nước miếng. Ai đối ngươi chảy nước miếng, dưa leo còn nữa không cho ta đến một cây. Quá nhiều năm, ta đều nhanh quên đây là cái gì vị. Nô Cương lau lau nước bọt nói. Tần thọ cũng không hề hỏi, ném cho Nô Cương một cây, Nô Cương cắn một cái mất một nửa, cảm thụ được miệng bên trong mùi thơm ngát cùng thanh lương. Nô Cương nói, ngươi nói vấn đề rất đơn giản. Nhiều đơn giản? Tần thọ hỏi. Nô Cương vươn tay, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ý tứ lại đến một cây. Tần thọ lập tức ném đi qua một cây, Nô Cương hai ba miếng ăn sạch, tiếp tục muốn. Tần thọ dứt khoát cho hắn 10 cái dưa leo, hỏi, đừng nói nhảm, mau nói. Nếu không nói, đây chính là sau cùng 10 cái, về sau cũng đừng nghĩ ăn. Nô Cương cười nói, hạt giống, ngươi liền nói là ta cho, nước này a, ta vừa mới không phải dạy ngươi đón gió tiểu ba giảm a, cút đi. Ngươi coi ta là suối phun, vẫn là vòi nước từng ngày đứng tại kia đi tiểu tưới vườn rau, không nói ta có thời gian hay không. Ta có thời gian cũng không có nhiều như vậy đi tiểu A. Lại nói, ta thật kệ ra quần, ngươi dám ăn A? Tần thỏ mắng. Nô Cương ha ha cười nói, ngươi cái này con thỏ, nộ tính cũng quá kém. Ta không phải nói cho ngươi sao, kia cũng không phải bình thường thần thông, cái này thần thông cũng không phải thật để ngươi kệ ra nước, nếu không liền ngươi cái này nhỏ thể trạng, có bao nhiêu nước tiểu, một đi tiểu ba giảm. Tần thỏ ngạc nhiên, dùng hắn kia phát dục coi như kiện toàn não nhân tính một cái. Ba cây số đi tiểu coi như lại mảnh điểm đường cùng tiến tới, cũng không ít. Hắn thật đúng là đi tiểu không ra loại trình độ này tới. Nô Cương nói, cái này thần thông nhưng thật ra là điều động thiên địa giang hà chi thủy thần thông, bất quá bị một cái vô lương vương bắt đạn sửa lại xuất thủy khẩu, liền thành dạng này. Ê! Có thể thay đổi một chút xuất thủy khẩu a? Cái này xuất thủy khẩu, ta là ăn không vô. Tần thọ cười khổ nói. Nô Cương suy nghĩ một chút nói, cũng không phải không có cách, bất quá ta được ngẫm lại. Đây không phải phổ thông ngưng thủy pháp thuật, mà là điều động thiên địa giang hà chi thủy, cái này thần thông liên quan đến đạo rất thâm ảo. Qua trận, có mặt mày, ta sẽ nói cho ngươi biết. Một lời đã định. Tần Thọ sợ Ngô Cương đổi ý, lập tức kêu lên. Ngô Cương lại một mặt cảm thán nói, đổi thần thông A, đây chính là đại công trình, phí đầu óc. Mấy ngày nay, ngươi cho ta ăn ngon uống sướng hầu hạ, không chừng có thể nghĩ nhanh một chút. Chương 115, liền uống một chút. Ngô Cương nói đến đây, để lọt làm ra một bộ như tên trộm thiếu dung. Tần Thọ nghe xong, lập tức minh bạch, gia hỏa này là nhân cơ hội dọa dâm A. Bất quá, dọa dâm hắn gia hỏa này có phải là dọa dâm sai đối tượng? Thế là Tần Thọ cười. Ngô Cương nhìn trước mắt cái này con thỏ chết tiệt đi theo cười, luôn cảm thấy có chút mau mau. Sau đó liền thấy cái này con thỏ chết tiệt đi tới một bên, tìm cái rộng rãi địa phương, xuất ra một cây dưa leo, một cây củ cải, một cái cà chua, uống chút rượu, ăn thịt nướng, ăn rau quả, đắc ý mà nói, ai nha, không nghĩ tới đổi cái thần thông phiền toái như vậy, đã như vậy, quên đi. Dù sao thỏ ra ta tại thiên đình cũng là không lo ăn uống, làm gì phiền toái như vậy đâu, vốn định trồng lên một mảnh địa, về sau mình có thu hoạch, các huynh đệ tỷ muội cũng có thể có chút có lộc ăn, mà thôi, mà thôi. Thỏ ra chính ta tự tại là được rồi. Nghe nói như thế, Ngô Cương gấp, không biết bao nhiêu vạn năm chưa ăn qua mỹ thực, mắt thấy cơ hội bày ở trước mắt, cái này muốn là bỏ lỡ, vậy làm sao có thể làm. Thế là Ngô Cương vội vàng tiến tới con thỏ bên cạnh. Kết quả liền thấy kia con thỏ thật nhanh đem dưa leo, củ cải, cà chua, thịt nướng toàn nhét vào miệng bên trong. Mà giờ này khắc này, Ngô Cương mới vừa vặn đưa tay ra, lông đều chưa bắt được. Nhìn xem kia con thỏ căng phồng quay hàm, Ngô Cương trong lòng mắng to. Con thỏ chết tiệt, ngươi nha làm sao không nghẹn chết đâu. Làm sao, cái này con thỏ hơi ngửa đầu, vừa dùng lực, một miệng rộng đồ vật tất cả đều nuốt xuống, vô vô tay, uống một hớp rượu, đánh ở non nê, đứng dậy phủi mông một cái muốn đi. Ngô Cương xem xét cái này con thỏ tựa hồ là muốn chơi thật à, thế là tranh thủ thời gian kêu lên, chờ một chút. Tần Thọ quay đầu lại nói, làm gì? Có linh cảm. Ngô Cương kêu lên. Tần Thọ nhếch miệng cười nói, cái gì linh cảm? Đổi thần thông linh cảm, ta đã có manh mối, bất quá còn kém một ngụm rượu, uống liền có thể giải quyết. Ngô Cương nói, Tần Thọ vốn là để ý cái này, dù sao, tổng đi thiên đỉnh hãm hại lừa gạt cũng không phải sự tình, người khác lại giàu, cũng không có mình giàu bây giờ tới. Nhìn xem Ngô Cương bộ kia tiện dạng, hắn nghiêm trọng hoài nghi đứa nhỏ này đang bắt chước hắn. Trong lòng 100 cái mờ mờ tờ, lung lay trong tay bầu rượu, bên trong rượu không nhiều lắm, nhưng là cân nhắc đến Ngô Cương tự phẩm. Tần Thọ vẫn là đổ một miệng lớn ra, liền lưu lại một ngụm nhỏ rượu, lúc này mới ném cho Ngô Cương, nói xong à, uống xong, liền cho ta đổi ra. Nếu không, về sau cái gì cũng không cho ngươi. Mà lại, ta còn ngay tại ngươi bên cạnh ăn, thèm chết ngươi. Ngô Cương trợn nhìn cái này con thỏ chết tiệt một chút, cầm bầu rượu lên cảm thán nói, mặc dù chỉ là một ngụm nhỏ, bất quá trong mắt ta, đây chính là rượu Hải Dương à. Tưởng niệm mùi vị kia à. Nói xong, Ngô Cương hơi ngửa đầu một hớp uống cạn. Sau đó liền bất động. Tần Thọ nhướng mày, tiến tới hỏi, Ngô Cương, cứ như vậy chút rượu, ngươi còn muốn hét tới ăn Tết giá thần thông đâu. Đúng lúc này, Ngô Cương chậm rãi để bầu rượu xuống, có chút túi đầu, Tần Thọ thấy được một đôi hai mắt đỏ bừng, trong lòng mắng to, ngọa tào. Con hàng này lại uống nhiều quá. Đồng thời, Tần Thọ quay người nhanh chân liền chạy. Giờ khắc này hắn có chút đã hiểu, chút rượu này tại Ngô Cương trong mắt đích thật là Hải Dương A. Cháu trai này uống rượu liền say A. Lần này có đường sắt cao tốc thần thông, Tần Thọ chạy cũng là cực nhanh. Ngô Cương khẽ vươn tay, nắm một cái lông thỏ, làm sao lông như dính dầu, bắt không được, không thể đem con thỏ bắt trở lại. Tần Thọ cảm giác bị nắm một cái, doa đến lông đều dựng lên, ngao một tiếng chạy xa. Đồng thời, Tần Thọ chỉ nghe sau lưng gầm lên giận dữ, tận lực bồi tiếp một trận đại địa chấn động âm thanh âm vang lên. Tần Thọ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Cương như là như bị điên, ôm quế hoa thụ vương ngao ngao kêu to, cũng không cần dịu. Trực tiếp dùng đầu đụng, đông đông đông, như là nhịp trống giống như. Đại địa đều đi theo run rẩy lên. Có thể thấy được gia hỏa này đùa nghịch lên rượu điên đến, khí lực lớn đến bao nhiêu. Tần Thọ xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi thầm nói, mãi mãi, may mắn thỏ ra ta chạy nhanh, nếu không lần này lại muốn bị đánh. Ngô Cương đùa nghịch rượu điên, Tần Thọ cũng không dám ngang nhiên xông qua, hôm nay chuyện này chỉ có thể đến đây kết thúc. Thế là Tần Thọ vừa đi vừa mắng, chết Ngô Cương. Tiểu phẩm gì a, về sau mơ tưởng lại dính một giọt rượu. Nếu không thiên đình bên trong gây đều không có kê kê. Tần Thọ phát ra thể, mang lấy nương, mười phần khó chịu về Nguyệt Cung đi. Đến Nguyệt Cung, Tần Thọ lại có chút phát sầu, nhìn xem khô cằn, chùi lủi Nguyệt Cung, thầm nói, vẫn chưa được à, mặc dù có rau quả, cũng có thể làm ra hạt giống đến, nhưng là không có nước ga cái này thổ ngược lại là chất dinh dưỡng mười phần. Tần Thọ đá một cước trên đất thổ, cái này thổ hạ không biết dung nhập bao nhiêu hoa quế, vô cùng phì nhiêu, nhưng là không có nước, hết thảy đều nói lời vô dụng. Chỉ dựa vào kia 10 phần không đáng tin cậy tự nhiên mưa xuống, đoán chừng loại cây xương rồng cảnh đều sẽ hạ chết. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ càng phát kiên định, chờ Ngô Cương tỉnh rượu, nhất định phải làm cho hắn đem thần thông đổi ra. Nếu không chuyện này không xong. Ngay tại Tần Thọ khó chịu thời điểm, phát hiện Nguyệt Cung bên trong trên tảng đá viết chữ, hắn tiến tới nhìn một chút. Ngọc Nhi, hôm nay cùng Bách Hoa Tiên Tử tỷ tỷ ước hẹn, ta trước đi qua nhà. Bữa sáng chuẩn bị cho ngươi tốt, tại giường của ngươi bên cạnh đặt vào đâu, nhớ kỹ ăn nha. Ký tên, Hằng Nga. Tần Thọ sau khi xem xong, cộp cộp miệng thầm nói, bị muội tử đoạt muội tử a. Được rồi, thỏ ra ta lòng thoải mái thân thể béo mập. Phi phi phi. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền mới đúng, không cùng với các nàng so đo. Đang khi nói chuyện, Tần Thọ chạy vào gian phòng của mình, ở giữa hắn cục đá bên trên giường đặt vào một cái bát gỗ, bát bị một mảnh thật to lá cây che kín, xúc lên xem xét bên trong thình lình sự tình một khối thịt lớn còn có mấy khối hoa quả được bóc vỏ, nhìn liền rất tinh xảo. Bất quá Tần Thọ lông mày lại nhăn đi lên, bởi vì lấy những này thịt là Tần Thọ cho Hằng Nga bữa sáng. Kết quả nha đầu này vậy mà không ăn, đều chừa cho hắn đây. Nghĩ đến Hằng Nga thường thường treo ở bên miệng, Ngọc Nhi, mặc dù hoa quả cùng thịt thịt ăn thật ngon, bất quá những vật này được không dễ, ăn sạch về sau liền không có. Cho nên, chúng ta vẫn là không cần xa xỉ như vậy đi hoa quế cũng ăn thật ngon. Ngọc Nhi à, chờ sau này ta có bản lãnh, ta muốn đi học chủ nghệ, sau đó làm khắp thiên hạ mỹ thực cho ngươi ăn, thế nào? Ngọc Nhi à, ngươi nói, thỏ nướng ăn ngon à. Tần Thọ lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ xua tan, cộp cộp miệng nói, nha đầu ngốc, thỏ ra ta hiện tại có bản lãnh, mới không muốn ngươi mỗi ngày ăn hoa quế đâu. Chờ lấy ta, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi vượt qua hạnh phúc thời gian. Ra gian phòng, Tần Thọ con mắt lập tức sáng lên, chỉ thấy trên mặt bàn vậy mà đặt vào một đống đồ vật, nhìn có chút quen mắt, đến gần xem thử, rõ ràng là một nắm lớn tỏi. Tần Thọ lập tức vui vẻ, hắn xem chừng, cái này hơn phân nửa là Hằng Nga mang về, bất quá mặc kệ ai mang về, hiện tại về hắn. Chương 116, Quốc tế tiêu binh. Múi tỏi sống, rất nhiều người đều ăn không quen, nhưng là kiếp trước Tần Thọ liền thích cái này một ngụm, múi tỏi chấm tương, chăm ăn không ngại. Bây giờ có múi tỏi, cái kia còn có thể khách khí một ngụm thịt một ngụm tỏi, ăn quên cả trời đất. Ăn uống no đủ, Tần Thọ quay người đi học đi. Hôm nay Nam Thiên Môn chỗ đứng không phải Ma Lễ Thọ, mà là không nhận ra cái nào ra hỏa, cầm cái lớn tỉ bà, nhìn Tần Thọ thời điểm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tần Thọ xem xét, ngươi chừng ta vậy ta cũng chừng ngươi. Thế là hai người xa xa liền bốn mắt nhìn nhau, sau đó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng hai người cơ hồ mặt tiếp mặt mới dừng lại. Lúc này, Tần Thọ nhớ lại, cầm tỉ bà ra hỏa hẳn là Ma gia tứ tướng một trong, Ma Lễ Thọ nhị ca, Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải. Gia hỏa này hơn phân nửa là bởi vì Ma Lễ Thọ nguyên nhân, cho nên mới nhìn hắn khó chịu. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn nhìn con thỏ khó chịu, chẳng lẽ con thỏ nhìn hắn liền sướng rồi à? Một khắc đồng hồ về sau, Tần Thọ hít mắt, ý đi hải nguyên không nhúc nhích. Ma Lễ Hải thấy này nở nụ cười gằn, rất có vài phần thắng lợi đắc ý, dù sao, hắn nhưng là không nhúc nhích tí nào à. Trên thực tế, Ma Lễ Hải trước khi đến, là hắn biết cái này con thỏ khó chơi, mà lại đứng sau lưng người một cái so một cái khủng bố, liền ngay cả nhà bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp cũng không nguyện ý trêu chọc. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không muốn gây phiền toái. Nhưng là nhà mình đệ đệ bị người khi dễ, vẫn là bị một con thỏ khi dễ, trong lòng khẩu khí này nuốt không trôi à. Thế là, Ma Lễ Thọ mới mở miệng nói thay ca sự tình, hắn liền chủ động đứng dậy, thay thế Ma Lễ Thọ ban. Hắn ngược lại muốn xem, khi dễ đệ đệ của hắn chính là cái như thế nào con thỏ. Đồng thời cũng nhìn xem có cơ hội hay không, giúp đệ đệ báo một chút thù. Trong lòng có oán khí, nhìn thỏ ánh mắt tự nhiên không hề tốt đẹp gì, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này con thỏ vậy mà cùng hắn đối mặt, vậy hắn ha có thể thua khí thế là trường trở về. Hiện tại, cái này để rất nhiều thần tiên nhức đầu con thỏ bị hắn trường không dám nhìn nhau, tự nhiên có chút ít cảm giác thành tựu. Ngay tại Ma Lễ Thọ trong lòng đắc ý thời điểm, kia con thỏ đống nhiên cười, sau đó chu cái miệng nhỏ, há thật to. Ha! Con thỏ đối Ma Lễ Thọ hà ra từng hơi. Huệ Ma Lễ Thọ chỉ cảm thấy một cỗ tỏi vị xông vào mũi, mùi vị đó vô cùng dã man bá đạo, nháy mắt xông vào khoan mũi của hắn, tiến nhập thể nội, sau đó hắn liền bắt đầu không cầm được nôn ra một trận. Ma Lễ Thọ trong lòng mắng to, con thỏ chết tiệt, ngươi đã ăn bao nhiêu tỏi a? Tần Thọ cộp cộp miệng, hơi ngửa đầu, ngẩng đầu đỡ ngực, vô cùng đắc ý đi vừa nói thầm lấy, cùng ta đấu hun chết ngươi. Qua Nam Thiên Môn, thật xa, Tần Thọ liền thấy một cái thổ cây cột đá đứng ở manh thú viên bên ngoài. một cái nho nhỏ thổ địa ngồi tại một cây quải trượng phía trên, một đôi mắt như là đèn pha, mắt lom lom nhìn chằm chằm bốn phía hết thảy. Thổ địa công công, ngươi đây là làm gì vậy? Tần Thọ tò mò hỏi. Thổ địa hừ hừ một tiếng nói, nhìn chó. Ta cũng không tin, ta nhìn như vậy, còn có chó có thể từ ta ngay dưới mắt trộm đi nhà ta dã thú. Sau đó Tần Thọ liền thấy một con tiểu hỏa kê lén lút từ thổ địa phía sau rừng cây nhỏ bên trong đi ra. Hiển nhiên giá hỏa này lại đi thai hỏa tiểu động vật. Tần Thọ nhìn trước mắt thổ địa, nhìn nhìn lại kia tiểu hỏa kê, yên lặng vì cái này mắt bị mù thổ địa mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thế là Tần Thọ đối nơi xa lấm la lấm lét, nghĩ muốn chạy trốn Thái Thái Nhạc phất phất tay kêu lên, giao hẹ, sớm a. Thái Thái Nhạc nghe xong, lông đều dựng lên. Cơ hồ là đồng thời, thổ địa xoay người nhìn lại, nhướng mày hỏi, Phượng Hoàng nhỏ, ngươi làm sao còn ở nơi này đâu? Thái Thái Nhạc còn chưa lên tiếng, Tần Thọ đã chạy quá khứ, thân thiết ôm Thái Thái Nhạc bả vai, truyền âm nói, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta, nhiều nhất phân ngươi một nửa, nhiều một phần cũng đừng nghĩ. Thái Thái Nhạc trong lòng biệt khuất ta, vì cái gì mỗi ngày đều có thể đụng tới cái này con thỏ chết tiệt, vì cái gì mỗi lần đều bị cái này con thỏ chết tiệt bắt tại chỗ, nàng kiếp trước đến cùng đối cái này con thỏ làm cái gì, cái này con thỏ đời này như thế thai hòa nàng. Tần Thọ nghe xong, hài lòng cười, một lời đã định. Nói xong, Tần Thọ kêu lên, thổ địa công công, giao hẹ cùng ta hẹn xong, chờ ta ở đây đâu. Thổ địa tựa hồ đối với Tần Thọ vẫn là rất tín nhiệm, gật gật đầu, sau đó dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem hai có người nói, cũng khó cho các ngươi, chờ tới bây giờ. Ý gì Thái Thái Nhạc cùng Tần Thọ không hiểu. Thổ mà nói, các ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại đã qua giờ mao sao các ngươi đến chế á. Cái gì? Giao hẹ nghe xong lập tức gấp, nhanh chân liền muốn chạy. Tần Thọ một phát bắt được nàng cánh, đem nàng kéo trở về, gấp cái gì? Đều đến chế á. Thái Thái Nhạc kích động kêu lên. Tần Thọ nói, đúng à, đều đến muộn à, ngươi chạy nhanh lên, còn có thể chạy ra cái không đến muộn à, đã dù sao đều đến muộn, vậy liền thả lỏng chút, chậm rãi đi thôi. Có quỷ mới tin ngươi. Nói xong Thái Thái Nhạc liền chạy một bên la lớn, con thỏ, ngươi như thế bốc tích, như thế không tôn trọng quy củ, ta cùng tiên sinh nói, tiên sinh khẳng định sẽ trùng điệp xử phạt ngươi, ngươi chờ xem. Tần Thọ xem thường lắc đầu, thầm nói, đáng yêu như thế, ngây thơ hài tử, nhất định là đứa bé trai. Đáng tiếc. Chỉ là có chút nương. Phù phù. Đang chạy lấy Thái Thái Nhạc chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, sau đó quay đầu cơ nằm đấm, kêu lên, con thỏ chết tiệt, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn đi trước cho ngươi bôi đèn, để ngươi có hát qua. Sau đó Thái Thái Nhạc nhanh như chớp chạy mất dạng. Tần Thọ bĩu môi, con hát qua hắn sợ a không phải liền là an gậy a càng nhiều càng tốt a. Lúc này thổ địa chậm rãi mở miệng, con thỏ, đừng sợ, cách làm người của ngươi ta tin được. Ta cái này thư bỏ vợ một phong cho Văn Khúc Tinh Quân, giúp ngươi làm chứng. Nhân phẩm của ngươi cùng Tố Dưỡng cũng không tệ lắm, kia Phượng Hoàng nhỏ lại không được. Mà lại, nàng loại này bố trí đồng môn hành vi, ta cũng không có nhìn, ta giúp ngươi làm chứng, nàng là cố ý bôi đen ngươi. Tần Thọ sững sờ, còn có loại chuyện tốt này quả nhiên, khi người tốt, không đúng, làm cái tốt con thỏ, quốc tế tiêu binh, thế giới điển hình vẫn là có chỗ tốt sao. Thế là, Tần Thọ đắc ý cầm thổ địa viết xong thư, cười ha hả đi. Đồng thời suy nghĩ, về sau có phải là ít hạ điểm hát thủ. Mà hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía có hay không chó đen xuất động thổ địa cũng không biết Tần Thọ ý nghĩ, nếu như biết, đoán chừng lập tức cắn chết tâm tình của hắn đều có đi. Tần Thọ đến Văn Uyển, Văn Khúc cung bên ngoài, chỉ thấy mặt tái nhợt Văn Khúc Tinh vậy mà không có đứng nghiêm tại kia, mà là một mặt âm trầm ngồi tại một cái ghế thượng khán hán, ở phía trước còn có đến chế Thái Thái Nhạc. Hai người các ngươi, hôm nay đến muộn, cho ta một cái lý do. Văn Khúc Tinh hỏi. Thái Thái Nhạc có chút sợ hãi, nói, đi ngủ ngủ quên mất rồi. Ngủ quên mất rồi thật coi Văn Uyển quy củ là giấy sao long hoẹ, quất Thái Thái Nhạc 30 đại bản. Văn Khúc Tinh lúc này học thông minh, không cho ăn, trực tiếp quất. Chương 117, cái này mông ngựa. Long hoẹ linh mệnh, Thái Thái Nhạc một mặt sợ hãi. Lúc này, Văn Khúc Tinh hỏi, Tần Thọ, ngươi đây. Thái Thái Nhạc lập tức kêu lên, ta biết, hắn biết đến chế, còn cố ý không xem ra gì, chậm rãi đi bộ tới. Văn Khúc Tinh nhướng mày, hỏi, con thỏ, thật có chuyện này ư? Tần Thọ thở dài nói, tiên sinh, sao lại có thể như thế đây, ta thế nhưng là nhanh như chớp, sử xuất bú sữa mẹ khí lực chạy tới. Như thế nào tin ngươi? Văn Khúc Tinh hỏi. Tần Thọ lập tức móc ra manh thú viên đất đai cấp hắn chứng minh tin giao cho Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh sau khi xem xong, cau mày, không nghĩ tới còn có người giúp con thỏ nói chuyện. Còn tờ mờ khen cái này con thỏ nhân phẩm tốt, không trộm đồ. Văn Khúc Tinh trong lòng nghi hoặc. Kia manh thú viên thổ địa lúc nào mù. Bất quá, bất kể nói thế nào, trong thư này nâng lên Thái Thái Nhạc muốn bôi đen Tần Thọ sự tình, nhìn nhìn lại thời khắc này Thái Thái Nhạc, nhìn nhìn lại Tần Thọ, hắn trong lòng hiểu rõ. Thái Thái Nhạc không biết Tần Thọ cầm là cái gì, còn tại gọi là nói, tiên sinh, ta nói là sự thật. Trên đường ta gặp được hắn, ta chạy trước tới, hắn đã từ từ đi, căn bản không nóng nảy, còn muốn để ta đi theo chậm rãi đi đâu. Kết quả, Văn Khúc Tinh thản nhiên nói, Long Huệ, đánh Thái Thái Nhạc 60 đại bản. Nói xấu đồng môn, chịu tội gấp bội. Thái Thái Nhạc lập tức trợn tròn mắt, đây là chuyện ra sao? Long Huệ vỗ vỗ Thái Thái Nhạc nói, đi thôi. Thái Thái Nhạc kêu lên, ta không phục. Đáng tiếc, không ai phản ứng hắn, Văn Khúc Tinh tiếp tục hỏi Tần Thọ, ngươi vì sao tới chậm? Tần Thọ lúc đầu cũng nghĩ nói ngủ quên mất rồi, nhưng là Thái Thái Nhạc đều bị kéo đi đánh, hắn nhất định phải đổi một cái mới được, thế là kêu lên, đêm qua ngủ quá thơm, làm giấc ngộng, mơ tới tiên sinh giảng bài, giảng vừa vẫn rất tốt nhưng đặc sắc. Ta liền nhịn không được, nghe nhiều một hồi, kết quả đến muộn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đối với cái này con Thọ chết tiệt, không ai tin. Nhưng là mọi người phải thừa nhận, cái này mông ngựa đập có chút quá tốt rồi. Quả nhiên, Văn Khúc Tinh trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Thái Thái Nhạc thì một mặt phẫn nộ nhìn xem Tần Thọ, phảng phất đang nói, ngươi tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy, tiên sinh là tuyệt đối sẽ không bị ngươi lừa. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Kết quả liền nghe Văn Khúc Tinh hừ lạnh một tiếng, Long Huệ, còn nhìn xem làm gì kéo Thái Thái Nhạc đi đánh bằng roi. Long Huệ lập tức ứng thanh, tiếp lấy liền nghe Văn Khúc Tinh đối Thái Thái Nhạc vô cùng nghiêm túc, về sau, đa hướng con Thỏ học tập lấy một chút, muốn chăm chỉ hiếu học, không cần tham ngủ. Thái Thái Nhạc nghe đến đó, trong mắt đều nhanh rơi ra tới, kêu lên, dạng này cũng có thể. Tiên sinh, ngươi đừng bị cái này con Thỏ lừa. Kỳ thật, ta cũng là trong ngộng nghe giảng bài tới. Lâm thời bịa đặt, lừa bịp sư trưởng, nhiều đánh 30 đại bản. Văn Khúc Tinh nói. Long Huệ linh mệnh, Thái Thái Nhạc một mặt ủy khuất, đây là vì sao A không công bằng A. Bất quá vẫn là bị Long Huệ mang đi. Văn Khúc Tinh lườm liếc một cái Tần Thọ nói, con Thỏ, còn không đi vào chuẩn bị lên lớp. Vâng. Tiên sinh. Tần Thọ lập tức ứng thanh kêu lên, sau đó vẫn không quên đối Thái Thái Nhạc đánh cái vui vẻ ánh mắt, tức giận đến Thái Thái Nhạc hận không thể thiêu chết hắn. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tần Thọ yên lặng tính lấy ba cùng A thanh âm số lượng, riêng phần mình 90 âm thanh về sau, Thái Thái Nhạc che lấy cái mông, một mặt không cam lòng trở về, sau đó đứng tại Tần Thọ trước mặt, như là khuê phòng nhỏ oán phụ giống như. Tần Thọ liền miết miệng, mỉm cười nói, giao hẹ, đừng nhìn ta như vậy, nhanh ngồi đi. Nghe được ngồi cái chữ, Thái Thái Nhạc cũng bắt đầu mài răng, ngồi ngươi nha bị quất 90 đại bản tử, tòa hạ thử một chút. Cuối cùng, Thái Thái Nhạc cũng không có ngồi xuống, liền đứng tại kia nghe giảng bài. Hôm nay, Văn Khúc Tinh phảng phất quên đi chuyện ngày hôm qua, lại hoặc là đang tính toán lấy cái gì, dù sao giống như là không có chuyện người, tiếp tục lên lớp. Văn Khúc Tinh không có tiếp tục giảng Khổng Tử Đông Du, mà là nghĩ nghĩ về sau, nói, hôm nay ta cho mọi người nói một chút cái này thiên địa nguyên lý. Tần Thọ nghe xong, lỗ tai lập tức dựng lên, hắn không thích nghe vẻ nho nhã đồ vật, nhưng là đối với thế giới này còn rất là hiếu kỳ. Văn Khúc Tinh nói, như thế nào tu hành? Ngưu Đại Lực nói, hồi tiên sinh, ta cảm thấy tu hành chính là nghịch thiên mà đi, thoát khỏi thế giới gông xiềng, thành thần thành tiên, tiêu giao tự tại. Con Thỏ nghe đến nơi này, đi theo gật đầu, kiếp trước hắn xem không ít tiểu thuyết, có vẻ như mọi người lý luận đều là cái này, hắn cũng thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng là cái này. Kết quả Văn Khúc Tinh nghe xong lập tức cười, Đại Lực, như lời ngươi nói, là điệu tiên giới người bình thường ngôn luận. Tại bọn họ trong mắt, tu hành, đích thật là nghịch thiên mà đi. Bất quá ta phải nói cho ngươi, kia là sai lầm. Ngưu Đại Lực không hiểu. Văn Khúc Tinh tiếp tục nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu, nói chính là thiên địa đối toàn bộ sinh linh đều rất công bằng, mặc kệ là thần tiên còn là phàm nhân, trong mắt hắn đều là chó cỏ đồng dạng sinh mệnh. Cho nên thành tiên cũng tốt, phàm nhân cũng được, tại trời trong mắt, đều là giống nhau. Cứ như vậy, ngươi phàm nhân thành tiên không thành tiên, tại trời trong mắt, có khác biệt gì vì sao muốn ngăn cản ngươi không ngăn cản ngươi? Ngươi như thế nào xem như nghịch thiên A? Thánh nhân nói qua, trời vô ý, vô tình, không cảm giác, thánh nhân chi hạ, tại trời trước mặt đều không thể so chó rơm cao ra bao nhiêu. Cho nên, thiên đạo bên dưới chính là thiên đạo tự do, làm sao quản tu hành đến bao nhiêu cho nên, mọi người nói tới chiến thiên đấu địa, bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi. Tần Thọ nghe được loại này ngôn luận, ngạc nhiên tại chỗ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như đúng là như thế. Người ta thiên đạo cái gì cũng không có làm. Mặc kệ ngươi, không hỏi ngươi, mỗi ngày duy trì lấy cơ sở của mình trật tự mà thôi. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác lại một nhóm ngu xuẩn, mỗi ngày hô hào ta muốn nghịch thiên, ta muốn thi thiên, ta muốn chiến trời. Chiến em rể ngươi a. Cùng người ta trời có một mao tiền quan hệ a, trời ủy khuất đâu. Nưu Đại Lực cũng tiếp nhận Văn Khúc Tinh thuyết pháp. Văn Khúc Tinh nói, cho nên a, tu hành cũng không phải là người tiên, tương phản, tu hành là một loại nhận biết bản thân, nhận biết thiên địa, đồng thời bản thân thăng hoa quá trình. Chúng ta từ thiên địa ở trong hấp thụ năng lượng, từ thiên địa bên trong lĩnh ngộ đạo tắc, lợi dụng đạo tắc quy tắc thi triển lực lượng đạt thành mục đích, đây chính là tu hành. Ai nghe không hiểu, có thể đặt câu hỏi. Vừa mới nói xong, đám người nhao nhao nhấc tay. Văn Khúc Tinh đối ở hôm nay giảng bài vẫn rất có cảm giác thành tựu, những đồ chơi này rốt cục có điểm giống cái đồ chơi. Bất quá khi Văn Khúc Tinh ánh mắt đảo qua kia nơi hẻo lánh thời điểm, lông mày lập tức nhíu lại, bởi vì tất cả mọi người giơ tay, chỉ có kia con thỏ chết tiệt thờ ơ, làm gì hắn giảng đồ vật, đối với hắn cứ như vậy không có dẫn dắt ta. Thế là Văn Khúc Tinh nói, Tần Thọ, ngươi nhưng có vấn đề. Tần Thọ sững sờ, trong lòng tự nhủ, tiên sinh đây là choáng váng á, hắn đều không có nhấc tay, đương nhiên là không thành vấn đề. Trên thực tế Tần Thọ có một bụng vấn đề, nhưng là những vấn đề này bởi vì hắn cơ sở quá kém nguyên nhân, cho nên dẫn đến không biết hỏi cái gì. Thật giống như, ngươi nghĩ tạo xe tăng, thế nhưng là ngươi ngay cả chữ cũng không nhận ra mấy cái, chuyên gia để ngươi để ý kiến, ngươi thế nào nói hoàn toàn không có đầu mối a. Chương 118, thỏ não mạch kín. Bất quá Văn Khúc Tinh đã hỏi, cũng không thể không trả lời đi, thế là Tần Thọ vô cùng nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất, tiên sinh, ta liền muốn hỏi một chút, đã mọi người là dựa vào lĩnh ngộ thiên địa tiến bộ, như vậy, những cái kia hái hoa tặc thần mã, mỗi ngày thông qua song tu thần mã, thải âm bổ dương thần mã tiến bộ, lại là cái gì nói? Lời này vừa nói ra, Thái Thái Nhạc trực tiếp cho Tần Thọ một cái liếc mắt, máng, cầm thú. Tần Thọ mười phần tự giác trả lời một câu, ai? Thái Thái Nhạc. Giờ khắc này, Thái Thái Nhạc rốt cuộc minh bạch Tần Thọ danh tự này chỗ tốt, thời khắc mấu chốt tránh đạn lợi khí a. Những người khác cũng là một mặt cổ quái, Lý Trinh Anh càng là xấu hổ đỏ mặt, túi đầu, đều nhanh đem đầu nhét vào dưới mặt bàn đi. Bất quá Ngưu Đại Lực, Trung Bát, một đầu ba người thì là một mặt vẻ tò mò. Về phần Tam Đại Ngốc, Khôi Nhị hỏi, đại ca, kia con thỏ nói là cái gì? Khôi Tam hỏi, đại ca, hắn nói song tu là cái gì? Khôi Nhất, ngậm miệng. Ít nói chuyện, mặc kệ có nghe hay không hiểu, giả vờ như rất hiểu bộ dáng là được rồi, bớt bọn họ cho là chúng tăng đốc, nghe không hiểu. Đại ca anh Minh. Đám người hai mắt lật một cái, ba người các ngươi đạo ngốc, còn dùng giả A đều tờ mờ viết trên trán. Văn Khúc Tinh cũng là một mặt đen nhánh, đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người hỏi loại vấn đề này, bất quá cái này trùng quy là cái vấn đề, mà lại cũng có cần phải trả lời một chút. Tại là Văn Khúc Tinh hay là kiên nhẫn giải thích nói, song tu đạo âm dương, cũng là đạo, giữa thiên địa có vô số đạo, có người lĩnh ngộ chính là loại này đạo. Bất quá loại này đạo là tà môn ma đạo, nhất định là đi không lâu dài, các ngươi về sau nhớ lấy, không cần ham hưởng lạc, nội nhập lạc lối. Đám người nhao nhao gật đầu. Lúc này, con thỏ trở nên tích cực, giơ lên móng vuốt kêu lên, tiên sinh, ta liền không hiểu rõ, vì sao đồng dạng là đạo, lại còn phân đủ loại khác biệt đâu. Văn Khúc Tinh nói, mọi người tu hành, thu nạp chính là thiên địa lực lượng, hóa thành tự thân lực lượng. Mà loại này âm dương song tu, càng nhiều thời điểm, thì là thái âm bổ dương, thu nạp người khác lực lượng cho mình dùng, có thể nói là hại người ích ta sự tình. Loại chuyện này, có thương thiên hòa, tự nhiên không bị để sướng. Hiện tại đã hiểu a. Đám người nghe nói như thế, có chút nhận đồng gật đầu, Tần Thọ cũng là như thế, thầm nói, muội tử vốn cũng không nhiều, lại bị nhân họa hại một nhóm, quả nhiên là tội ác tại trời a. Văn Khúc Tinh nghe nói như thế, hai mắt lật một cái, quả nhiên, cái này con thỏ chết tiệt não mạch kín cùng người bình thường không cùng một dạng. Bất quá Văn Khúc Tinh vẫn hỏi một câu, Tần Thọ, ngươi nhưng nghe hiểu. Tần Thọ nói, đã hiểu, những cái kia dâm tặc khách làng chơi, thái âm bổ dương, có thương thiên hòa, tội đáng chết vạn lần. Nhưng là chúng ta không giống, chúng ta là thải thiên địa bổ chính mình. Văn Khúc Tinh vuốt vuốt sợi râu nói, chính là này Lý đang khi nói chuyện, nâng chung trà lên liều mạng một miệng trà, trong lòng cảm khái, hôm nay cái này khóa, cũng không tệ lắm, rất thông thuận. Tiếng nói mới rơi liền nghe kia con thỏ nói nhỏ mà nói, thì ra là thế, những tên bại hoại kia là chơi nữ nhân, phẩm vị quá thấp. Mà chúng ta là chơi gái cái này thiên địa, trực tiếp nhập thiên, cho nên chúng ta càng ngưu bức. Phúc! Văn Khúc Tinh một miệng nước trà phun thật xa, đồng thời nắm lên một cây thước, hét lớn một tiếng, con thỏ chết tiệt, ta đánh chết ngươi. Con thỏ nhanh chân liền chạy, mở ra thần thông chạy nhanh chóng. Sau lưng Văn Khúc Tinh cầm thước, một mặt phẫn nộ hô hào, con thỏ chết tiệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Thọ thì một bên chạy một bên cười, chạy trước liền hát lên, ha 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 ha. ngươi không chạy nổi ta đi, ta chính là cường đại như vậy. Ha ha ha. Ngươi đánh không lại ta đi, nhanh gọi ta ba ba. Văn Khúc Tinh khí mặt đều xanh. Lúc này Long Huệ nhìn không được, kêu lên, thiên sinh, dùng thần thông A. Văn Khúc Tinh lúc này mới nhớ tới, mình biết thần thông đâu. Hắn đây là bị con thỏ tức đến chập mạch rồi. Thế là Văn Khúc Tinh năm ngón tay đối không trung một chảo, nói, hóa khí vi lung. Trên bầu trời một đóa tường vân rơi xuống, hóa làm một cái chiếc lồng bàng ken một tiếng đem tần thọ bao lại. Tần thọ cong một tiếng đâm vào chiếc lồng bên trên, bắn về trên mặt đất, như là cái viên thịt giống như lăn lông lốc vài vòng. Danh con, ngươi lại chạy A. Văn Khúc Tinh thở phì phò tới, khiển trách. Tần thọ buông buông tay nói, nghỉ ngơi một sẽ. Thiên sinh, ngươi làm gì muốn truy ta, ta chẳng lẽ nói sai sao? Văn Khúc Tinh nghe nói như thế, mặt liền đen, nói sai sao có vẻ như cũng không nói sai. Nhưng là lời này có nói như vậy á, chơi thiên địa ngươi thế nào không lên trời đâu. Văn Khúc Tinh nói, ngươi cho ta tại cái này hảo hảo tỉnh lại đi. Không có tỉnh lại tốt, hôm nay không cho phép ăn cơm. Ban đêm không cho phép về nhà. Nói xong, Văn Khúc Tinh thở phì phò rời đi. Long Huệ thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo rời đi. Tần Thọ ngồi ở bên trong không nhúc nhích, bọn người đi, lúc này mới ngẩng đầu, như tên trộm nhìn chung quanh một chút, sờ lên trước mắt mây mù lồng giam, nhếch miệng mở miệng. Để lộ ra hàm răng trắng đoãn, miệng hà lớn, răng rác. Dùng cái đồ chơi này khốn thỏ ra ta tâm thật lớn. Tần Thọ gật gù đắc ý ra chiếc lồng, cũng không trở về Văn Khúc Cung, mà là quay người hướng phía ngoài chạy đi. Tần Thọ nhớ kỹ, lúc trước trên Thư Sơn phi hành thời điểm, có một chỗ nhân khí rất vượng, người đến người đi rất là náo nhiệt. Hôm nay đã có thời gian, cũng không ai nhìn xem hắn, đương nhiên phải đi vòng vòng. Con con quấn quấn đi nửa canh giờ, Tần Thọ ngoặt ra một cái hẻm nhỏ, liền gặp một đầu đường phố phồn hoa. Trên đường phố người đến người đi, không ít người liền ngồi xổm trên mặt đất bán các loại thư tịch, còn có người đang bán một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Bất quá từ những người này mặc đến xem, trên cơ bản đều là người đọc sách, chỉ là Tần Thọ không nghĩ ra, bọn gia hỏa này làm sao không tại thư viện lên lớp đâu đều chạy đến bày hàng vỉa hè loạn đi dạo, liền không sợ bị tiên sinh bắt về hành hung một trận. Tần Thọ cũng không rõ ràng, Thư Sơn chia trong ngoài viện, trừ Văn Khúc Cung, Văn Xương ngoài cùng, còn lại đều là ngoại viện. Ngoại viện có lao sư của mình, cũng có một nhóm lớn học sinh. Những học sinh này đều đến từ thiên đình bên trong tầng dưới chốt tiên nhân gia đình như vậy cũng là thiên đình cơ sở. Ở đây đọc sách người, tiên sinh dạy bảo thời gian rất ít, đại đa số đều dựa vào tự học. Thư Sơn chính là không bao giờ thiếu đủ loại sách, chỉ bất quá cần mấy phần mới có thể mượn đọc, cho nên mới có cái này sách nhỏ thành phố thị trường giao dịch, về sau dần dần phát triển, cũng bắt đầu bán vật gì khác. Mà Văn Khúc Cung, Văn Xương trong cung, thì là Văn Khúc Tinh cùng Văn Xương Tinh hai vị tinh quân tự mình dạy học địa phương, nói trắng ra là, chính là tuyển mấy đứa bé, ý tứ mang theo chơi, ứng phó dưới làm việc mà thôi. Đồng thời, mang hải tử, cũng đại đa số lai lịch bất phàm. Đương nhiên, cái này con thỏ là một ngoại lệ. Tần Thọ mỗi ngày đều ở trên đỉnh núi loạn chuyển, tự nhiên không biết dưới núi phong cảnh. Bây giờ nhìn thấy nhiều người như vậy, Tần Thọ lại có chút ít kích động. Chương 119, Lão già lừa đảo VSC tiểu lừa gạt. Một đường đi qua, Tần Thọ nhìn thấy, con đường này bán đồ vật giá cả đều không thấp, nhất là thư tịch, tùy tiện một quyển sách đều là 10 cái linh tinh cất bước. Làm tốt các món ăn ngon, cái gì thịt kho tàu đuôi phượng vịt, giấm đường chim sơn ca chảo loại hình đồng dạng giá cả không ít, nhìn xem kia một ít thức ăn, Tần Thọ nước bọt đều nhanh chảy ra. Không có cách, mặc dù gần nhất cơm nước có chút cải thiện, nhưng là chỉ có thịt, không có dầu muối tương giấm chờ đồ gia vị phụ trợ, làm phép đơn nhất, chú định để cái này con thỏ là càng ăn càng thèm. Là một tiêu chuẩn địa cầu tới ăn hàng đến nói, ăn được, kia là có tuyệt đối chấp nhiệm. Làm vì một người hoa hạ, ăn không ngon vậy đơn giản là thiên lý nan dung. Linh tinh mặc dù là cơ sở nhất tiền tệ đơn vị, nhưng là đối với Tần Thọ người nghèo này đến nói, 10 cái linh tinh, vẫn là thiên văn sổ tự. Tiền A. Tiền A. Tần Thọ sờ lên cằm, trong lòng suy nghĩ như thế nào kiếm vấn đề tiền, chính đi tới đâu, Tần Thọ nhìn thấy ven đường cái hẻm nhỏ chỗ sâu, ngồi một cái lão nhân một thân đạo bào. Nhìn tiền phong đạo cốt bộ dáng, trước mặt đặt vào một cái bàn, trên mặt bàn trải một trương vải vàng, trên đó viết, tính thiên tính toán địa, tính toán tường tận thương sinh. Tính không chính xác gấp 10 bồi thường. Tần Thọ hiếu kỳ, cái này tiên giới cũng có thầy bói nơi này đều là thần tiên, bấm ngón tay tính toán ai không biết vũng chi, con hàng này không tại đường phố chính bên trên bày, hết lần này tới lần khác chạy vào trong ngõ hẻm, lén lút bày, đây là ngại tiền quá dễ kiếm, vẫn là sợ không đói chết ra tại cái này bày hàng vỉa hè, đây không phải tâm lớn. Chính là người ngốc, hoặc là chính là có bản lĩnh thật sự người, trong lúc nhất thời, Tần Thọ có chút hiếu kỳ. Lúc này, một thư sinh lén lén lút lút đi tới, nhìn chung quanh, xác định không ai đi theo hắn, trực tiếp một cái đi nhanh xông vào trong ngõ nhỏ, sau đó một mặt cười mờ ám chạy tới, ngồi ở trước bàn, hắc hắc, nói, thượng tiên, lại giúp ta tính một quẻ đi. Kia thượng tiên lại thờ ơ, phảng phất thần du vật ngoại, không tại nhân gian giống như. Thư sinh mau từ trong ngực xuất ra một cái túi để lên bàn. Nguyên bản tiên phong đạo cốt thượng tiên lập tức mở hai mắt ra, nắm lấy túi tiền, sau đó như tên trộm cười nói, ai nha, đây không phải văn đại tài tử á, hôm nay nghĩ tính là gì. Tần Thọ xem xét, lập tức bó tay rồi, quả nhiên là có tiền có thể để cho quỷ thôi ma a. Thần tiên cũng không gì hơn cái này. Thượng tiên, lần trước ngươi giúp ta tính toán để tính đúng, ta về đi làm chuẩn bị, bài thi được điểm cao, bị tiên sinh trước mặt mọi người khích lệ. Về sau không chừng còn có thể tiến Văn Xương cung học tập đâu. Bất quá dưới mắt, lại là quý khảo thí, ngài nhìn văn đại tài tử cười hát hát nói. Tần Thọ nghe xong, lập tức minh bạch, gia hỏa này là chạy tới tính khảo đề. Trong lúc nhất thời, Tần Thọ cũng có chút ghen tị thế giới này người, muốn là địa cầu có loại này đại sư, hắn xem chừng cũng có thể đi niệm niệm Thanh Hoa Bắc Đại. Tần Thọ suy nghĩ miên man đâu, liền gặp kia thượng tiên cười ha ha, từ dưới bàn lấy ra một tờ giấy đến đưa cho văn đại tài tử nói, lão phu coi như ra ngươi sẽ đến, hỏi vấn đề này, sớm liền chuẩn bị xong, cầm đi đi. Văn đại tài tử xem xét, lập tức cuồng hỉ, liên tục bái tạ nói, đa tạ thượng tiên. Đa tạ thượng tiên. Đi thôi đi thôi. Thầy bói phất phất tay, văn đại tài tử đi nhanh lên. Bọn người đi, kia thầy bói lại không có vừa mới tiên phong đạo cốt bộ dáng, mà là móc ra túi tiền ngược lại trên bàn, trong lúc nhất thời, trên mặt bàn bày khắp màu đỏ linh tinh. Tần Thọ thô sơ giản lược tính một cái, trên mặt bàn khoảng chừng 30 mai tả hữu. Một trang giấy đổi 30 mai, quả thực kiếm lợi lớn. Thầy bói nhịn không được ha ha cười nói, ha ha. Phát tài. Tiền này dễ kiếm a. Đáng tiếc, được đổi chỗ. Lần trước đoán đúng để, lần này nhưng chưa chắc có thể trúng. Đi nhanh lên người. Đang khi nói chuyện, thầy bói đã tại thu dọn đồ đạc. Tần Thọ nghe xong, lông mày nhướng lên, khá lắm, nguyên lai tưởng rằng là cái đại sư, nguyên lai là lường gạt ta. Cái này lừa đảo lá gan cũng quá lớn, vậy mà chạy đến Thư Sơn đến đi lừa gạt, sợ là không chết qua đi. Tần Thọ cái lỗ thai lớn hất lên, ngẩng đầu đỡ ngực vọt vào, hô to một tiếng, coi bói. Thầy bói sững sờ, quay đầu nhìn qua, một mặt mỉm cười, phảng phất vừa mới cái gì đều không có phát sinh, cười nói, con thỏ nhỏ, ngươi cũng muốn coi bói ta chỗ này đoán mệnh giá cả cũng không thấp à, 100 mai linh tinh cất bước, thiếu một cái cũng không tính là. Tần Thọ sững sờ, vốn cho rằng gia hỏa này sẽ bối rối một chút, kết quả gia hỏa này từ đầu tới đuôi biểu hiện ra trầm ổn, quả thực liền cùng không có chuyện người giống như. Tần Thọ biết, lần này gặp được ra mặt dày, bất quá nơi này là Thư Sơn, có hắn một cái thai họa là được rồi, thêm một cái này đều tính đoạt mối làm ăn. Nháy mắt, Tần Thọ chỉ cảm thấy hí bên trong một cỗ hạo nhiên chính khí bay lên, triệt để biến thân làm không thu thập không thoải mái tư cơ. Ngươi muốn chơi thỏ ra phụ bồi. Tần Thọ nhếch miệng, lông mày nhướng lên, một bộ vênh vang đắc ý điều khiển, ưỡn ngực ngẩng đầu, bị đôi tay này, đi thong thả quan bước, đi tới lao đầu đối diện, một mặt khinh miệt. Phảng phất thượng đẳng nhân nhìn người hạ đẳng dáng vẻ, thản nhiên nói, coi bói, mới 100 linh tinh một lần, ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng nói không rẻ thỏ ra ta ăn bữa cơm, đều không chỉ số này. Nghe nói như thế, thầy bói rõ ràng sững sờ, vốn cho rằng gặp được cái sùng vật, không muốn sóng tốn thời gian, mở giá cao hù dọa đi đối phương là được rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này mập con thỏ tựa hồ không phải bình thường con thỏ, mà là người có tiền con thỏ. Trong mắt nhất chuyển, trong lòng thầm đủ, cuối cùng một bút. Hố cái lớn đi nhanh lên người. Thế là thầy bói ngồi vững vàng thân thể, thản nhiên nói, vị đạo hữu này, 100 linh tinh chỉ là bản tiên xuất tràng phí mà thôi, căn cứ tính toán đồ vật giá trị, sẽ mặt khác thu phí. Giá cả không thấp, ngươi nhất định phải tính. Tần Thọ nghe xong, trong mắt đều nhanh lật đến ngoài không gian đi, lão bất tử này, thật đúng là tờ mở có thể lăng lư. Nếu không phải nhìn thấy trước đó người kia cho 10 cái linh tinh, Tần Thọ chỉ xem cái này biểu tình của lão đầu, thần thái thân mã. Tần Thọ kém chút liền tin chuyện hoang đường của hắn. Bất quá nếu biết lao ra hỏa này liền là lừa gạt, Tần Thọ cũng không khách khí, không phải liền là lừa gạt ta ai sợ ai à. Thế là, Tần Thọ nhảy lên ghế, cũng không ngồi xuống, mà là mở ra nhỏ chân ngắn, giẫm trên bàn, một bộ xã hội đại lao dáng vẻ, xoay người tiến tới, nói, coi bói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, thỏ ra ta là cùng ai lẫn vào. Cái này Thư Sơn phía trên, liền không có thỏ ra ta mua không nổi đồ vật. Thỏ ra nguyên tắc của ta là, không cầu tốt nhất, nhưng cầu quý nhất. Nhưng là ngươi cũng đừng lừa gạt thỏ ra ta, nếu không thỏ ra ta một tiếng giống, ngươi tuyệt đối đi không ra Thư Sơn mảnh đất này mà. Thầy bói nhìn trước mắt cái này thổi như bức con thỏ, hắn cũng có chút không rõ rõ cái này thỏ nội tình, liền hỏi, con thỏ đạo hữu, xưng hô như thế nào? Tần thỏ vung lên móng vuốt, ngạo kiều mà nói, ta chi danh hủy há có thể tùy tiện mù truyền huống hồ, ngươi không phải coi bói a tính toán danh hào của ta, chẳng phải sẽ biết mà lại, ngươi đến chúng ta thư sơn, cũng không đánh nghe qua nơi này ai nói tính a. Chương 120, gừng càng già càng cay. Nói đến đây, tần thọ một bộ lao tử chính là trời tư thế. Thầy bói yên lặng. Cười khan một tiếng nói, tại hạ có quy củ, không tính thân phận đối phương. Đây cũng là đại đa số đoán mệnh người quy củ. Bằng bản sự ăn cơm, không hỏi địa chủ. Tần thọ cũng không biết đây là thật hay giả, bất quá cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là gia hỏa này trên mặt bàn viết chữ. Tính không chính xác gấp 10 bồi thường, đây mới là trọng điểm A. Thế là tần thọ từng chữ nói ra mà nói, ngươi quả thật có thể tính. Thầy bói hơi ngửa đầu nói, đương nhiên có thể tính. Tần thọ gật đầu nói, nếu là tính toán không cho phép làm sao bây giờ. Thầy bói vô bàn một cái, lực lượng 10 phần mà nói, gấp 10 bồi thường. Tần thọ đi theo vô bàn một cái nói, tốt. Chỉ bằng lời này của ngươi, cho thỏ ra ta tính cái 10 vạn linh tinh vật nhỏ. Thầy bói nghe xong, rõ ràng khí thế có chút hư, chân đều đi theo mềm nhũn một chút, bất quá kia cũng là trong chớp mắt, lập tức liền điều chỉnh tốt trạng thái, khiếp mắt nói, mới 10 vạn linh tinh. Đích thật là cái vật nhỏ. Thầy bói không chắc tần thọ thân phận, nhưng là bản năng cảm thấy, cái này con thọ chết tiệt là đang khoác lác bước, chưa chắc có tiền tính mắt như vậy, trước cùng hắn thổi lại nói. Tần thọ trong lòng mắt trợn trắng, lao ra hỏa này, thật đúng là tờ mở có thể thổi a. Bất quá tần thọ chỉ thích như vậy. Thế là, tần thọ nói, rất tốt, ngươi giúp ta tính toán ta giá trị 10 vạn linh tinh bảo bối điện thoại đi đâu. Tốt, vậy liền coi là... Ân. Ân điện thoại đây là pháp bảo gì? Thầy bói một mặt mở mịt mà hỏi. Tần thọ một nhai răng, cười nói, đây chính là bảo bối tốt, đời ta liền chỉ vào hắn sinh hoạt. Thiên lý truyền âm, vạn dặm video, nhìn mội tử, nhìn video, nhìn đảo quốc. Khu khu, chơi đùa không gì làm không được. Tóm lại, ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tính. Thầy bói hai mắt khẽ đảo nói, ta ngay cả ngươi nói đồ vật là cái gì ta cũng không biết, tính thế nào. Tần thọ nói, vậy ta mặc kệ, dù sao sinh ý ngươi tiếp. Ngươi liền phải cho ta tính. Coi không ra. Hừ hừ. Đang khi nói chuyện, tần thọ xuất ra một cái nhánh cây này là hắn tiện tay gãy, khi cây tăm dùng. Bây giờ trên thân cũng không có gì ra dáng pháp bảo, dứt khoát, tùy tiện kéo ra đến lắc lư người được rồi. Thầy bói nhướng mày, nhìn cái này con thọ khí thế hung hăng bộ dáng, trong tay còn cầm cái nhánh cây nhỏ tại kia đắc ý, chẳng lẽ nhánh cây này có gì đặc biệt hơn người địa phương thế nhưng là lấy ánh mắt của hắn, cùng thần thức quét tới nhìn. Đây chính là một cây phổ thông nhánh cây A. Nhưng là, phổ thông nhánh cây, có thể cho cái này con thỏ như thế lớn lực lượng A. Cái này con thỏ nhất cử nhất động, cũng không giống là cái kẻ ngu, hẳn là nhánh cây này pháp bảo đã đạt đến trở lại nguyên trạng trình độ hắn nhìn không ra thật giả. Thầy bói đến thư sơn lâu như vậy, cơ hồ gặp phải đều là con mọt sách, kiếm đầy buồn đầy bát, còn chưa từng gặp qua loại này khôn khéo giống như quỷ sách giả sinh. Cho nên, hắn theo bản năng đem con thỏ cũng phân loại thành con mọt sách. Tự nhiên cũng tin người đọc sách này nhân phẩm, sẽ không cầm giả đồ vật lắc lư hắn. Kết quả là, con thỏ một câu không nói, chính hắn trong đầu bổ vô số loại khả năng. Bất quá thầy bói trên mặt theo nhưng bất động thanh sắc, thản nhiên nói, con thỏ, ngươi nhánh cây này nhưng có gì đặc biệt hơn người. Tần thọ ha ha cười nói, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thầy bói nhìn xem cái này con thỏ một mặt tự tin, vô cùng ngạo kiều, còn mang theo một loại tiểu phôi nhỏ kích động, phảng phất ngóng trông hắn quy nợ, sau đó mở ra thân thủ giống như. Thầy bói tâm có chút bất an, khiếp mắt nói, con thỏ, bản tiên ta đoán mệnh cho tới bây giờ đều là trước giao tiền, sau coi bói. Tần thọ tuyệt không ngoại lệ, gật gù đắc ý mà nói, trước giao tiền, sau đoán mệnh đây coi là cái gì mệnh ngươi là sợ thỏ ra ta để ngươi tính rồi, không cho ngươi tiền không thành. Đang khi nói chuyện, tần thọ một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, phảng phất thật phát hỏa. Thầy bói có chút sợ, hắn thực sự là không chắc cái này con thỏ đến cùng là lai lịch gì, hắn tính qua cái này thỏ thân thế. Kết quả một mảnh mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy. Càng là tính không thấu, hắn càng là cảm thấy cái này con thỏ không đơn giản. Chí ít hẳn không phải là phô trương thanh thế mới đúng. Nghĩ đến chỗ này, thầy bói lông mày nhướng lên nói, vừa mới lao phu bấm ngón tay tính một cái, ngươi điện thoại kia không tại thư sơn, mà là tại địa tiên giới thiên sơn phía trên. Ngươi có thể đi tìm tìm nhìn. Tần thọ nghe xong, hai mắt đều nhanh lật đến vũ trụ đi, hắn tin miệng nói bậy, con hàng này thật đúng là đi theo ăn nói bịa chuyện a. So với hắn còn có thể kéo. Điện thoại ở đâu tần thọ trong lòng rõ ràng, đồ chơi kia ở địa cầu đâu. Làm sao lại chạy đến địa tiên giới đi. Thế là tần thọ hét lớn một tiếng, coi bói. ngươi coi ta là đồ đần không thành. Thầy bói một bộ bình chân như vậy mà nói, bản tiên đoán mệnh, chưa từng sai lầm. Con thỏ, ngươi nếu là cảm thấy bản tiên tính sai, ngươi đi Thiên Sơn tìm xem, không tìm được, lại đến chỉ trích bản tiên không mượn. Ngươi cái này cái gì đều không có xác minh, liên loạn ồn ào, nhưng không chính cống a. Tần thọ ha ha cười nói, không chính cống. Tần thọ vỗ bàn một cái nói, thỏ ra điện thoại di động của ta liền trong nhà, ngươi nói với ta tại Thiên Sơn muốn hay không đi với ta Văn Khúc Cung nhìn xem vì sao kêu điện thoại coi không ra, còn giống gạt ta thật coi thỏ ra ta dễ khi dễ phải không hôm nay liền để ngươi kiến thức hạ thỏ ra pháp bảo lợi hại. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Thầy bói xem xét con thỏ muốn thả đại chiêu, tranh thủ thời gian kêu lên, chậm đã. Tần thọ nào có cái gì pháp bảo nhưng thả, phô trương thanh thế mà thôi, thầy bói coi như không hô, hắn cũng không có gì có thể thả. Thế là thuận thế dừng lại, một mặt tức giận nói, ngươi muốn như thế nào? Cái này, ta bồi thường tiền được không? Thầy bói trên trán đều là đổ mồ hôi, hắn tại Thư Sơn đi lừa gạt, cũng không chỉ lừa một người, đoán đúng một lần bài thi, trực tiếp bán cho Văn Xương Cung bên này đệ tử mấy trăm phần. Một phần chính là 100 linh tinh, tính được, chính là mấy vạn linh tinh thu nhập. Cái này thu nhập không ít, nhưng là tội cũng không nhỏ. Hắn không phải sợ con thỏ trong tay pháp bảo, mà là sợ đem sự tình làm lớn chuyện, thật đem Văn Khúc, Văn Xương hai cái tinh quân dẫn ra hắn liền thẳng rồi. Nếu là dẫn tới thiên đình chú ý, thời gian này liền không dễ chịu lắm. Bất quá, 10 vạn linh tinh gấp 10 bồi thường, hắn là đánh chết cũng sẽ không cho, cho nên, thầy bói nói, ngươi điện thoại di động này bản tiên không thấy vật thật. Cho nên không thể dựa theo ngươi cho giá cả định giá. Chỉ có thể dựa theo cơ sở giá cả đến định, 100 linh tinh. Ta không có tính ra đến, cùng ngươi gấp 10, 1000 linh tinh, như thế nào? Tần thọ nghe xong, trái tim nhỏ đều đi theo gia tốc, trong lòng ngao ngao kêu to, phát tài. Bất quá, trên mặt mũi, tần thọ lại như cũ duy trì tỉnh táo, một mặt khinh miệt nói, 1000 linh tinh. Thầy bói cũng là tặc tình, tựa hồ nhìn ra dấu vết để lại, lông mày nhướng lên nói, con thỏ. Xưng hô như thế nào ngươi thật sự là cái này Thư Sơn học sinh. Tần thọ trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ, lão già lừa đảo này quả nhiên lợi hại. Chính suy nghĩ như thế nào vãn hồi thế cục đâu. Đông nhiên trên bầu trời truyền đến một tràng tiếng xé gió, tần thọ cùng thầy bói trong lòng đều là siết chặt. Chương 121, trường giang sóng sau đè sóng trước. Thầy bói sợ Văn Xương Cung đệ tử tìm đến, tần thọ sợ Văn Khúc Tinh tìm đến, cho nên hai người tâm đều đi theo nhấc lên. Thầy bói kêu lên, con thỏ. Ta cho ngươi tối đa là 2000 linh tinh, có làm hay không không làm liền nhất phách lương tán. Tần thọ cũng gấp, vỗ bàn một cái, dọa đến thầy bói cho rằng con thỏ muốn báo nổi, kết quả liền nghe cái này con thỏ nói, lấy ra ta xem một chút. Thầy bói theo bản năng móc ra 2000 linh tinh ném tới trên mặt bàn, bất quá lập tức phát hiện có điểm không đúng, cái này con thỏ làm sao cũng vội vã như vậy. Chỉ nghe con thỏ nói, nhìn ngươi như thế thành tâm, cũng không làm khó ngươi, linh tinh lấy ra. Thầy bói làm giang hồ lão già lừa đảo liếc mắt liền nhìn ra sơ hở, cười lạnh nói, ngươi có vấn đề. Ta nếu là không cho ngươi đây. Cơ hồ là đồng thời, hét lớn một tiếng chuyển đến, tần thọ. Chạy đi đâu? Thầy bói nghe xong, trong lòng hét lớn, Văn Khúc Tinh Quân. Mẹ nó, ta lừa gạt đều là Văn Xương Cung à, làm sao Văn Khúc Tinh Quân tới còn có, ta tờ mờ một cái lừa gạt ít tiền mà thôi, làm sao lại cầm thú cái này Văn Khúc Tinh không có chút nào văn nhã. Người thô kệch một cái. Thế là thầy bói không kịp cùng con thỏ cãi cọ, nhanh chân liền chạy. Kết quả ống quần siết chặt, chỉ thấy một con thỏ ôm lấy bắp đùi của hắn, mà lại khí lực vô cùng lớn, hắn trong lúc nhất thời vậy mà dây rủa mà không thoát. Mắt nhìn phía xa trên bầu trời đám mây càng ngày càng gần. Thầy bói cả giận nói, con thỏ chết tiệt, ngươi làm gì? Tần thọ hừ hừ nói, không giao linh tinh, mơ tưởng đi. Văn Khúc Tinh Quân ghét ác như cừu, liền ngươi dạng này, sợ là phải bắt được chặt kê kê ngâm rượu uống. Thầy bói vô ý thức cảm giác đũng quần mắt lạnh. Lúc này Văn Khúc Tinh thanh âm tới, tần thọ, còn không qua đây tiếp nhận xử phạt. Thầy bói trong lòng kêu khổ, ta làm sao lại cầm thú cái này tinh quân mắng chửi người làm sao một câu tiếp một câu đã nói xong người đọc sách, người văn minh đâu mở mở tờ, quả nhiên ít đọc sách đều bị người đọc sách lừa, những đồ chơi này liền không có một cái văn minh. Một cái ôm chân dọa dẫm, một cái cách không giận mắng, không có một cái chơi tốt. Thầy bói trong lòng phát khổ, vừa sốt ruột, móc ra linh tinh ném trên mặt đất. Nói, con thỏ chết tiệt, cho ngươi, nhanh buông tay. Tần thọ cũng biết thời gian không nhiều lắm, bất quá vẫn là kêu lên, một vạn, không có một vạn, mơ tưởng đi. Ngươi thầy bói phẫn nộ nhìn chằm chằm con thỏ cũng nhìn chằm chằm thầy bói. Thầy bói thật muốn một bàn tay chụp chết cái này con thỏ, nhưng là hắn biết, ngay trước tinh quân mặt, trong thiên đình giết người vậy thì trở lấy nên đón thiên đình lửa giận đi. Cho nên, hắn không dám. rơi vào đường cùng, lại ném ra một cái túi linh tinh nói, con thỏ chết tiệt, tranh thủ thời gian buông tay. Kết quả hắn còn chưa hô xong đâu, ống quần chật nhẹ, lại là con thỏ sớm buông tay lấy túi tiền đi. Hắn lại một cái dùng sức quá mạnh ngã ngửa trên mặt đất. Sau đó không lo được chật vật, nhanh chân liền chạy. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, khí thế hung hung văn khúc tinh quân vậy mà không đuổi kịp đến, mà là tại sau lưng nơi xa mắng to, danh con, để ngươi ở bên ngoài phạt đứng, ngươi vậy mà chạy đến loạn đi dạo cùng ta trở về, phạt đứng 3 ngày. Danh con phạt đứng thầy bói làm tiêu chuẩn lão già lừa đảo lập tức ngửi được không thích hợp khí tức, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy văn khúc tinh quân nắm lấy lỗ thai thỏ đèm con thỏ sách, một mặt nghiêm khắc khiển trách, tần thỏ, ngươi có biết sai được rồi, sau khi trở về, đánh ngươi 80 đại bản, ngươi nhưng chịu phục. Cầm thú. Cỏ, cầm thú là hô kia con thỏ a. Lão già lừa đảo đột nhiên lấy lại tinh thần, gọi thẳng bị lừa rồi. Nhưng mà càng làm cho hắn tức giận là, văn khúc tinh quân sách lấy con thỏ đi, kia con thỏ chết tiệt trước đó cầm ở trong tay một mực hô hào cỡ nào như bức rừng nào, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau pháp bảo nhánh cây lại bị kia con thỏ tiện tay ném đi. Lão già lừa đảo tiến tới, nhặt lên, nhẹ nhàng một tách ra, ba. Một tách ra 2 đoạn. Lão già lừa đảo nháy mắt cái gì đều hiểu, hắn đây là lật thuyền trong mương, bị đen ăn đen a. Con thỏ chết tiệt. Ta 1 vạn linh tinh a. Lão già lừa đảo ngay tại chỗ kêu rên, trái tim đều đang chảy máu a. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, Thái hư chân nhân, quả nhiên là ngươi. Vậy mà lừa gạt đến thư sở tới, nhìn ta không lột sạch đem ngươi treo đến Nam Thiên môn đi. Lão già lừa đảo nghe xong, đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ nói, thanh âm này không phải Văn Xương, cỏ. Là Vũ Khúc Tinh lão già đầu chọc kia. Hắn sao lại tới đây? Lão già lừa đảo không dám dừng lại, nhanh chân liền chạy. Chạy đến nửa đường xuất ra một con phá giày cỏ bọc tại chân thượng, hạ một khắc, bước ra một bước nháy mắt vặn dặm, chân hậu sinh màu xám, trong chớp mắt liền chạy mất dạng. Cho bụi tán đi, một người đầu chọc một mặt phẫn nộ lau mặt bên trên cho, máng, ngoà nó, lão già này chạy thật nhanh. Tần Thọ cũng không biết lão già lừa đảo gọi cái gì, giờ này khắc này, hắn bị Văn Khúc Tinh quân theo trên bàn. Dừng lại đại bản tử 3333 đánh ngao ngao kêu thảm. 3. A. 3. Nha. 3. Ai. 3. Hoa nha. Văn Khúc Cung trong phòng học, Lý Trinh Anh một mặt sợ sệt hỏi Ngưu Đại Lực nói, thật là dọa người nha. Ngưu Đại Lực lắc đầu nói, không có việc gì, học tập cho giỏi, đánh không đến chúng ta. Lý Trinh Anh đi theo gật đầu. Đằng sau, Thái Thái Nhạc nghe tiếng kêu này, nghe là mặt mày hớn hở, đi theo tiết tấu. Còn không quên nói thầm 2 câu, tiên sinh cố lên. Trung Bát thì thầm nói, giao hẹ, ngươi không cảm thấy cái này thỏ tiếng kêu không có chút nào thảm a nghe liền cùng đùa giỡn giống như. Thái Thái Nhạc sững sờ, cẩn thận nghe một chút, thỏ tiếng kêu đích thật là lực lượng 10 phần, một chút cũng không có thê thảm ý tứ. Nếu không, chúng ta đi xem một chút Thái Thái Nhạc hỏi. Trung Bát tâm động, Ngưu Đại Lực cũng có ý tưởng, ngay cả nhất nhu thuận Lý Trinh Anh đều ngẩng đầu lên, một đầu thì là trực tiếp điểm đầu. Tam Đại Ngốc A. Đã đứng tại cửa ra vào, nhìn say sưa ngon lành. Bên ngoài, Văn Khúc Tinh là càng đánh càng phiền muộn, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, mặc kệ hắn dùng bao lớn lực, đánh tới cái này thỏ cái mông mập bên trên về sau, đều là một chút việc mà đều không có. Tăng thêm nguyên khí đánh tới con thỏ thể nội, nháy mắt liền không có tăm hơi. Vừa mới bắt đầu Văn Khúc Tinh còn không ngừng thêm đại lực khí, đến đằng sau, hắn trực tiếp từ bỏ. Bởi vì hắn phát hiện, không cần nguyên khí, cái này con thỏ là thật ra dày thịt béo đánh không thương. Dùng nguyên khí về sau, cái này thỏ thân thể liền giống như cái động không đáy, bao nhiêu nguyên khí đánh vào đi đều sẽ nháy mắt biến mất. Mà cái này thỏ tiếng kêu thảm thiết, làm sao nghe, đều giống như cho hắn mặt mũi, mù tờ mờ hô 2 tiếng mà thôi. Loại cảm giác này, Văn Khúc Tinh đã lớn như vậy đều không có cảm thụ qua, loại kia xấu hổ, khó chịu, đừng đề cập nhiều khó chịu. 80 đại bản tử rất nhanh liền đánh xong. Văn Khúc Tinh còn chưa lên tiếng. Chỉ thấy kia con thỏ quay đầu, nháy mắt ra hiệu nói, tiên sinh, còn đánh nữa thôi. Văn Khúc Tinh hít mắt, nếu như có thể đánh đau cái này con thỏ chết tiệt, hắn rất muốn đánh đem thoải mái, nhưng là loại này không cố gắng, hắn thực sự là không có chút hứng thú nào. Thế là hư lạnh một tiếng nói xong đánh ngươi 80 đại bản chính là 80 đại bản, đi cổng phạt đứng đi. Chương 122, khó lòng phòng bị. Vâng, tiên sinh. Tần thỏ cao hứng kêu lên. 80 lần không thương không ngứa đánh gậy đổi lấy 1 vạn linh tinh, hắn tính thế nào, bút chướng này đều là ổn chám không lỗ. Thế là, Tần Thọ cười ha hả liền muốn hướng Văn Khúc Cung chạy. Văn Khúc Tinh thấy thế, nhướng mày, một phát bắt được Tần Thọ lỗ thai, sách, vô cùng ngưng trọng nói, con thỏ, ngươi có thể hay không cho ta chút mặt mũi giả đau không được a? Tần Thọ nghe xong, sờ lên cái cằm, nghĩ nghĩ về sau, liền nhếch miệng, không có vấn đề. Sau đó Tần Thọ che lấy cái mông, kêu thảm đi hướng Văn Khúc Cung. Thấy cảnh này, Văn Khúc Tinh còn lại chỉ đành chịu. Dạy học nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên chủ động cầu học sinh giả đau. Nhìn xem cái này con thỏ, Văn Khúc Tinh bắt đầu nhức đầu, đồng thời tại 10 phần nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, cái này con thỏ, hắn còn có thể giáo à? Đều tại cái này nhìn cái gì đều không cần học tập sao, giáo đồ đạc của các ngươi đều nhớ không? Văn Khúc Tinh nhìn xem cổng một đám người, nổi giận nói. Sau đó liền nghe mọi người thận trọng nói, thiên sinh, giữa trưa, nghỉ trưa. Văn Khúc Tinh mặt lập tức liền đỏ lên. Thẹn quá thành giận, Văn Khúc Tinh vung tay lên nói, từng cái như thế không nghe lời, cơm trưa hủy bỏ, lên lớp. Sau đó Thái Thái Nhạc bọn người nghe xong, lập tức một mặt cay đắng, tội nghiệp về trong phòng đi. Văn Khúc Tinh nhìn xem những học sinh này bộ dáng như thế, cũng biết mình có chút quá, tiến học đường, Văn Khúc Tinh đập vô bàn nói, các ngươi rất muốn tan học à. Đám người gật đầu. Văn Khúc Tinh, ân. Đám người theo bản năng lắc đầu. Đến cùng có muốn hay không tan học? Văn Khúc Tinh hỏi lại. Có gật đầu, có lắc đầu, tam đại ngốc vừa mới bắt đầu còn đi theo làm, đến đằng sau, hoàn toàn một bước, thế là đầu bắt đầu nguyên địa vẽ vòng tròn. Văn Khúc Tinh nhìn xem một màn này, che mặt, triệt để bất đắc dĩ, dứt khoát nói, tiếp xuống, ta đến kiểm tra một chút buổi sáng học tập thành quả. Có thể trả lời bên trên vấn đề của ta, có thể lập tức tan học, trả lời không được, ngay tại cái này đợi, không được ăn cơm trưa. Tiếng nói mới rơi, liền gặp một đoàn đồ vật từ bên cạnh bay tới. Văn Khúc Tinh trên thân nở rộ một tầng nhạt hào quang màu vàng, vật kia bột một tiếng đụng nát tại lồng ánh sáng bên trên, lại là một cái chậu hoa. Văn Khúc Tinh cả giận nói, ai ném? Hồi tiên sinh, là ta. Tiên sinh, gặp lại. Văn Khúc Tinh nghe được thanh âm này, liền trong lòng gọi tao, vừa nghiêng đầu, quả nhiên chỉ thấy một cái to mọng cái mông cùng nhỏ cái đuôi đối hắn. Kia con thỏ chết tiệt lại chạy. Mấu chốt là, thật sự là hắn trả lời bên trên hắn vấn đề, phù hợp quy củ. Văn Khúc Tinh muốn khóc. Một bụng hỏa khí, hoàn toàn tìm không thấy phát tiết mục tiêu. Đúng lúc này, ba bàn lớn đối diện bay tới. Văn Khúc Tinh lập tức phát hỏa, vung tay lên ba bàn lớn tất cả đều nâng ở không trung. Văn Khúc Tinh theo bản năng muốn hỏi, ai? Phía sau ném hai chữ còn không ra khỏi miệng, Văn Khúc Tinh đột nhiên lấy lại tinh thần, nuốt trở vào, không hỏi ra. Mà là một đôi mắt như là bóng đèn giống như quét về phía lớp học, chỉ thấy tam đại ngốc trước mặt ba bàn lớn không có. Tam đại ngốc còn bày biện ném cái bàn tư thế, trong đó khôi nhất còn làm ra hô ta khẩu hình. Văn Khúc Tinh mặt lập tức đen, buông xuống cái bàn, móc ra thước, giao cho Long Hoài nói, ba người bọn hắn, một người ăn 100 cây, không cho phép ngừng. Tam đại ngốc nhìn thấy thước, vô ý thức chính là hoa cúc siết chặt, sau đó mang theo tiếng khóc nước nở nói, tiên sinh, có thể đổi một cái à? Văn Khúc Tinh gật đầu nói, có thể, cho bọn họ đổi một cây thước. Tam đại ngốc. Không bao lâu, Văn Khúc Cung bên ngoài, nào đó vắng vẻ núi nhỏ phía sau trong nhà vệ sinh, chuyển ra ủ ủ tiếng pháo. Cùng tam đại ngốc phẫn nộ tiếng kêu, ta chán ghét nhà vệ sinh. Ta cũng chán ghét. Ta chán ghét đi. Đại ca anh Minh. Lại nói Tần Thọ hạ thư sơn, thẳng đến chợ nhỏ mà đi, bây giờ có tiền, là thời điểm cải thiện sinh hoạt trình độ. Nhưng mà để Tần Thọ buồn bực là, nơi này mặc dù có bán ăn, nhưng lại không có bán dầu muối tương giấm loại hình đồ dùng hàng ngày. Đại đa số đều là bán sách, mà nơi này sách, còn không có bí tịch, đều là thi từ ca phú, đạo làm quan loại hình thư tịch, hắn cũng không hứng thú mua. Mà lại giá hàng cũng không thấp. Tần Thọ chính truyền đâu, liền thấy phía trước một nhà cửa hàng bánh bao mở cửa, đứng ở cửa cái điếm tiểu nhị la hét, đều đến xem, tam tinh hoàn vĩ điểu bánh bao thịt á. Tươi mới tam tinh hoàn vĩ điểu bánh bao thịt, bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này đi. Tần Thọ không biết cái này bánh bao có cái gì đặc biệt. Nhưng là cái kia bánh bao trải lên treo lệnh bài lại làm cho hắn một trận đau lòng, một lồng bánh bao một linh tinh. Giá tiền này, Tần Thọ lập tức có loại quang hành chính đại cướp bóc cảm giác. Bất quá để Tần Thọ kinh ngạc chính là, tiểu nhị này làm sao hô, cũng không ai đi mua, hắn hô hào cũng cảm thấy không thú vị, dứt khoát không hô, đứng tại cửa ra vào ngẩn người. Tần Thọ cảm thấy có ý tứ, đưa tới, hỏi, tiểu nhị, ngươi cái này bánh bao thế nào bán? Nhìn lệnh bài. Tiểu nhị chỉ lệnh bài. Tần Thọ hai mắt lật một cái này cái gì phục vụ a, phục vụ xoa bình. Giá cả Tần Thọ đã sớm biết, bây giờ có tiền, hắn còn rất muốn thử xem cái này bánh bao hương vị. Bất quá trọng yếu nhất chính là, hắn cảm thấy hắn có ít người tình được trả lại, nếu không lương tâm không qua được. Dậm chân một cái, cắn răng một cái, Tần Thọ mua hai lồng bánh bao, xuống núi. Manh thú viên bên ngoài. Tiểu thổ địa vẫn ngồi ở cây kia cao cao cục đá trên cây cột nghiêm chằm chằm chết phòng chó giữ trộm đồ đâu, Tần Thọ thấy thế, lắc đầu. bò lên trên cục đá cây cột đem bánh bao đưa cho tiểu thổ địa nói, thổ địa công công, nếm thử, thư sơn mới xuất lô bánh bao. Tiểu thổ địa sững sờ, lại có người cho hắn tặng quà lập tức con mắt có chút đỏ lên. Nói, con thỏ, cái này, làm sao khiến cho. Tần thọ thì mười phần đại khí phất phất tay nói, đừng khách khí, hôm nay kiếm lời điểm thu nhập thêm, có tiền, mời ngươi ăn hai cái bánh bao vẫn là không có vấn đề. Nghe bán bánh bao mà nói, đây là cái gì tam tinh hoàn vĩ điệu thịt làm bánh bao, bên trong tăng thêm rất nhiều linh thảo tiên liệu, cho nên giá cả chết quý chết quý. Một lồng thế mà một linh tinh. Phúc! Tiểu thổ địa nghe xong, một ngụm bánh bao phun thật xa. Tần thọ vội vàng hỏi, ngài không có sao chứ? Tiểu thổ địa lông mày nhướng lên, kêu lên, một linh tinh một lồng thế bọn họ tại sao không đi đoạt quá đen? Tần thọ buông buông tay nói, hoàn toàn chính xác đen, nhưng là có biện pháp gì đâu, thư sơn liền kia một nhà cửa hàng bánh bao. Tiểu thổ địa hừ hừ nói, ta không phải nói giá cả đen, nếu thật là tam tinh hoàn vĩ điều làm, một linh tinh không đắt. Nhưng là, cái này tờ mờ chính là cái dăm cho tam tinh hoàn vĩ điều, đây là nhất tinh lưỡng xí huyên thịt. Một linh tinh có thể mua hơn 100 con. Nhất tinh lưỡng xí huyên cái đầu khoảng chừng dài 1 mét. Cái này có thể làm bao nhiêu bánh bao? Tần thọ nghe xong, lập tức phát hỏa, thật. Tiểu thổ địa hừ hừ nói, mặc dù ta quản lý là manh thu viên, nhưng là quản lý linh thú viên thổ địa là ca ca của ta. Ta lại không biết cái gì thịt cái gì vị. Chương 123, thỏ ra đồng môn, ngươi lấn không được. Thượng. Tần thọ nói, cái thằng trời đánh, ta tìm hắn tính sổ sách đi. Tiểu thổ địa ha ha cười nói, chớ đi, đi cũng vô dụng, bánh bao cầm đi, ngươi lấy về cũng nói không rõ ràng. Mà lại, tam tinh hoàn vĩ điểu cùng nhất tinh lưỡng xí huyên chất thịt hương vị hoàn toàn chính xác rất tới gần, nếu không phải thường xuyên ăn, cũng không phân biệt ra được có cái gì khác biệt. Huống hồ, phân biệt ra được cũng vô dụng. Có thể tại thư sơn bán đồ, đều có nhất định địa vị, làm gì trêu chọc phiền toái như vậy. Nghe xong có phiền phức, tần thọ con mắt lập tức sáng lên. Hắn hiện tại tồn không ít văn khúc tinh đánh gậy, một mực không ăn mục đích đúng là muốn làm điểm lớn nhân quả để thể nội tế bào ngâm miệng, sau đó hắn thừa cơ đột phá bát cửu huyền công đệ tứ trọng. Đệ tam trọng đã lợi hại như vậy, rất chờ mong đệ tứ trọng hiệu quả. Tiểu thổ địa đột nhiên hỏi, con thỏ, ngươi chưa ăn qua tam tinh hoàn vĩ điều a? Tần thọ khổ hề hề mà nói. Đi đâu ăn đi, nhà ta ở trên mặt trăng, kia địa phương rách nát, nghèo chỉ còn lại quế hoa thụ. Mua chút dầu muối tương giấm cũng mua không được, ai? Tiểu thổ địa nghe xong, hoảng sợ nói, ngươi đến từ mặt trăng. Tần thọ gật đầu nói, đúng vậy à, mặc dù rất nghèo, cũng không cần như thế nhất kinh nhất xạ à. Tiểu thổ địa lắc đầu nói, ngươi biết không, trên mặt trăng là duy nhất không có thổ địa trông coi việc không ai quản lý cấm khu. Tần thọ ngạc nhiên, ý gì? Tiểu thổ địa vừa ăn bánh bao vừa nói, thiên đình. Mặc dù danh xưng là thần tiên thiên đình, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, thần tiên cũng phải sinh sôi hậu đại, cho nên nơi này cũng cư trú một chút thần tiên hậu duệ. Những người này cùng tiến tới, tụ tập thành thành trấn, đồng thời khai giảng đường, lập học phủ, cố gắng tu hành, hy vọng đi theo tiên tổ bước chân thành tiên thành thánh. Cho nên thiên đình cũng có gia tộc, cũng có tông môn, gia tộc và tông môn bên trong sự tình, bình thường đều từ nội bộ bọn họ quản lý. Bất quá những tông môn này về sau đều bị thiên đình một tờ lệnh thư phế bỏ. Thiên đình ý tứ rất rõ ràng, địa tiên giới các ngươi làm bừa có thể, nhưng là thiên đình bên trong, chỉ có thể có một cái bộ môn, không cho phép bất luận tông môn gì hoặc là thế lực lớn xuất hiện. Đồng dạng, thiên đình cũng có sinh lão bệnh tử, những cái kia không cách nào thành tiên, hoặc là thành tiên ngăn không được thiên nhân ngũ suy, đều sẽ bị địa phủ lấy đi linh hồn, một lần nữa đầu thai. Đây chính là tam quản. Tam bất quản ý tứ là, toàn bộ mặt trăng bên trên căn bản không có người quản lý. Thiên đình còn nhìn một chút. Mà địa phủ thì hoàn toàn mặc kệ. Nếu là chết ở trên mặt trăng, cũng chỉ có thể làm cái du hồn dã quỷ chờ đợi tịch diệt. Về phần gia tộc, tông môn. Ngươi ở trên mặt trăng sinh hoạt ngươi rõ ràng nhất, chỗ kia lấy ở đâu người nào. Mà lại ta nghe nói, trên mặt trăng cũng không thái bình, ngươi ở phía trên, cẩn thận một chút. Tần thọ nghe đến đó, cộp cộp miệng nói, cái này cũng không có gì không tốt, ta rất tự tại. Còn không thái bình, không có cảm thấy a. Tần thọ càng nghĩ, giống như không có hắn. Trên mặt trăng vẫn là rất thái bình. Không có cảm thấy liền tốt, ta cũng là nghe người ta nói, không nhất định chuẩn. Bất quá ngươi nơi đó xác thực rất tự tại, bất quá không có nguyên khí, người vô pháp tu hành thứ này không tiến tắc tối, cho dù là thần tiên cũng ở đó cũng hao không nổi. Kia là thiên đình lãnh cung, tồn tại trên thế gian địa phủ. Không ai nguyện ý đi. Ngươi có thể ở nơi đó sinh tồn, nhân phẩm còn như thế tốt cũng là khó khăn cho ngươi. Tiểu thổ địa cảm khái nói. Tần thọ nghe nói như thế có chút ít đỏ mặt. Con thỏ, sáng sớm ngày mai điểm tới, ta đưa ngươi cái thứ tốt. Đúng lúc này, tiểu thổ địa nói. Tần thọ nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, tiễn hắn đồ vật Tần Thọ chỉ mình nói, đưa ta đồ vật. Tiểu thổ địa cười nói, đúng vậy à, đưa ngươi đồ vật, nhớ kỹ đến sớm một chút, tới chậm, nhưng là không còn. Nói xong, tiểu thổ địa nhảy xuống cây cột đá tiến rừng cây đi. Tần Thọ kêu lên, ngươi không nhìn điểm chó rồi. Tiểu thổ địa phất phất tay nói, một hồi liền trở lại. Tần Thọ lau lau múi, không nghĩ tới hắn một cái báo ân cử động, vậy mà thu được tiểu thổ địa hữu nghị, hắn đột nhiên cảm giác được, làm cái bé ngoan tựa hồ cũng không tệ. Đáng tiếc, hắn cái này một thân sói khóc quỷ gào tế bào ở trên người, chú định không thể sống yên ổn. Ai? Tận khả năng thai họa nên họa hại người đi. Ân, trước từ cửa hàng bánh bao bắt đầu. Tần Thọ một nghe răng, hấp tấp chạy. Cái gì một cái bánh bao một linh tinh đắt như vậy? Lý Trinh Anh kinh ngạc nhìn trong tay ăn một nửa bánh bao. Điếm tiểu nhị mí mắt vừa nhấc nói, đây cũng không phải bình thường bánh bao, đây là Cửu Dương lợn rừng làm bánh bao. Đừng nói một cái bánh bao một linh tinh, liền xem như một ngụm bánh bao một linh tinh cũng không quá đáng đi. Lý Trinh Anh nghe vậy, lắc đầu nói, không có khả năng, Cửu Dương lợn rừng thịt không phải cái mùi này. Hắc! Người cái này nghèo hài tử, không có tiền còn tới ăn nhà chúng ta bánh bao, ăn bánh bao không trả tiền vậy thì thôi. Còn nói xấu chúng ta bánh bao là hàng giả thật làm chúng ta sinh ý nhỏ liền dễ khi dễ có phải là cũng không hỏi thăm một chút, đây là nhà ai cửa hàng bánh bao. Điếm tiểu nhị phát hỏa. Lý Trinh Anh tính cách vốn là ôn hòa có chút nhu nhược, bị điếm tiểu nhị như thế vừa hô, lập tức có chút sợ. Nhìn thấy Lý Trinh Anh sợ, điếm tiểu nhị càng thêm sức, la hét, đi qua đi ngang qua bằng hữu không nên bỏ qua, đều qua đến cho chúng ta phân xử thử. Tiểu nha đầu này ăn chúng ta bánh bao không trả tiền, còn nói bánh bao của chúng ta không được. Trên thế giới làm sao có như thế mặt dày vô sỉ người. Điếm tiểu nhị như thế một hô, không ít người đều đưa ánh mắt ném đi qua, lặng lẽ nghị luận. Ha ha, tưởng lão nhị lại bắt đầu khi dễ người. Không có cách, ai để người ta có cái tốt tổ tông đâu, nhà bọn hắn lao tổ thế nhưng là Văn Xương Cung tam tinh giảng sư, toàn bộ Văn Xương Cung cũng là chen mồm vào được. Chỉ cần không quá mức phận, ai sẽ quản hắn. Cũng thế, chỉ cần không khi dễ Văn Xương Cung người, khi dễ Văn Khúc Cung người. Thật đúng là không ai có thể bắt hắn thế nào. Thời đại khác biệt, nếu là thả trước kia Văn Xương Văn Khúc một lòng thời điểm, ai dám làm như vậy? Bất quá bây giờ không đồng dạng, hai người cũng không biết bởi vì cái gì, một mực tại náo không thoải mái, phía dưới học sinh cũng đấu lợi hại. Đúng vậy à, từ xưa đến nay, Văn Xương tinh chủ quan vận, thương nhân, các hạng kỹ nghệ, thăng học các loại khí vận. Văn Khúc tinh thì chủ trưởng cầm kỳ thư họa các loại, khuynh hướng phong hoa tuyết nguyệt khí vận, tiện thể, cũng liền có chút đào hoa vận thế. Văn Khúc tinh đệ tử liền không có độc thân. Bất quá cái này không có quan hệ gì với chúng ta, an tâm làm chính mình sự tình, xem náo nhiệt chính là. Mấy vị, ta là Văn Xương Cung ngoại viện học sinh, các ngươi không phải học viện học sinh A? Một Văn Xương Cung học sinh tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải, cái này Thư Sơn cũng không chỉ có học sinh, còn có tiên dân. Chúng ta là tiên dân, cũng chính là những cái kia không thể rời đi Thư Sơn hai cung đệ tử hậu đại. Ngươi là mới tới. Đúng vậy, lần này tân sinh. Các ngươi nói không thể rời đi Thư Sơn đệ tử, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn rời khỏi Thư Sơn cũng khó như vậy? A tân sinh tò mò hỏi. Chương 124, thỏ ra đồng môn, các ngươi lấn không được chung. Khó ha ha, nếu là không biết ra được Cẩm Tú Văn Trường, đời này mơ tưởng xuống núi. Hàng năm đều có một nhóm học sinh không cách nào tốt nghiệp, thế là liền bị lưu lại làm tạp dịch, đương nhiên cũng có một nhóm tài trí hơn người học sinh, học chi có thành tựu về sau, lại không muốn xuống núi, liền lưu lại làm giảng sư. Những người này lưu tại nơi này, kết hôn sinh con, liền có rất nhiều người bình thường, những người này chính là tiên dân. Tiên dân tụ ở lại đây, làm một chút buôn bán nhỏ nuôi sống mình, cũng liền có cái này Thư Sơn thành. Tiên dân Giáp Kiên Nhẫn giải thích nói. Một tên khác tiên dân đã nói, cũng không phải chỉ có con đường này, ta liền nghe nói trong lịch sử có người đánh. Khu khu, đừng nói cái này. Tiên dân Giáp tranh thủ thời gian đánh gãy tiên dân ất mau ngậm miệng. Tân sinh lại hỏi tới hai câu. Hai người lại là đánh chết cũng không nói lời vừa rồi để. Thì ra là thế, có thể vừa ra đời ngay tại người đọc sách này thắng địa, thật đúng là vinh hạnh a. Tân sinh đành phải cảm khái nói. Không phải tất cả mọi người thích đọc sách, bị buộc lấy đọc sách khổ, người không hiểu. Mà tại Thư Sơn Thành, không đọc sách chú định không có đường ra, cuối cùng bất quá một đống xương khô. Ai mấy cái tiên dân nói đến đây thở dài một tiếng, rất có vài phần bất đắc dĩ ý tứ. Lúc này, Tương lão nhị lại ồn ào, tiểu nha đầu. Ăn bánh bao của ta, không trả tiền, chẳng lẽ khi dễ ta Tương gia không người? Lý Trinh Anh tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không phải. Không phải, ngươi liền đưa tiền. Tương lão nhị khẽ vươn tay, cổ cứng lên, rất có vài phần ngươi nếu là không cho, ta liền động thủ tư thế. Lý Trinh Anh lắc đầu nói không phải, ngươi nói nếm thử, ta mới. ngươi cái gì ngươi nếm thử cũng đừng có đưa tiền á, ta lại không nói miễn phí nếm. Lấy tiền. Tương lão nhị hùng hổ dọa người tiến lên một bước, Lý Trinh Anh theo bản năng lùi lại. Hắn liền không sợ đá trung thiết bản á, tân sinh không hiểu hỏi. Sẽ không, tương lão nhị con mắt độc đây. Cô bé này quá thành thật, cũng xứng đáng bị khi phụ. Người đọc sách liền muốn có người đọc sách chính khí, chỉ cần đứng tại đạo lý bên trên, không sợ trời không sợ đất mới đúng. Nàng như thế nhu nhược, khẳng định là phải bị khi dễ. Tiên dân giáp nói. Tiên dân ất đi theo gật đầu nói, đúng vậy à, tương lão nhị nhưng là có tiếng lòng dạ hiểm độc. Nhưng không hiểu cái gì gọi thương hương tiếc ngọc, mà lại cô bé này mặc phổ thông, khí chất, lại như thế lạ mắt, khẳng định là tân sinh không giả. Nội viện tân sinh bối cảnh hùng hậu, luôn luôn cao ngạo khinh thường tại cùng ngoại viện học sinh làm bạn, cho dù là thời gian lên lớp, cũng chỉ là hoạt động tại nội viện khu vực, tan học đều là về nhà mình tu hành công pháp, thần thông đi. Làm sao có thời giờ tại cái này đi dạo? Những người kia, bình thường cũng liền đến học cái 2-3 năm, học một ít thi thư lễ nghi liền đi, không có người nào thật dự định đang đi học trên đường đi qua xa. Có thể tại chúng ta cái này thư sơn thành xuất hiện, cơ bản đều là ngoại viện học sinh. Những học sinh này, gây không đến phiền phức. Tiên dân bình nói, tương lão nhị cũng chỉ dám khi dễ tân sinh, mà lại hắn xưa nay không khi dễ văn sương cung học sinh, có thể bị hắn khi dễ, khẳng định là văn khúc cung ngoại viện học sinh. Dạng này, cái kia lo sự tình làm lớn chuyện, văn sương tinh quân cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Thậm chí cho hắn chỗ dựa. Tiên dân giáp gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, mấy năm này, bởi vì tương lão nhị nguyên nhân, văn sương cung học sinh hoàn toàn chính xác chiếm không ít tiện nghi, văn sương cung học sinh cũng càng phát ra thần khí rồi. Tân sinh không hiểu nói, nơi này chính là thư sơn, hai vị tinh quân không biết những gì hắn làm a, cứ như vậy tùy theo hắn. Theo lý thuyết, tinh quân không có khả năng không biết, bất quá bọn họ đích sắc không có để ý qua. Cũng không biết là cái này tương lão nhị quan hệ cứng rắn, còn là thế nào. Chúng ta chỉ là nho nhỏ tiên dân, sao có thể phỏng đoán thượng tiên ý tứ, tiên dân đất nói. Tân sinh yên lặng. Mau nhìn, tương gia lão đại cùng lão tam tới, hắc hắc, lúc này nhưng có trò hay để nhìn. Hai cái này cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Sự tinh sợ là muốn ồn ào lớn. Tân sinh nghe vậy, nhìn sang, chỉ thấy hai người này một cái nhân cao mã đại, một cái vóc người tinh tế tay cầm quạt xếp, một bộ thư sinh yếu đuối, chua tú tài dáng vẻ, nhưng là một đôi mắt lại lạnh lòng lánh, xem xét cũng không phải là người dễ trêu chọc. Thật xa, tráng hán tương lão đại liền hét lên, tại cái này thư sơn, ai không biết chúng ta tương gia cửa hàng bánh bao tín dự thứ nhất cô nương này há mồm liền nói người ta bánh bao không tốt. Không khỏi quá không chính cống. Từ xưa đến nay, giết người thì đền mạng, mua đồ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Cái này ăn bánh bao không trả tiền, là náo cái nào một màn á, văn khúc cung người lúc nào như thế không quan tâm thể diện tú tài bộ dáng nam tử đứng ra, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Lý Trinh Anh càng thêm quấn bách, liền vội vàng lắc đầu nói, ta không có. Không có thì trả tiền à, trả tiền, ai nói ngươi không phải nếu không, ăn cái gì không trả tiền, ha ha. Đừng trách chúng ta bẩm báo văn khúc tinh quân nơi đó đi. Tương lão nhị kêu lên. Bốn phía một chút văn xương cung ngoại viện đệ tử đi theo ồn ào. Trong lúc nhất thời, Lý Trinh Anh mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, nắm tay nhỏ nắm thật chặt, mắt to xương mù mông lung phảng phất tùy thời muốn khóc. Đúng lúc này, trên bầu trời, một đóa mây trắng bên trên, giữ lại ba thước râu đẹp văn xương tinh quân cùng tuấn tú văn khúc tinh quân ngồi đối diện tại đám mây bên trên. Văn xương tinh quân cười hắc hắc nói, văn khúc tinh, đã nói với ngươi rồi. Người đọc sách truy cầu chính là thiên địa hạo nhiên chi khí, nhất định phải kiên cường. Nhìn xem ngươi mang đệ tử, cả đám đều mềm yếu như vậy dễ khi dễ. Ai? Một đời không bằng một đời a. Văn khúc tinh quân cả giận nói, ngươi cũng biết trong lồng ngực có chính khí không phải để ngươi có ngạo khí đi khi dễ người, mà là tự thân chính, không làm chuyện xấu sự tình. Nhìn đệ tử của ngươi, những năm này đều là chút thứ đồ gì. Văn xương tinh quân nghe xong, lập tức phát hỏa, thứ đồ gì tốt xấu ta giáo đều là người. Ngươi xem một chút, ngươi giáo đều là chút thứ đồ gì, ô quy vương bát, con thỏ, gà. Ngươi còn nói ta trưởng miếu đường thăng quan chi khí, nếu là tất cả mọi người mềm yếu rồi, thiếu đi mưu tính, há có thể trị quốc. Văn khúc tinh bĩu môi một cái nói, lời nói vô căn cứ, thượng bất chính hạ tắc loạn, thân thể bất chính sớm muộn là tai họa. Chân chính trị quốc cao thủ, kia là vô vi mà trị, làm gương tốt, kéo theo người trong thiên hạ, một lòng hướng thiện, hướng chính. Mà không phải đùa nghịch một chút cướp gà trộm chó cho vặt. Đệ tử của ngươi, bán giả bánh bao, hãm hại lừa gạt ngươi đến cùng có quản hay không, ngươi nếu là không quản, ta quản. Văn khúc tinh nhìn thấy nhà mình đệ tử thụ khi dễ, cái này không thể ngồi yên không lý đến a, muốn đi xuống. Văn xương tinh quân tranh thủ thời gian giữ chặt văn khúc tinh quân nói, văn khúc tinh, ngươi đây là càng sống càng lùi a, quên ước định ban đầu sao ngươi bây giờ xuống dưới, đây là không có ý định tuân thủ lời hứa sao lại nói, đệ tử sự tình để đệ tử đi giải quyết, đây cũng là cho nhân sinh của bọn hắn gia tăng chút lịch duyệt. Chỉ có kinh lịch gặp trắc trở, mới có thể nội tâm trưởng thành, trở nên cường đại. Cái gì đều ngươi nhúng tay, ngươi có thể cùng bọn họ cả một đời không thành. Văn Khúc Tinh nghe vậy, dừng bước, mặc dù hắn biết, Văn Xương Tinh chính là không muốn hắn nhúng tay, tìm một đống lý do. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, những lý do này nói thông được. Đúng lúc này, Văn Khúc Tinh nhãn tỉnh sáng lên, chịu đựng một bụng cười xấu xa, nói, được, đây là ngươi nói à, chúng ta đều không nhúng tay vào, nhìn bọn họ náo thành loại nào. Lẽ ra nên như vậy. Văn Xương Tinh quân cười. Chương 125, thỏ ra đồng môn, các ngươi lấn không được hạ. Cơ hồ là tại đồng thời, phía ngoài đoàn người một tiếng thanh âm âm dương quái khí vang lên, ai nói muốn đi Văn Khúc Tinh kia cáo trạng tới, tiến lên một bước, để thỏ ra ta quen biết một chút. Nghe được thanh âm này, tương gia ba huynh đệ là một mặt ngạc nhiên, thanh âm xa lạ, hẳn là Văn Khúc Cung mới đúng. Văn Khúc Cung đệ tử đều học chính là thi từ ca phú, từng cái thích cãi lại nói lý, khí chất hơi mềm, cũng không có ngạnh khí như vậy. A ba người hơi nghi hoặc một chút, nghe tiếng nhìn sang, lập tức ngạc nhiên, tới vậy mà không phải người, mà là một con thỏ. Tương lão nhị xem xét lập tức vui vẻ, nói khẽ với tương lão đại cùng tương lão tam nói, đại ca, tam đệ, cái này con thỏ ta biết. Trước đó đến ta cái này mua qua bánh bao, ta dùng nhất tinh lượng xí huyên thịt giả mạo tam tinh hoàn vĩ điều thịt, hắn đều ăn không ra. Hiển nhiên cũng là chưa thấy qua cái gì việc đời ra hỏa, không có gì địa vị. Tương lão đại cùng tương lão tam nghe xong, lập tức trong lòng an tâm, từng cái lạnh lùng nhìn xem cái này con thỏ, thầm nói, cái này con thỏ rất mập à, làm thành bánh bao, hương vị khẳng định cực dai. Sau đó ba người phát ra cười xấu xa âm thanh. Ba người phía sau thanh âm không nhỏ, mọi người nghe rõ ràng, biết ba tên này là đang kiếm chuyện. Lý Trinh Anh nguyên bản nghe được thỏ thanh âm là rất kích động, rốt cục có phía bên mình người đến giúp chính mình nói chuyện, cảm động. Nhưng là vừa nhìn thấy thỏ thời điểm, lập tức có chút thất vọng nhỏ, dù sao cái này con thỏ có vẻ như không biết cái gì thần thông, thật não, sợ là không đủ kiên cường a. Nàng còn có chút bận tâm con thỏ bị đánh. Thế là, hảo tâm Lý Trinh Anh lần thứ nhất lấy hết dũng khí, đứng ở tần thỏ trước mặt, nói, các ngươi không cần nói như vậy thỏ. Tần thọ nghe nói như thế, thế nào cảm giác như thế khó chịu đâu hắn nhưng là đến náo sự. Khu khu, giúp muội tử ra mặt. Làm sao đã thành bị bảo hộ mà lại xưng hô này họa phong không đúng. Hắn là thỏ ra, không phải thỏ. Thỏ thỏ xưng hô này, rất giống trong nồi hầm kia hàng. Thế là tần thọ vội ho một tiếng nói, Trinh Anh à, về sau gọi ta thỏ ra, không phải thỏ. Được rồi, thỏ. Thỏ, ngươi chạy mau, bọn họ là người xấu. Lý Trinh Anh nói. Tần thọ nhưng là lệ rơi đầy mặt, hắn phát hiện, nữ nhân này não mạch kín đều là lời nói cố định, hằng Nga liền không hô tên của hắn, vĩnh viễn là Ngọc Nhi. Nhìn tình huống, nha đầu này cũng chỉ sẽ hô thỏ. Tần thọ không muốn tại chuyện này bên trên cãi cọ, dù sao kéo bất quá các nàng. Nghe xong người xấu, tần thọ vui vẻ, cười nói, người xấu tại thỏ ra trước mặt ta nói có người xấu mở mở tờ, người xấu ở đây đoạt bát cơm á chuyện này không thể nhịn a. Vừa mới nói xong, trước mặt nhiều ba tòa núi nhỏ. Bóng ma nháy mắt đem con thỏ nuốt mất, ba người, ba đôi cười xấu xa con mắt, miệng mở rộng, như là tùy thời muốn ăn thỏ ma quỷ. Đồng thời cũng dùng tiêu chuẩn người xấu biểu lộ, chứng minh chính mình là người xấu. Tương lão nhị ha ha cười nói, ai u, nghe nói qua anh hùng cứu mỹ nhân, liền chưa nghe nói qua con thỏ đưa đồ ăn. Làm gì cái này tiểu nữ hoa ăn chúng ta bánh bao không trả tiền, ngươi chuẩn bị bán thịt gán nợ sao ta nhưng nói cho ngươi tốt, thịt thỏ không đáng tiền. Ngươi cái này một thân thịt. Miễn cưỡng bù đắp được một cái bánh bao tiền, ngươi là tự mình lên trên thất nằm đâu, vẫn là phải huynh đệ mấy cái tự mình động thủ. Lý Trinh Anh nghe xong, lập tức gấp, đang muốn tiến lên. Lại phát hiện, có người so với nàng còn gấp. Chỉ thấy kia con thỏ cái lỗ thai lớn vèo một cái dựng lên, hơi ngửa đầu, kêu lên, ngươi vừa mới nói cái gì lặp lại lần nữa cho thỏ ra nghe một chút. Ha ha! Con thỏ gấp! Làm gì ngươi còn muốn cắn người a tương lão đại ha ha cười nói. Tần thọ mài hàm răng trắng đoán, ha ha cười nói, thỏ ra ta nếu là cắn người, sợ ngươi sẽ khóc. Tương lão đại cười nói, ai u, ta thật là sợ a, ha ha. Cùng lúc đó, trên trời, một đóa mây trắng bên trên, hai cái mắt gà trọi tinh quân ngồi xếp bằng ở phía trên, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trừng nửa ngày, Văn Xương Tinh quân hừ hừ đến, Văn Khúc Tinh, đây chính là Ngọc Đế để ngươi chiếu cố con thỏ nhiều ngày như vậy, xem ra ngươi cũng không có dạy dỗ cái gì đó. Văn Khúc Tinh hừ lạnh nói, đây là tại ta cái này, hắn còn có thể học được ít đồ. Phóng tới ngươi kia, sợ là cái gì đều học không đến. Văn Xương Tinh Quân ha ha cười nói, làm sao ngươi không có thực lực, liền cho rằng ta cũng giống như ngươi bởi vì cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, ngươi kia nhu hòa một bộ đã sớm quá hạn. Ta tin tưởng vững chắc, không dùng gậy đánh đánh không ra được học sinh. Xem một chút đi, những năm này nhập ta Văn Xương Cung học sinh có bao nhiêu ra thành tích có bao nhiêu nhìn nhìn lại các ngươi Văn Khúc Cung, đoán chừng, tiếp qua mấy năm, cũng không có mấy người đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt trùng quy là tiểu đạo, Văn Xương võ công, công danh lợi lộc mới là mọi người truy đuổi mục tiêu. Văn Khúc Tinh lắc đầu nói, ngươi quá đem những thứ này coi là chuyện to tát, trong mắt ta, thiên hạ nơi tay, không bằng trong bầu một chén rượu phú khả địch quốc, không bằng trong lòng vui lên. Đệ tử của ngươi có lẽ từng cái số làm quan, nhưng là đệ tử của ta lại là nội tâm không nhận câu thúc, không có bị ta mang sai lệnh, bọn họ từng cái sống tiêu dao tự tại, sống ra chân ngã. Người ta truy cầu khác biệt, nói cái này vô dụng. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi, quản quản đệ tử của ngươi, nếu không xảy ra chuyện, bị khi phụ, ngươi cũng đừng phẫn nộ tìm ta khóc nhẹ. Văn Xương Tinh bĩu môi nói, chỉ bằng cái này con thỏ mặc dù hắn là Ngọc Đế sai khiến tới, nhưng là Thư Sơn có Thư Sơn quy củ, Ngọc Đế cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay. Ngươi vẫn là lo lắng hạ ngươi cái này con thỏ đi, một hồi nếu là thật bị thả trong nồi nấu, chật chật. Hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Văn Khúc Tinh mỉm cười, nói, vậy liền nhìn xem đi. Tương gia ba huynh đệ cười ha ha, Lý Trinh Anh cũng gấp, méo méo Tần Thọ lỗ thai lo lắng nói, thỏ thỏ, nếu không ta cho bọn họ tiền đi, chúng ta đi thôi. Nghe được không con thỏ, chính các ngươi người đều nhận lầm, ngươi còn đắc ý tin hay không thật đem ngươi nấu tương lão đại cười nói. Tần Thọ híp mắt nói, thỏ ra rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tương lão nhị cười quái dị nói, ai u, ta thật là sợ a. Con thỏ giận rồi à, ha ha. Con thỏ, ngươi nổi giận nghiêm trọng đến mức nào chẳng lẽ còn có thể đem ta cái này đập không thành lại hoặc là. Ngươi sẽ không thật cắn ta đi nói đến đây, tương lão nhị cũng nhịn không được nữa, cười lên ha ha. Như ngươi mong muốn. Tần Thọ mỉm cười, đột nhiên nắm lên bên trên một khối cao cỡ một người tảng đá lớn, tại trái phải người trợn mắt hốc mồm bên trong, luận. Sau đó, bành. Tương lão nhị còn không có cười xong, trực tiếp bị tảng đá lớn một cục đá nện vào trong đất, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài, một mặt mộng bức nhìn trước mắt con thỏ, đoán chừng lấy đầu góc của hắn hoàn toàn không nghĩ ra, cái này con thỏ nhỏ như vậy cái đầu, làm sao có khí lực lớn như vậy đi. Hắn thật buồn bực chính là, cái này con thỏ nói động thủ liền động thủ cũng quá tờ mờ bạo lực. Cái này không phù hợp Văn Khúc Cung yếu nhược các thư sinh, cũng không có việc gì không động thủ, cái cọ một canh giờ lệ cũ a. Lúc nào, Văn Khúc Cung đệ tử mạnh như vậy? Tương lão đại giận dữ, con thỏ, ngươi dám động thủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, con thỏ manh thú. 3. Một cục gạch đập vào tương lão đại trên mặt, máu mũi đều xịt ra. Tương lão tam giận dữ, khép lại cây quạt nói, con thỏ, ngươi ra tay trước, đừng trách chúng ta huynh đệ không khách khí. Bành. Tảng đá lớn lại bị nâng lên đánh hướng tương lão tam. Tương lão tam đã sớm chuẩn bị một cái đi nhanh vọt ra ngoài, không có nền vào, ha ha cười nói, con thỏ, thủ đoạn giống nhau, đối ta vô dụng. Kết quả tiếng nói mới rơi, liền cảm giác ống quần bị người kéo lấy, tương lão tam cúi đầu xem xét, liền thấy kia con thỏ ôm chân của hắn, nhếch miệng cười nói, vậy liền đổi loại cách chơi. Đang khi nói chuyện, con thỏ hất lên tương lão tam bịch một tiếng đập vào tảng đá lớn bên trên, đại địa đều đi theo chấn động. Đau tương lão tam hoa hoa kêu to. Tương lão nhị nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể trở nên trắng kiện, cuồng hống bên trong từ trong đất bùn nhảy ra kêu lên, con thỏ, ăn ta một quyền. Kết quả liền gặp tương lão tam bị ném đi qua, doa đến tương lão nhị tranh thủ thời gian thu quyền đầu. Kết quả tương lão tam trực tiếp một đầu đập vào trên đầu của hắn, hai cái đầu đụng vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi. Tương lão đại một loạt cái hót, đồng hồ báo thức bay ra nhất lưu tinh chủ y, lưu tinh to bằng móng tay, đón gió liền lớn. Đúng lúc này, một con miệng lớn đánh tới, không đợi lưu tinh chủ y lớn lên đâu. Một ngụm đem chủ in vớt. Tương lão đại xem xét, lập tức vui vẻ, ha ha. Ngươi cái này con thỏ, mình muốn chết. Ta cái này lưu tinh chủ y chính là huyền hỏa nung khô ô ngông huyền thiết luyện chế 7749 ngày. Hô, thở một ngụm trước. Mà thành, cứng rắn vô cùng, không có gì không phá. Ngươi nuốt hắn vào bụng bên trong, chờ lấy bị cho ăn bể bụng đi. Bà bối, động. Tương lão đại câu thông lưu tinh chủ y, kết quả. Không có phản ứng. Kia con thỏ cũng không núp đích. Liền híp mắt nhìn xem hắn. Bà bối, động. Tương lão đại lần nữa thôi động pháp bảo của mình, ý nghĩa nguyên một điểm động tĩnh đều không có. Lúc này thỏ miệng động, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phảng phất gặm hạt dưa, thứ gì bị cắn mở. Tương lão đại chỉ cảm thấy cùng tâm thần mình kết nối lưu tinh chủ y đột nhiên tao ngộ hủy diệt tính đả kích, tâm thần liên lụy phía dưới, trong lòng cũng giống như bị nhân chủ y một quyền, kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm lao huyết phun ra suối phun hiệu quả. Chuyện gì xảy ra? Tương lão đại một mặt không chịu tin kêu lên. Kìa con thỏ cũng không nói chuyện, miệng tiếp tục động, chỉ nghe rắc rắc thanh âm, như là nhai món sườn giống như. Tương lão đại thì đi theo cái này tần suất không ngừng run chuyển động thân thể, trái tim càng là từng đợt nhói nhói, từng đợt phun máu. Con thỏ xem xét, lập tức hứng thú, cũng bất luận ngay, mà là mười phần có tiết tấu cắn, hai con lão hổ, chạy thối, chạy thối. Tương lão đại thì đi theo tiết tấu, phốc 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 phun cái không xong. Đại ca, tương lão nhị cùng tương lão tam lấy lại tinh thần, mắt thấy tình huống không ổn, kinh hô một tiếng, đồng thời đối con thỏ động thủ. Tương lão nhị móc ra một thanh xiên cá, hét lớn, con thỏ, ăn ta một xiên. Tần thọ xem xét, hàng mới tới cửa, tranh thủ thời gian nuốt miệng bên trong lưu tinh chủ ý, nhìn xem xiên cá đâm tới, giang hai tay ra bát. Đang. Xiên cá đâm vào tần thọ trên móng đuốt, như là đâm vào sắt thép bên trên, căn bản vạch không phá cái này thỏ lông tóc. Tương lão nhị tâm gọi không ổn, liền muốn trở về quất xiên cá, làm sao con thỏ song chảo dùng sức một chảo, xiên cá như là hàn tại trên tay hắn, tương lão nhị hai lần phát lực đều bắt không trở lại. Tiếp lấy liền thấy kia con thỏ đối với hắn nhếch miệng cười nói, ăn ngươi một xiên như ngươi mong muốn. Sau đó tương lão nhị liền thấy cái này con thỏ mở ra miệng rộng, răng rắc cắn. Mà lần này giai điệu là, ngươi là ta nhỏ nha quả táo nhỏ, làm sao yêu ngươi đều chê ít. Trọng điểm, cái này tựa hồ là tăng tốc bản. Phốc phốc phốc. Tương lão nhị sửng sốt phun máu phun ra độ cao mới. Tương lão tam thấy thế, biết không thể dùng pháp bảo, thế là vung lên quả xếp, một mảnh hỏa diễm nháy mắt đem con thỏ nuốt hết. Thỏ thỏ. Lý Trinh Anh kinh hô. Tương lão tam ha ha cười nói, ngươi đau thương bất nhập, ta không tin ngươi còn thủy hỏa bất xâm. Nhưng mà cười bất quá ba giây, một con hỏa diễm thiêu đốt con thỏ đột nhiên vọt lên đủ đến, một thanh bổ nhào tương lão tam, hét lớn, thỏ ra ta còn liền thủy hỏa bất xâm. Đốt ta hôm nay thỏ ra ta muốn đốt chim nhỏ. Tiếp lấy liền nghe xoẹt xẹt xé quần áo thanh âm, cùng tương lão tam tiếng kêu thảm thiết, đám người vô ý thức che mặt, hình tượng quá đẹp không đành lòng nhìn thẳng a. Thế là mọi người nhao nhao móc ra ảnh ấn thạch, về nhà từ từ xem. Bất quá hấp dẫn người nhất, vẫn là kia nhàn nhạt lông tóc nướng cháy hương vị. Hút! Vị này! Thật sự là nướng chim a. Cái này con thỏ cũng quá hung. Quá mạnh, nhiều năm như vậy chưa thấy qua văn nhân như thế đánh nhau. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, một chút văn xương cung đệ tử thấy con thỏ mạnh như vậy, cũng không dám đi lên, co lại trong đám người xem náo nhiệt. Văn xương cung tân sinh thấy cảnh này, nói, cái này nơi đó là con thỏ, rõ ràng chính là manh thu a. Ta ba vị này đồng môn làm sao như thế không trải qua đánh bọn họ sẽ không điểm lợi hại thần thông a. Tiên dân giáp cười nói, cái kia sẽ lợi hại gì thần thông, nơi này đều là người đọc sách. Tân sinh không hiểu nói, người đọc sách liền sẽ không tu hành a. Tiên dân giáp lắc đầu nói, không giống, người đọc sách tu chính là một ngụm trong lồng ngực hạo nhiên khí, hóa khí kiếm có thể chặt đứt tinh hà, không kém gì bất luận cái gì người tu hành. Nhưng là người đọc sách tu hành quá khó, thư khí hóa thành hạo nhiên khí độ khó, cho dù là ở đây, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngưng khí cứ như vậy khó khăn, huống chi tất cả thần thông còn muốn tự hành trong sách lĩnh ngộ, độ khó chi cao, ai. Nộ tính không đủ, cả một đời đều là tay trói gà không chặt thư sinh nghèo. Tương gia ba huynh đệ sở dĩ có thể hoành hành thư sơn thành, liền là bởi vì gia tộc bọn họ có thần thông truyền thụ, thực lực cường đại tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Bọn họ không dám trêu chọc nội viện đệ tử, thì là bởi vì những đệ tử kia gia tộc truyền thừa đều không kém gì thư sơn, thực lực cường đại, bọn họ không thể trêu vào. Tân sinh mới chợt hiểu ra. Đúng lúc này, bên kia bỗng nhiên vang lên mới giai điệu, chỉ bất quá lần này giai điệu nhanh hơn. Chỉ thấy kia con thỏ ngồi trên người tương lao tam. Ôn quả xếp gặm nhanh chóng, nghe thanh âm kia tiết ấu, mọi người hoàn toàn không biết là cái gì bất quá lại bản năng cảm thấy, nghe có sống động. Nếu là có địa cầu 8 ít tại cái này, nhất định có thể nghe hiểu, còn có thể đi theo hát hai câu, nhanh lên sử dụng côn nhị khúc, thử hô a đâu. Tương lão tam không có kiên trì hai câu ca tử, trực tiếp phun máu phun ngất đi. Trên trời, văn xương tinh quân xem xét, lập tức gấp, đống nhiên đứng dậy, nói, cái này con thỏ hạ thủ cũng quá độc ác. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Văn khúc tinh quân tranh thủ thời gian giữ chặt văn xương tinh quân, kêu lên, tại. Đừng kích động, đệ tử sự tình, để chính bọn hắn giải quyết. Nghĩ nghĩ ước định của chúng ta, nghĩ nghĩ tới ngươi mặt. Văn xương tinh quân nghe vậy, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lời giống vậy bị ném trở về, cảm giác này, thật thao đàn a. Đúng lúc này, văn xương tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, ngươi vừa mới nói cái gì? Chương 127, thuần gia môn tốc thành lớp huấn luyện. Đừng kích động. Văn khúc tinh quân nói. Trước mặt. Văn xương tinh quân hỏi. Văn Khúc Tinh Quân nói, an tĩnh, đừng kích động, dừng lại. Không phải nói như vậy đi. Văn Xương Tinh Quân một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh thì mặt dày nói, khả năng thuyết minh phương thức không giống, nhưng là tổng thể ý tứ là giống nhau, trọng điểm là, ngươi nghe hiểu, đúng không? Văn Xương Tinh Quân nghe nói như thế, sờ về phía bội kiếm bên hông, nói, tiếp xuống, ngươi cũng có thể nghe hiểu ta ngôn ngữ tay chân. Sau một khắc, trên trời dừng lại truy sát bắt đầu. Đám người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, nhìn cái này thỏ ánh mắt, càng phát giống như là đang nhìn quái vật, nhao nhao lui lại, bảo trì khoảng cách an toàn. Ánh mắt kia, Tần Thọ có loại cảm giác đã từng quen biết, nhớ năm đó, chạm vạng tối ra ngoài trượt công viên, chợt thấy một người không mang dây thừng mang theo một đầu chó ngao Tây Tạng tại kia tàn bộ, mọi người cơ bản đều ánh mắt này. Nghĩ đến nơi này, Tần Thọ theo bản năng phi phi hứ ba lần, thầm nói, ngoà nó, nghĩ sai, mình đem mình buồn nôn. Thọ thọ, ngươi thật lợi hại a. Lúc này, Lý Trinh Anh tiến lên, nhu nhu nhược nhược khích lệ nói. Tần Thọ liền miết miệng, ha ha cười nói, vẫn được. Vẫn được. Nói đến đây, Tần Thọ nhìn xem cái này ngại ngùng, nhát gan nữ hải, con mắt đột lại chính là sáng lên, ngồi thẳng người, ông cụ non mà nói, muội tử, ngươi như thế mềm yếu không được a. Lý Trinh Anh vểnh lên miệng nhỏ, đi theo gật đầu nói, cha ta cũng nói như vậy, cho nên để ta đi theo Văn Khúc Tinh Quân học tập, nói là trong lòng có hạo nhiên khí, liền không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng là, ta ngu dốt, không học được. Tần Thọ nghe xong, hai mắt khẽ đảo nói, cậu thí bảng môn tà đạo lý luận. Lời này vừa nói ra, bốn phía người xem náo nhiệt soạt một chút thối lui đến trăm thước có hơn, lần này bất tử tránh né chó ngao Tây Tạng, mà là tránh né phần tử khủng bố, tự sát bom hiệu quả. Từng cái nhìn Thọ ánh mắt, liền cùng coi như chết cặn bã giống như. Ha ha ha. Đây chính là ngươi giáo đệ tử, ha ha. Thật sự là cực phẩm A, ha ha. Văn Xương Tinh Quân chính truy sát Văn Khúc Tinh Quân đâu, chợt nghe con Thọ lời này, lập tức cười nở hoa, chỉ vào Văn Khúc Tinh Quân cười ha ha. Văn Khúc Tinh Quân mặt già tối sầm, là hắn biết, cái này con Thọ chết tiệt không đáng tin cậy. Bất quá hiện tại bọn họ là cùng một bọn, cùng chung mối thù phía dưới, đương nhiên không thể để cho Văn Xương Tinh Quân đắc ý, vì vậy nói, đích thật là cực phẩm, một cái đánh ngươi ba người đệ tử, còn có rảnh rỗi nói chuyện phiếm, chật chật. Cực phẩm A. Văn Xương Tinh Quân mặt đi theo liền đen, nói, cái này con Thọ nói như vậy ngươi, ngươi cũng không nổi giận. Văn Khúc Tinh cười ha ha, trong lòng sắc khóc. Nổi giận tờ mờ nổi giận hữu dụng, cái này con Thọ chết sớm không biết bao nhiêu lần. Vấn đề nổi giận có làm được cái gì, hắn còn có thể giết cái này con Thọ thế nào đánh không thương, mớm thuốc không dùng được, giam lại liền cái này răng lợi, thứ đồ gì có thể bắt giam hắn chép sách đừng đùa, hắn còn muốn cho Thư Sơn lưu mấy quyển hoàn chỉnh sách đâu. Đối với cái này con Thọ, hắn là thật không cách nào. Nhưng là, đối mặt Văn Xương Tinh Quân, hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận, thế là cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, đây chính là ngươi ta chênh lệch. Ta giáo học sinh, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mặc kệ lúc nào, đều là duy trì bản tính của bọn hắn, dẫn dắt đến phát triển. Mà không giống ngươi, dạy dỗ miệng đầy bát cổ văn, đi đường bát tự bộ, quản ngươi chân long vượng hoàng, tiếng ngươi ổ, ra đều là con vịt. Ta nhổ vào. Sẽ không dạy học sinh cứ việc nói thẳng, cái kia đến như vậy nhiều vai lý tà thuyết. Văn Xương Tinh Quân hừ hừ nói, sự thật thắng hùng biện, Văn Xương cung đại hưng, các ngươi Văn Khúc cung lại môn sinh tàn lụi, đây chính là chênh lệch. Nói cái gì đều vô dụng. Văn Khúc Tinh cười ha ha nói, phong thủy luân chuyển, ngươi cũng chớ đắc ý, có lẽ, nói không chính xác ngày nào học sinh của ngươi liền không có. Không có khả năng. Văn Xương Tinh Quân căn bản không tin. Văn Khúc Tinh Quân lại theo bản năng nhìn thoáng qua kia con Thỏ, trong mắt đều là ý nghĩ xấu. Đồng thời, hắn phát hiện, cái này con Thỏ kỳ thật cũng không phải như vậy làm người ta ghét, thật đáng yêu. Ý nghĩ này mới lên, liền nghe Tần Thọ lại kia kêu ầm lên. Cùng Văn Khúc Tinh Quân có thể học cái giám hạo nhiên chính khí, học phối thuốc sổ còn tạm được. Văn Khúc Tinh Quân mặt lập tức đen, trong lòng, thật vất vả bồi dưỡng lên một điểm đối con Thỏ độ thiện cảm, lần nữa kéo vào sổ đen. Thiên sinh, người rất tốt. Lý Trinh Anh yếu ớt đạo. Muội tử, chúng ta không nói hắn. Ta liền hỏi ngươi, ngươi nghĩ trở nên kiên cường hay không giống ca một dạng cường đại hay không giống ca một dạng không sợ hai Tần Thọ như là chợ sáng chợ bán thức ăn bên trên bán cao ra chó ngay tại chỗ tiểu thương. Một câu giải câu này, dù hoặc lấy vô tri thiếu nữ. Lý Trinh Anh nghe nói như thế, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, nghĩ, ta, có thể nghĩ nữa nha. Cái này không liền xong rồi. Đã có săn tấm gương, ngươi còn dùng cùng Văn Khúc Tinh học hôm nay, ca cho ngươi trước bá khí thuần ra môn tốc thành ban như thế nào Tần Thọ nói. Lý Trinh Anh con mắt đều sáng lên, cái đầu nhỏ dùng sức gật đầu, nói, ta muốn học, ta không muốn làm các ca ca vương hữu, ta phải trở nên thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Tần Thọ đánh cái chỉ vàng nói, đơn giản. Ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó, cam đoan ngươi một ngày sau đó, thuần ra môn, kiểu gì. Lý Trinh Anh đã triệt để tiến vào Thọ trong hố, nàng đơn thuần căn bản không biết mình bên trên không phải mở hướng nhà trẻ xe, mà là lên bọn buôn người xe. Tần Thọ cười, cười vô cùng vui vẻ, sau đó nói, dạng này, ngươi đánh bọn họ một chút. Đánh trước cái này to con. A đánh người A. Không tốt A Lý Trinh Anh có hạn sợ. Tương lão đại nghe xong muốn đánh hắn, lập tức trợn to trong mắt, một mặt hung hãn dạng, phảng phất đang nói, ai muốn đánh ta. Kết quả liền thấy một con thỏ lại gần, nói, ngươi rất hung A. Nhìn thấy cái này hung ác con thỏ, tương lão đại một mặt hung hãn dạng nháy mắt không có, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca, ta sai rồi, ngươi thả chúng ta đi thôi. Nghẹn trở về, khóc ra một tiếng đến ta liền để ngươi biến thành lưu tinh chủ y. Tần Thọ lông mày nhướng lên. Tương lão đại lập tức ngậm miệng, không dám khóc. Tần Thọ nói, lúc này mới ngoan A, ngồi xuống, đừng núp đích. Hiện tại là thời gian lên lớp, ngươi thành thành thật thật hợp lý bồi luyện, còn có thể bảo chứng mang theo trên người linh kiện trở về. Nếu không hừ hừ, ít mấy cái linh kiện ta nhưng không dám hứa chắc. Tương lão đại có thể nói cái gì đối mặt cái này hung thần ác sát con thỏ, chỉ có thể như là bé ngoan giống như ngồi xuống, chờ đợi bị lật bài tử sủng hạnh. Tần Thọ nhìn xem tương lão đại kia một bộ sắp bị lăng nhục lại vô lực phản kháng tiểu cô nương bộ dáng, lập tức có loại buồn nôn, theo bản năng sờ lên bên trên tảng đá lớn, thật muốn đập tới. Bất quá nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Tần Thọ đối Lý Trinh Anh nói, tốt, bồi luyện đã vào chỗ, lên đi, đánh hắn. Lý Trinh Anh nói, thật muốn đánh A. Chương 128, muội tử ngươi bán súng ống đạn được A. Đánh. Nhất định phải đánh, đây là ngươi quật khởi bước đầu tiên. Tần Thọ cổ nghi ngờ nói. Thế là Lý Trinh Anh hai mắt vừa nhắm, ôn nhu hô, a. Sau đó Lý Trinh Anh vươn ngọc thủ đến tương lão đại trước mặt, nhẹ nhàng bắn ra. 3. Tần Thọ chỉ cảm thấy trên trán tất cả đều là hát tuyến. Nhịn không được kêu lên, để ngươi đánh hắn, không phải để ngươi đạn hắn đầu sụp đổ. Dùng thêm chút sức được sao? Lý Trinh Anh gật đầu nói, tốt, dùng sức đạn. 3. Tần Thọ không còn gì để nói, dạo qua một vòng, nhìn xem bên trên tảng đá lớn đến, ngươi dùng cái này nện. Nói xong, Tần Thọ liền ngây ngẩn cả người, nhìn xem Lý Trinh Anh kia một trận gió thật giống như có thể thổi bay tiểu thân bản, nhìn nhìn lại kia một người cao tảng đá lớn, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, được rồi, ta cho ngươi tìm vũ khí. Tần Thọ trong hắc ma thần hạp tìm kiếm. Đúng lúc này, Lý Trinh Anh yếu ớt mà nói, ta có vũ khí, các ca ca ta cùng ba ba cho ta một chút. Tần Thọ nói, lấy ra ta xem một chút, nói cho ngươi, quá ôn nhu không thể được. Thực sự không được. Liền dùng ta căn này vô cùng hung ác thước đánh. Tần Thọ cơ trong tay thước, cảm giác cái đồ chơi này còn rất tiện tay. Lý Trinh Anh gật đầu, chậm rãi từ trong ngực cái ví nhỏ bên trong móc móc, sau đó lấy ra một thanh một người cao lang nha đồng. Yếu ớt mà hỏi, cái này, được sao có phải là hơi bị lớn? Tần Thọ nhìn xem kia loại cực lớn lang nha đồng, nhìn lại mình một chút cái này như là cây tăm giống như thước, quả quyết đem thước thu vào. Tương lão đại thì bờ môi đều đang run rẩy, nói, Thọ, con Thọ đại ca. Cái này muốn chết người a. Cái này quá mạnh. Tần Thọ tranh thủ thời gian ngăn lại Lý Trinh Anh, mặc dù mấy tên hôn đản này không chính cống, nhưng là cũng tội không đáng chết. Tần Thọ nói, ân, có hay không điểm nhỏ. Lý Trinh Anh nhu thuận gật đầu, từ trong ví móc ra một thanh quan công đao, đao này một nửa là chôi đao, một nửa là thân đao, lạnh long lánh, buông xuống thời điểm không cẩn thận đụng phải lang nha đồng, lang nha đồng một bên liền bị cắt đứt. Đại ca, chúng ta sai. Bên trên tương lão đại, tương lão nhị gào khóc cầu xin tha thứ. Tần Thọ trà sắt trên trán mồ hôi lạnh, nói, lại nhỏ điểm, tốt nhất có khác lưới đao. Lý Trinh Anh lần nữa nhu thuận gật đầu, sau đó móc ra một thanh hỏa diễm thiêu đốt trường thương này vừa lấy ra, bốn phía nhiệt độ tiêu thăng. Kia quan công đao nháy mắt bị đốt đỏ lên, lang nha bổng gai nhọn cũng bắt đầu hòa tan. Tương lão đại ba người dọa đến vội vàng về sau bỏ đi. Cũng may ngọn lửa này vừa để xuống tức thu. Cho dù như thế, con thỏ cũng bị đốt đen như mực. Bất quá con thỏ đã thành thói quen cái này tạo hình, lại hoặc là đã bị trước mắt nha đầu lôi có chút bất lực nhả ránh. Tương gia ba huynh đệ không phải đồ ngốc, tùy thân mang theo nhiều như vậy, khủng bố như vậy binh khí, nha đầu này tuyệt đối không phải người bình thường. Cái này con thỏ mạnh như vậy, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Càng nghĩ, trong lòng có đáp án, cái này tờ mờ là Văn Khúc cung nội viện học sinh, đã trên miếng sắt ta. Đại ca, đại tỷ, chúng ta sai, bỏ qua chúng ta đi. Chúng ta trên có giả, dưới có nhỏ. Tương lão nhị lôi kéo vừa mới nóng tỉnh tương lão tam, kêu lên. Lý Trinh Anh một bộ trở tay không kịp dáng vẻ, manh manh đắt nhìn xem Tần Thọ. Tần Thọ vội ho một tiếng nói, muội tử, ngươi bán súng ống đạn được a? Mau đem ngươi hung khí đều nhận lấy đi, hôm nay là tăng thêm lòng dũng cảm, không phải giết người. Hôm nay dùng ca a. Lý Trinh Anh gật gật đầu, lập tức đem lang nha đồng, quan công đao, hỏa tiêm thương thu vào. Tần Thọ lần nữa đem thước móc ra đưa cho Lý Trinh Anh nói, dùng cái này đi. Tương gia ba huynh đệ tại Văn Xương cung ngoại viện, gặp qua nhiều nhất binh khí chính là thước, bình thường bị đánh đã sớm sợ. Nhưng là hôm nay, bọn họ ba huynh đệ đột nhiên cảm giác được, cái này thước dáng dấp làm sao lại như thế tuấn tú đâu, đáng yêu như thế đâu. Tần Thọ quay đầu nhìn xem ba người nói, ba vị, vị này ôn nhu tiểu cô nương dùng cái này nhỏ thước đánh các ngươi mấy lần, không có vấn đề đi đương nhiên, chúng ta không phải bá quyền chủ nghĩa, các ngươi có ý kiến có thể nói. Nếu như nói tốt, có thể xin dùng vị này muội tử tư nhân binh khí. Nghe đến đó, ba người nơi nào còn dám để ý kiến, nhanh lên đem đầu giao thành trống lúc lắc giống như mà nói, không có ý kiến, không có ý kiến. Ngài tùy ý, tùy tiện đánh, đừng ghét bỏ. Tần Thọ đối Lý Trinh Anh buông tay nói, ngươi nhìn, vị huynh đệ kia rất phối hợp. Bọn họ vừa mới như vậy hùng, ngươi bây giờ muốn đánh lại, xem như báo thủ. Tốt, hiện lộ rõ ràng ngươi huyết tính thời điểm đến, đánh bọn họ. Lý Trinh Anh yếu ớt nhìn ba người một chút, một tay che mắt, một tay đưa ra thước, nhẹ nhàng tại Tương lão đại trên trán gõ một cái. Tần Thọ thấy thế, triệt để bó tay rồi. Tương lão đại nhìn xem con thỏ lông mày nhướng lên, Tương lão đại mắt to sáng lên, linh cơ khẽ động, đống nhiên ôm đầu kêu rên nói, ai nha, quá đau nha. Ai nha, cô nãi nãi thật là lợi hại a. Ai nha, ta muốn chết rồi. Tần Thọ nhìn xem Tương lão đại cái dạng này, đột nhiên cảm giác được, cái này hài tử hay là rất thượng đạo, người không sai, có tiền đồ. Lý Trinh Anh chợt nghe Tương lão đại kêu rên, vừa mở mắt nhìn, lập tức kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ, một mặt không dám tin bộ dáng. Sau đó, Lý Trinh Anh ôm chặt lấy con thỏ, kích động kêu lên, hoa, ta đánh đau hắn, ta thật là lợi hại a. Tần Thọ lần nữa bị đặt tại ngực, chỉ bất quá lần này. Tần Thọ rất muốn nói, cấn được hoảng. Bất quá Tần Thọ cũng không muốn đả kích đứa nhỏ này, hắn cũng đã nhìn ra, Lý Trinh Anh không phải thật sự nhu nhược, chỉ là từ nhỏ khuyết thiếu tự tin mà thôi. Tần Thọ nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói, cũng không biết là cái nào ngu xuẩn ra trường, có được nhiều như vậy tốt tài nguyên, lại đem một đứa bé làm cho như thế không có tự tin. Khẳng định là cái không học thức cặn bã. Cha không dạy con chi tội, cha nàng khẳng định không phải cái thứ tốt. Cùng lúc đó, nơi nào đó đại quân trong doanh trướng, người nào đó hát xì đánh lấy hát xì. Tần Thọ mặc kệ nhiều như vậy, nếu là đồng môn, kia được giúp đỡ đứa nhỏ này, không thể để cho nha đầu này ngộ nhập lạc lối, cả một đời bị chậm trễ a. Dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, kêu lên, ngươi đương nhiên lợi hại, ngươi láo lợi hại. Hiện tại, ngươi có thể dùng thức đánh kế tiếp, dùng thêm chút sức. Lần thứ nhất động thủ đánh người, vậy mà uy lực như thế lớn, Lý Trinh Anh rõ ràng đã có lực lượng cùng hứng thú, ánh mắt rơi vào Tương lão nhị trên thân. Tương lão nhị xem xét, hoa một tiếng ngã đầu nằm trên mặt đất, vừa đi vừa về lăn lộn, kêu lên, ánh mắt này quá sắc bén, quá dọa người, ta bị hù dọa, không được, thật là sợ a. Lý Trinh Anh thấy thế, lập tức trợn tròn mắt. Tần Thọ xem xét, đi lên chính là một cước, nói, người ta chỉ là không có tự tin, không phải ngốc, ngươi tờ mở diễn kịch có thể hay không nghiêm túc điểm. Tương lão nhị nghe xong, tranh thủ thời gian đứng lên nói, tiểu cô nương, tiểu cô nãi nãi, điểm nhẹ thôi. Lý Trinh Anh nhìn đến đây, mới thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên nàng vừa mới cũng bị Tương lão nhị sốc nổi biểu diễn cho làm rất không thoải mái. Chính như Tần Thọ nói, nàng chỉ là khuyết thiếu tự tin, cũng không phải là đồ ngốc, rõ ràng như vậy, xấu hổ diễn kỹ, nàng làm sao lại nhìn không ra, cho nên, nàng âm thầm ở trong lòng cho mình động viên, Trinh Anh, ngươi đi đâu, ngươi rất lợi hại, nhất định có thể sử dụng thực lực đánh khóc hắn. Cố lên. Chương 129, Ma Vương sinh ra nhật ký. Thế là, Lý Trinh Anh hai mắt vừa nhắm, giơ lên cao cao thước, quát to một tiếng, a, ba, thước rơi xuống. Tương lão nhị xem xét, trong lòng run lên, biết khảo nghiệm mình diễn kỹ thời điểm đến, lần này nhất định phải diễn tốt, miễn cho chịu khổ. Tương lão nhị trong điện quang hỏa thạch, trong đầu hiện lên vô số loại giả đau diễn pháp, nhưng mà sau một khắc hắn toàn quên đi. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, kia thước đột nhiên thoát ra một đạo hóng ánh nguyên khí trụ xông lên vân tiêu. Tiếp lấy to lớn nguyên khí trụ ẩm vang rơi xuống. Tương lão nhị thậm chí không kịp nghĩ diễn cái gì, trực tiếp hai mắt vừa nhắm, trong lòng tự nhủ, xong, chết chắc. Vâng anh.